Chương 1303, nằm mơ đều đang nghĩ chương 1303, nằm mơ đều đang nghĩ Hứa tổng, cái kia cung trưởng Phúc đơn giản chính là cái chảy gỗ, rất rõ ràng ngươi là đang đùa bỡn hắn, hắn thế mà một chút cũng không có phát giác ra được. Lái xe thật xa về sau, lão bảng cực lực nhếch miệng, khoe miệng lại là so á cờ còn khó ép. Cũng không biết hắn còn có thể quỳ bao lâu thời gian. Hứa Long tay sờ lên cằm, trong nội tâm tương đối để ý chuyện này. Lão bảng thông qua kính chiếu hậu, lườm Hứa Long một chút, trong lòng tự đủ lão bản, ngươi cũng thật độc à, ngươi rõ ràng không có ý định lại cho cung trưởng Phúc kia chảy gỗ một cơ hội, ngươi lại đem cung trưởng Phúc kia chảy gỗ câu thành bệnh lên miệng. Giờ phút này, lão bảng vừa nghĩ tới cung trưởng Phúc vừa rồi không ngừng mà hướng hắn lão bản Hứa Long biểu trung tâm, hắn liền muốn cười. Hứa Long liếc mắt một cái thấy ngay lão bảng tâm tư, gọn gàng dứt khoát nói, lão bảng, ngươi có phải hay không muốn nói ta rất tổn hại đâu? Không có không có. Lão bảng lập tức thể thốt phủ nhận. Loại chuyện này, hắn một cái làm công nào dám thừa nhận xuống tới a? Hắn còn muốn tiếp tục tiếp lấy làm đâu? Đừng nhìn lão bảng bình thường ăn nói có ý tứ, nhưng đầu hắn chuyển cực nhanh. Tiếng nói một cương rơi xuống, hắn lập tức liền đập lên Hứa Long mông ngựa, "Lão bản, kỳ thật ta muốn nói là ngươi thật thông minh, ngươi có thể nghĩ tới, đời ta chỉ sợ cũng không nghĩ đến." "Được rồi, ngươi cái tên này đừng có lại định nọ ta, ta cũng không ăn ngươi một bộ này." Hứa Long ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng của hắn lại là sớm đã cười nở hoa. Thật trả lời một câu dân gian tục ngữ, thiên xuyên vạn xuyên, định nọ không xuôi. Cùng lúc đó, Nguyệt Nha đảo, Hạnh Phúc thôn, Lý Duệ nhà trong phòng khách, Quả Quả hai con thịt hồ hồ tay nhỏ tay ôm thật chặt Lý Duệ phải bắt chân, nói cái gì cũng không buông tay. "Ba ba, ngươi ở trên biển kiếm tiền mấy ngày nay, Quả Quả rất nhớ ngươi nha." Tiểu gia hỏa này một bên nói, còn một bên đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hướng Lý Duệ ống quần bên trên cọ. Nàng làm như vậy, đã cảm giác thật thoải mái, lại cảm thấy rất có cảm giác an toàn. "Nha, loại lời này, ngươi đều sẽ nói rồi." Lý Duệ cúi người, nhẹ nhàng vuốt xuôi Quả Quả cái mũi nhỏ đầu, cười chọn lấy hạ lông mày. Quả Quả chỉ vào phòng ngủ phương hướng, giòn tan nói, "Mama dạy tích." Lý Duệ nháy nháy mấy lần con mắt, không quá tin tưởng nói, "Mụ mụ dạy sao? Tô Hương Nguyệt là cái da mặt cực mà người, nghĩ như ngươi loại này lời nói, làm sao có thể từ miệng nàng bên trong nói ra miệng đâu?" "Là ma ma dạy tích." Quả Quả gà con mổ thóc giống như manh gật đầu hai cái. Thật vừa đúng lúc, Tô Hương Nguyệt lúc này vừa lúc ôm Tử Tử từ trong phòng ngủ đi ra. Lý Duệ đối Tô Hương Nguyệt nháy mắt ra hiệu đến mấy lần. "Ngươi phát cái gì thần kinh đâu?" Tô Hương Nguyệt mặt trầm xuống, tức giận dò hỏi. "Lão bà, vừa rồi Quả Quả nói ngươi dạy nàng ngươi nghĩ tới ta câu nói này, có chuyện này hay không nha?" Lý Duệ cười hắc hắc, giương mấy lần cái cằm, không trả lời mà hỏi lại nói. Tô Hương Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, trừng trong mắt nói ra, làm sao có thể chứ? Ta không phải người như vậy, ngươi đừng nghe Quả Quả nói mỏ. Quả Quả lại là tại chỗ bóc Tô Hương Nguyệt nội tình. Chỉ gặp tiểu gia hỏa này chỉ vào Tô Hương Nguyệt, ngại thanh mại khí kêu ầm lên, "Mama, ngươi nói láo, ba ba ra biển mấy ngày nay, ngươi mỗi ngày nghĩ ba ba, có đến vài lần Quả Quả nhìn thấy ngươi nhắm mắt lại, đang cứ gọi Lý Duệ." "Ngươi, ngươi, ngươi chớ nói lung tung, ta lúc nào từng nói như vậy?" Tô Hương Nguyệt ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn, chột dạ không được. "Không thể nào. Mình làm thế nào mộng thời điểm, còn đang suy nghĩ Lý Duệ đâu. Cái này còn không phải để nàng khó xử nhất địa phương. Để nàng khó xử nhất địa phương là bị Lý Duệ biết." Quả Quả lần nữa bạo kích nói qua, mama cũng đã nói, Quả Quả nghe được thật thật. Lời này vừa nói ra, Tô Hương Nguyệt hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. "Lão bà, ngươi muốn ta, không phải chuyện rất bình thường sao? Ngươi cũng đừng quên, ngươi là lão bà của ta a." Lý Duệ nhìn thấy Tô Hương Nguyệt khuôn mặt đỏ thành táo đỏ, nhịn không được trêu đùa một chút Tô Hương Nguyệt. Lần này Tô Hương Nguyệt khuôn mặt càng thêm đỏ, đồng thời nàng còn cúi đầu, tiếng như rồi mua nói, "Không, có không có, ngươi chớ nói lung tung." Lý Duệ thấy tình cảnh này, lại trêu đùa một chút Tô Hương Nguyệt, "À, ta vừa quên nói, ngươi nằm mơ còn đang suy nghĩ ta, ha ha." Tô Hương Nguyệt đông nhiên ngẩng đầu, dậm chân, thề thốt phủ nhận nói, "Ta có nói hay chưa chính là không có, ngươi chớ nói nữa." Có, mama liền có." Quả Quả hai con thịt hồ hồ tay nhỏ lòng tay ra Lý Duệ phải bắt chân, vây quanh Tô Hương Nguyệt xoay quanh vòng nói, "Có cái gì?" Lý Vương bưng một chén lớn nóng hôi hổi cơm cuộn rong biển canh trứng, đi đến. Tô Hương Nguyệt còn chưa kịp để Quả Quả đừng nói, Quả Quả liền đã ồn ào mở, "Mama nghĩ ba ba, nằm mơ cũng nghĩ, ha ha." Nghe được Quả Quả kiểu nói này, Tô Hương Nguyệt trong mắt biểu lộ cực kỳ phong phú, có ngượng ngùng, có trốn tránh, có thẹn thùng, còn có cái khác đủ loại biểu lộ. Lý Vương nhẹ cười khẽ dưới, không có nói thêm cái gì. Cặp vợ chồng sau khi tách ra, tương hố quả niệm, quá bình thường cực kỳ. "Mẹ, ngươi đừng nghe Quả Quả nói mỏ, ta không có." Tô Hương Nguyệt giảo biện một câu về sau, liền ôm Tử Tử, sải bước đi hướng phòng ngủ. Nhưng nàng còn chưa đi hai bước, Quế Hoa Tẩu cùng Hà Hoa Thẩm hai cái này trong thôn phụ nữ trung niên liền một hai cười mỉm đi đến. Hai nàng cầm gọi món ăn tới. Vừa rồi trong phòng đối thoại, hai nàng đều nghe trộm được. "Hương Nguyệt, ngươi cùng Duệ Tử tình cảm thật sự là càng ngày càng tốt ta." Quế Hoa Tẩu ngửa đầu, ha ha cười nói, "Cặp vợ chồng tình cảm tốt, kia mới là thật tốt, đây là có tiền đều mua không được ta nhìn đâu, về sau Hương Nguyệt cùng Duệ Tử hai cái đi trên trấn xin điển hình vợ chồng, nhất định đi." Hà Hoa Thẩm vừa nói đùa vừa nói thật đường. Lý Duệ ngược lại là tuyệt không thẹn thùng, hắn ngược lại còn vỗ tay bảo hay nói, "Thần Châu đi, ta thấy được." Tô Hương Nguyệt xoay người lại, nhìn Quế Hoa Tẩu cùng Hà Hoa Thẩm một chút, một mặt thẹn thùng giải thích nói, "Quế Hoa Tẩu, Hà Hoa Thẩm, hai người đừng nghe Quả Quả nói mò, Lý Duệ ra biển mấy ngày nay, ta không muốn Lý Duệ, ta cũng không nói mộng nói được Lý Duệ. Hương Nguyệt, ngươi cái này thuộc về không đánh đã khai nha. Vừa rồi ta cùng Hà Hoa Thẩm đều không có hỏi qua ngươi có hay không từng nói như vậy." Quế Hoa Tẩu lại là một trận cười ha ha. Hà Hoa Thẩm cũng có thể vui không được, mắt nước mắt đều bật cười. Lý Duệ gặp lao bà hắn như thế thẹn thùng, vội vàng vì lao bà hắn nói đến nói, Quế Hoa Tẩu, Hà Hoa Thẩm, hai người đều đừng nói nữa. Mau nói, hai người tới làm gì? Duệ tử, nhà ta trước kia từ hôm nay trước kia chạy tới hái một chút đầu nước cơm cuộn rong biển trở về, nhà ta liền kia mấy miệng người, ăn cũng ăn không hết, cho nên liền cho các ngươi nhà cầm điểm tới. Hà Hoa Thẩm dương lên trong tay nàng cái kia màu đỏ túi, một mặt cười hì hì nói, đầu nước cơm cuộn rong biển chỉ là mỗi năm lần thứ nhất hái cắt bỏ cơm cuộn rong biển. Đầu nước cơm cuộn rong biển là cơm cuộn rong biển bên trong cực phẩm. Ngắt lấy thời gian đồng dạng tại hàng năm tháng 11 đến tháng 12 ở giữa. Sản lượng thấp nhưng cảm giác tuyệt hảo. Bắt đầu ăn, thơm ngon chân mềm, vị tươi nồng đậm, giá cả so với bình thường cơm cuộn rong biển quý 1 đến 2 lần. Hà Hoa Thẩm, ngươi cũng quá hữu tâm đi. Đầu này nước cơm cuộn rong biển nhưng là đồ tốt ta. Lý Vương cực kỳ cao hứng. Chương 1304, chất vấn chương 1304, chất vấn nhà ta vườn rau bên trong súp lơ cùng đông cải xanh ăn không hết, cũng cầm tới điểm tới, các ngươi cũng đừng ghét bỏ nhà. Quế Hoa Tẩu dương lên trong tay nàng cái kia màu hồng phấn túi, vẻ mặt tươi cười đường. Hà Hoa Thẩm, Quế Hoa Tẩu, các ngươi hai nhà trong đất loại ít đồ, cũng không dễ dàng, đều lấy về đi. Các ngươi ăn không hết, có thể cầm tới trên trấn đi bán. Lý Duệ nhíu mày, khoát tay áo, không muốn lại nhận lấy hai nàng lấy tới đồ vật. Hà Hoa Thẩm cái thứ nhất không làm, trừng mắt, dương giả tức giận nói, Duệ tử, đồ vật đều đã lấy tới, làm sao có thể có lấy về đạo lý đâu. Quế Hoa Tẩu đem trong tay cái kia màu hồng phấn túi, hướng phòng khách nơi hẻo lánh vừa để xuống, xoay người rời đi, ta phải về nhà giặt quần áo nấu cơm, liền không cùng các ngươi nhiều hàn huyên. Hà Hoa Thẩm thấy thế, cũng bước xuống nàng mang tới đồ vật, tìm lấy cớ thừa cơ rời đi, ta cũng lấy đi, ta phải về nhà cho gà ăn cho ăn bịt. Các ngươi lấy tới đồ vật, đều lấy về. Lý Phương chạy tới, cùng nàng hai lôi kéo một phen, hai nàng mới lấy rời khỏi. An điểm tâm thời điểm, Lý Duệ uống một ngụm khoai lang bát cháo, cười trêu chọc nói, nhà chúng ta đều không cần lại mua thức ăn, người trong thôn đưa nhà chúng ta đồ ăn, ăn đều ăn không hết. Duệ tử, nhà chúng ta là có một đoạn thời gian rất dài không có mua qua rau quả cùng hoa quả. Lý Phương cười híp mắt nói. Tô Hương Nguyệt cũng cao hứng nói, người trong thôn quá mức nhiệt tình, mỗi lần các nàng đưa tới rau quả cùng hoa quả, mặc kệ chúng ta làm sao từ chối, các nàng cũng không chịu mang về. Lý Đại Phú không muốn thiếu người nhà thế là mở miệng nói ra, hai ngày nữa ta đi cấp các nàng mỗi gia đình đưa 50 cái ướp gia vị trứng vịt muối cùng 30 mới mẹ trứng gà, xem như hoàn lễ. Đến lúc đó ta đi chung với ngươi. Lý Phương cười tiếp nhận cái này một lời gốc dạng, người trong thôn ở giữa tương hỗ nhiều đi vòng một chút, có trợ giúp gia tăng cảm tình giữa nhau. Quả quả cũng muốn đi. Quả quả cao cao giơ lên nàng hai cái tay nhỏ tay. Tô Hương Nguyệt túi đầu chừng quả quả một chút, làm sao chỗ nào đều có ngươi nha. Lý Duệ sờ lên quả quả cái đầu nhỏ, ngửa đầu, nhếch miệng ha ha cười, nhà chúng ta quả quả ở khắp mọi nơi. Quả quả thuận cột liền trèo lên trên, cao giọng kêu la, ba ba nói đúng, quả quả ở khắp mọi nơi. Phốc phốc phốc. Nàng lời nói rơi xuống còn không có 3 giây đồng hồ, hài nhi trong trứng nước tử tử liền kéo ba ba. A. Đệ lại kéo thối ba ba thối quá a. Quả quả tiểu gia hỏa này một bên cạnh nắm lô mũi ghét bỏ đạo, một bên chân chu từ con trai của nàng đồng trên ghế ngồi bò lên, chạy tới cửa phòng khách, xa xa nhìn qua hài nhi trong trứng nước tử tử. Ngươi không phải ở khắp mọi nơi sao? Đệ kéo ba ba ngươi nhanh cùng chúng ta tiến phòng ngủ, giúp đệ xoa cái mông nhỏ. Tô Hương Nguyệt quay đầu, nhìn xem lẫn mất xa xa quả quả, câu tay hô. Quả quả cái đầu nhỏ lắc cùng chống lúc lắc, miễn cưỡng cười vui nói, không muốn. Đệ kéo ba ba xú xú, quả quả người muốn nói nôn. Ăn xong điểm tâm, quả quả đi vườn trẻ. Lý Phương cùng Lý Đại Phú lão lương khẩu thu thập xong bát đũa, quét dọn tốt vệ sinh, liền về phòng cũ đi. Giờ phút này, Lý Duệ nhà trong phòng ngủ chỉ còn lại Lý Duệ cùng Tô Hương Nguyệt cặp vợ chồng. Tô Hương Nguyệt tại Lý Duệ bên thai dì thai nói, nhà ta chữ vật thất bên trong những vật kia, ngươi định xử lý như thế nào? Hôm qua ban đêm, Lý Duệ mấy người bọn hắn từ trên thuyền trở về rất nhiều thứ đăng giá, 24 đầu thuốc lá Trung Hoa, 28 dương hịt kỳ, một cái lớn tỏi bằng dòng, không ít ngoại quốc đồng bạc, 3 viên lam bảo thạch, cùng 42 mai viên đại đầu. Chờ một chút Ngụy Lao sẽ tới. Lý Duệ đã sớm liên lạc qua Ngụy già rồi. Ngụy Lao liền một cái yêu thích, đặc biệt thích cất giữ đủ loại hiếm có đồ cổ. Tô Hương Nguyệt nghĩ đến cái kia lớn tỏi bằng dòng, một trương tiểu khuôn mặt đẹp đều cười lên hoa, Lý Duệ, ngươi nói cái kia lớn tỏi vàng ròng có thể bán bao nhiêu tiền vậy? Mấy trăm vạn đi. Lý Duệ sau khi suy nghĩ một chút, nhỏ giọng lại hưng phấn hồi đáp. Nhiều như vậy sao? Tô Hương Nguyệt cả kinh miệng đều không khép lại được. Lý Duệ ôm Tô Hương Nguyệt bả vai, khoe miệng nồng lên thật cao. Cái kia lớn tỏi bằng ròng, chúng ta mấy cái trên thuyền xưng qua, khoảng chừng 7 cân 5 lượng, nặng như vậy lớn tỏi bằng ròng, muốn bán không đến mấy trăm vạn, kia ta còn không bằng giữ lại. Tô Hương Nguyệt hai con mắt sáng đến cùng trên trời tinh tinh, thăm dò tính mà hỏi thăm, ta muốn thành lớn phú bà. Ngươi đều sớm thành lớn phú bà. Lý Duệ hừ hừ cái mũi, lại vỗ nhẹ hai lần Tô Hương Nguyệt bả vai đầu, trả lời khẳng định nói, tựa như là nha. Tô Hương Nguyệt một mặt mừng khấp khởi. Nghe Tô Hương Nguyệt tiểu nói này, Lý Duệ liền đối với Tô Hương Nguyệt tề mi lộng nhăn nói, nếu không ta lại muốn cái ba thai. Tô Hương Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nàng manh chọc lấy một chút Lý Duệ chán, mắt trợn trắng nói, sau này hãy nói, ta phải nhìn ngươi biểu hiện. Lý Duệ biết rõ còn cố hỏi, nhìn ta biểu hiện gì? Lúc này, Tô Hương Nguyệt vừa lúc nghĩ đến Lý Duệ bạn gái trước ông Hải Đình, thế là liền âm dương quái khí thẳng hừ hừ, ngươi ra biển mấy ngày nay, ngươi biết ai tới nhà chúng ta sao? Nghe Tô Hương Nguyệt giọng điệu này, Lý Duệ liền biết sự tình không tốt lắm, trong nội tâm không khỏi lộ bộ một chút. Nhưng hắn mặt ngoài lại giả vờ ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, há mồm hỏi, ai tới? Ngươi tình nhân cũ ông Hải Vinh. Tô Hương Nguyệt sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lý Duệ bị giật mình kêu lên, nàng làm sao tới nhà chúng ta đây? Cái này con mụ điên, đầu óc động kinh đi. Nàng và mình đều chia tay nhiều năm như vậy, nàng làm sao đột nhiên chạy đến trong nhà mình đến đây? Ngoa tạo, có vài nữ nhân đi lên, đơn giản quá mẹ nó dọa người. Nàng tới nhà chúng ta, còn không phải muốn cùng ngươi ngẫu đức tơ còn liền sao? Tô Hương Nguyệt giọng nói chuyện còn cùng vừa rồi, âm dương quái khí. Lão bà, ngươi cũng biết, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi. Lý Duệ song tay nắm chặt ở Tô Hương Nguyệt hai tay, giờ phút này hắn cùng Tô Hương Nguyệt chính bốn mắt nhìn nhau, thanh âm nhẹ nhàng nu nu nói. Tô Hương Nguyệt đối Lý Duệ cười chọn lấy hạ lông mày, người ta không có sinh qua hải tử, đọc qua sách, bảo dưỡng lại tốt, ngươi đối với người ta chẳng lẽ tuyệt không tâm động sao? Khó như vậy để, tại Lý Duệ chỗ này căn bản cũng không tính nan đề. Lý Duệ nhẹ nhõm ứng đối, lão bà, nàng nơi đó có người xinh đẹp a. Ngươi là trên thế giới này nhất nữ nhân xinh đẹp, trong tim ta chỉ có ngươi. Tô Hương Nguyệt nhìn chằm chằm Lý Duệ con mắt, chỉ vào Lý Duệ chán, mặt lạnh lùng hỏi, nói, ngươi cùng nàng nói yêu thương thời điểm, là không phải đã nói lời tương tự? Không có, tuyệt đối không có. Lý Duệ một ngụm liền cho phụ quyết đi. Ngươi trả lời nhanh như vậy, có phải hay không trở dạng? Tô Hương Nguyệt hít mắt, truy hỏi. Lý Duệ có chút dở khóc dở cười, ta không trở dạng, tâm ta không giả. Nói đến chỗ này, Lý Duệ đối Tô Hương Nguyệt liếc mắt đưa tình, mở lên trò đùa, ta thận cũng không giả, ta cái nào đều không giả, ngươi là hiểu rõ ta. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ngươi càng nói càng không đứng đắn. Tô Hương Nguyệt nghe được đỏ mặt không thôi. Chương 1305, niên đại nào? Chương 1305, niên đại nào? Tới tới tới, ta chứng minh cho ngươi xem. Nói, Lý Duệ liền động thủ, ôm ôm lấy Tô Hương Nguyệt eo. Ngươi làm gì? Tô Hương Nguyệt một gương mặt xinh đẹp vừa thẹn đỏ đến cùng một cái hồng hồng quả táo lớn, hai tay của nàng càng là gắt gao đè xuống Lý Duệ mặt, không cho Lý Duệ miệng tới gần miệng của nàng. Lý Duệ cười đùa tí từng trả lời, hai ta sinh ba thai nha. Tô Hương Nguyệt bị dọa phát sợ, mặt đỏ tới mang tai nói, cái này giữa ban ngày sinh cái gì ba thai nha, ngươi cách ta xa một chút. Đợi lát nữa ai muốn tiến vào nhà nàng phòng khách, thấy được nàng cùng Lý Duệ ấp ấp ôm một cái nàng không được xấu hổ chết ta. Lý Duệ ra hỏa này, thân mật cũng không phân thời gian cùng trường hợp. Ha ha, lão bà, ngươi thật là dễ nhìn. Lý Duệ không có lại tiếp tục trêu chọc Tô Hương Nguyệt, mà là buông lỏng ra Tô Hương Nguyệt hai cái bả vai đầu, để Tô Hương Nguyệt có thể nhẹ nhõm một điểm. Hắn thích nhất nhìn Tô Hương Nguyệt thẹn thùng dáng vẻ, Tô Hương Nguyệt thẹn thùng, là thật thẹn thùng, không phải giả vờ. Điểm này, hắn một chút liền có thể biết đường đi ra. Tô Hương Nguyệt mân mê miệng, khẽ gắt một tiếng nói, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Lý Duệ giơ tay phải lên, chuẩn bị đối thiên phát thể. Kết quả hắn vừa giơ lên tay phải của hắn, liền bị Tô Hương Nguyệt hai cánh tay cho hao xuống dưới, nhếch miệng nói, ngươi đừng phát thể ta tin ngươi, còn không được sao? Ngươi là trong lòng yêu ta đi. Lý Duệ nhẹ vuốt nhẹ một cái Tô Hương Nguyệt cái mũi, vui vẻ không được. Ai đau lòng ngươi? Tô Hương Nguyệt ngoài miệng đánh chết cũng không thừa nhận. Lý Duệ một thanh cường thế bá đạo ôm Tô Hương Nguyệt eo, Tô Hương Nguyệt bị Lý Duệ bất thình lình nhất cử động, dọa đến oa oa kêu to, "À, ngươi đang làm gì đó?" Đợi nàng nhịp tim không phải nhanh như vậy về sau, nàng mới không ngừng dùng nàng nhỏ khẩn thiết đánh lấy Lý Duệ lồng ngực, trách cứ, "Ngươi đừng có lại cùng vừa rồi như thế làm, ngươi vừa rồi đều nhanh làm ta sợ muốn chết." "Lão bà, ta cảm giác hai lại về tới nói yêu thương thời kỳ." Lý Duệ rất hưởng thụ giờ này khắc này cảm giác. Hai ta đều vợ chồng, hai tử đều hai cái, còn nói gì yêu đương nha. Tô Hương Nguyệt nhăn nhó thân thể, cực kỳ ngượng ngùng nói. Nhưng nội tâm của nàng nhưng lại rất hưởng thụ loại cảm giác này. Lý Duệ tiếp tục hống Tô Hương Nguyệt vui vẻ, ngươi năm nay 18, chỗ nào già? Nói mỏ. Ngươi khẳng định là đang lừa ta. Tô Hương Nguyệt cao hứng ghê gớm. Lý Duệ, Lý Duệ. Ngay tại hai người bọn họ anh em thời điểm, bên ngoài trong sân lại là vang lên ngụy lao trung khí mười phần tiếng kêu to. Tô Hương Nguyệt bị dọa đến liền đẩy ra Lý Duệ. Lý Duệ nhìn thấy, cảm thấy hết sức buồn cười. Mình ôm lão bà của mình, thế nào khiến cho cùng yêu đương vụng trộm giống như đây này? Ha ha, vẫn là cái niên đại này nữ nhân tốt. Đợi một chút lại đỏ mặt. Ngươi mau đi ra, ta trước chỉnh lý đợi lát nữa ta lại đi ra. Tô Hương Nguyệt thôi táng Lý Duệ, đem Lý Duệ đẩy ra cửa phòng ngủ. Hiện tại nàng cái dạng này sắp đi ra ngoài, bị Ngụy Lao nhìn thấy, Ngụy Lao chỉ định sẽ phỏng đoán lung tung. Cái này giữa ban ngày Lý Duệ liền không thể đứng đắn một chút sao? Lý Duệ thì mặt không đỏ tim không đập ra đi nên đón Ngụy Lao. Đồ đâu? Đồ đâu? Đồ vật ở đâu? Ngụy Lao vừa thấy được Lý Duệ, liền không kịp chờ đợi truy vấn. Hắn hỏi là cái kia lớn thỏi vàng ròng. Lý Duệ ở phía trước dẫn đường, một mặt cười mỉm nói, đi, Ngụy Lao, ta dẫn ngươi đi xem, lần này chúng ta mấy cái từ trong biển đầu bớt đi lên đồ tốt thật không ít nha. Ngươi trước hết để cho ta xem một chút cái kia lớn thỏi vàng ròng. Ngụy Lao hai con mắt buốc lên lục quang, giống đói bụng mấy ngày sói đói, nhanh muốn nhìn thấy tâm tâm niệm niệm linh dương đồ ăn giống như. Hắn lườm Lý Duệ một chút, mặt mũi tràn đầy cười nở hoa nói tiếp, Duệ tử, ta không nói là ngươi, từ khi ngươi buổi sáng đánh cho ta kia thông điện thoại về sau, nói ngươi chỗ này có một cái nặng 7-8 cân lớn tỏi bằng dòng, ta là ngồi cũng ngồi không yên, ăn cũng không ăn được, chỉ muốn nhanh lên nhìn thấy ngươi nói cái kia nặng 7-8 cân lớn tỏi bằng dòng. Ta răng không có soát mặt không có tẩy cơm cũng không ăn, liền để ta lái xe mang theo ta hỏa tốc hướng ngươi bên này đuổi. Hắn không có coi Lý Duệ là ngoại nhân, mới nói ra mấy câu nói như vậy. Ngụy Lão, ngươi đừng đợi lát nữa ngươi liền gặp được cái kia lớn tỏi bằng dòng. Lý Duệ nói chuyện đồng thời, thuận tay mở ra nhà hắn chứa vật thất cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, hai người bọn họ liền một trước một sau đi đến. Lý Duệ mở ra chứa vật thất nơi hẻo lánh một cái dương, lập tức một cái vàng nóng ánh lớn tỏi vàng dòng liền xuất hiện ở hắn cùng Ngụy Lao trong tầm mắt. Lý Duệ vừa mới chuẩn bị xoay người dùng song tay cầm lên cái kia lớn tỏi vàng dòng thời điểm, Ngụy Lao lại duỗi ra tay phải của hắn, phóng tới Lý Duệ trước mặt, càng không ngừng lắc lư, lại ngăn cản nói: "Đừng đụng, đừng đụng, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đụng, đồ tốt như vậy, sao có thể không mang tủ sáo liền lấy đâu?" Nói, hắn liền từ hắn trong túi móc ra một đôi bao tay trắng, cho mang lên trên. "Ngụy Lao, vẫn là ngươi chuyên nghiệp." Lý Duệ nhẹ cười khẽ hạ. "Tốt như vậy đại nguyên bảo, muốn bị trên tay mồ hôi ăn mòn một chút, rất đáng tiếc nha." Ngụy Lao vừa nói vừa cẩn thận từng ly từng tí đem trong giường cái kia vàng óng ánh lớn tỏi vàng dòng lấy ra. Hôm nay Ngụy Lao trước khi đến cố ý đeo một cái kính lao. Giờ phút này, hắn đem lớn tỏi vàng dòng cầm tới hắn mang kính lao phía dưới, nghiêm túc, tỉ mỉ ngắm nghía. Cái này lớn tỏi vàng dòng độ tinh khiết đủ, là thuần kim. Hắn chuyển đông lúc nhích cái này lớn tỏi vàng dòng, khi mắt nhìn thấy phía dưới khắc chữ. Lý Duệ nhịn không được đặt câu hỏi, "Ngụy Lao, đây là niên đại nào lớn tỏi vàng dòng?" Ngụy Lao không có vội vã trả lời. Xem xét một hồi lâu, hắn đều không có nhìn ra cái nguyên cớ. Kết quả là, hắn nhướng mày, xách một tiếng nói, "Phía dưới khắc chữ quá mơ hồ, ta nhìn không rõ lắm. Ta trước tiên đem nó buông xuống đợi lát nữa dùng tính lúc lại cẩn thận ngó ngó." Vừa mới nói xong, hắn liền rón rén đem cái này lớn tỏi vàng dòng bỏ vào trong giương. Khi hắn từ trong túi móc ra kính lúp, thấy rõ dưới đáy khắc chữ về sau, hai con ngươi đều kém chút bị trợn lồi ra. "Ngụy Lao, ngươi thế nào?" Lý Duệ mười phần vội vàng hỏi. "Hô, hô, hô." Ngụy Lao liên tiếp làm mấy cái hít sâu, tâm tình kích động mới dần dần bình ổn xuống tới. Lý Duệ gấp đến độ vào đầu bứt tai, "Ngụy Lao, ngươi mau nói nha." Ngụy Lao lại là không đợi ở cho Lý Duệ giải hoặc, mà là chỉ vào lớn tỏi vàng dòng. Nho nhỏ bán một cái nút, "Duệ tử, ngươi đoán cái này lớn tỏi vàng dòng là cái nào niên đại?" Vấn đề này, nhưng làm Lý Duệ cho khó đến. Lúc này Lý Duệ gãi hót của hắn, thuận miệng địa chuyện siêu nói, "Sẽ không phải là Tần Thủy Hoàng niên đại đó à?" Ngụy Lao lập tức lật ra cái lườm ý, tức giận nhả danh nói, "Làm sao có thể là Tần Thủy Hoàng niên đại đó đây này? Cái này lớn tỏi vàng dòng muốn thật sự là Tần Thủy Hoàng niên đại đó vậy đơn giản liền là bảo vật vô giá. 1 tỷ, 100 ức cũng mua không được." Lại nói, "Tần Thủy Hoàng niên đại đó hoàng kim, vật thật là kim bánh cùng quả hờ bánh, không có lớn tỏi vàng dòng." Lớn tỏi vàng dòng là từ nguyên đại mới bắt đầu có. Hắn là ôn thị giới cổ vật ngôi sao sáng, hắn đối với mấy cái này, cơ hồ rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ là nguyên đại? Lý Duệ lại thuận miệng một đoán. Chương 1306, 700 vạn. Chương 1306, 700 vạn. Ngụy Lao lại lật cái lườm ý, "Ta nói Duệ tử, ngươi thế nào tận nghị chuyện tốt chút đấy?" Lý Duệ hai tay cắm vào túi quần, một mặt cười ha hả nói, "Ta người này tương đối lạc quan, cho nên mới như thế đoán. Ngươi cái này cũng quá lạc quan đi." Ngụy Lao có chút nhỏ im lặng. "Ngụy Lao, ngươi cũng đừng lại để cho ta đoán. Ngươi nếu lại để cho ta đoán xuống dưới, ta khẳng định sẽ nói cái này lớn tỏi vàng dòng là đại tống." Lý Duệ tâm đều sớm cùng đuốt mèo đang không ngừng cào giống như. Hắn chỉ muốn nhanh lên biết cái này lớn tỏi vàng dòng nếu có thể bán bao nhiêu tiền, hắn người này chính là như thế tục khí. Ngụy Lao nghe được Lý Duệ vừa nói câu nói kia, cười đến thân thể giật giật, "Nguyên đại diệt chính là đại tống cũng không có lớn tỏi vàng dòng, ta vừa nói kia một phen, ngươi làm một chữ đều không nghe lọt tai nha." Lý Duệ sửng sốt một chút, lập tức tần số cao mạnh ngay mắt, "Đúng nga, nguyên đại diệt chính là Tống triều." "Được rồi, ta không thừa nước đục thả câu, ta nếu lại để ngươi đoán xuống dưới, ngươi khẳng định liền đoán được." Ngụy Lao không muốn lại đả ách mê. "Ta đã biết, ta đã biết." Lý Duệ vỗ tay kêu lên, hắn chỉ vào cái kia lớn tỏi vàng dòng cao giọng nói ra, "Nó khẳng định là đại minh." Ngụy Lao hai con mắt cười thành khe hở, "Duệ tử, ngươi vẫn là trước sau như một thông minh nha. Ngươi không có nói sai, nó đích đích xác xác là đại minh." Lý Duệ nghe xong, cười đến miệng đều nhanh liệt đến sau bên tai, "Đại minh lớn tỏi vàng dòng khẳng định rất đáng tiền." "Ngụy Lao, ngài đã tới." Tô Hương Nguyệt bưng tới hai chén nóng hôi hổi nước trà, bỏ vào một thanh cái ghế nhỏ bên trên, trà khá nóng, lạnh một lát ngài lại uống. "Lão bà, ta cái này lớn tỏi vàng dòng là đại minh." Lý Duệ hưng phấn nói. Tô Hương Nguyệt biết được tin tức này về sau, cũng vui như điên, nói như vậy, nó rất đáng tiền lạc. Ngụy Lao trước nhìn Lý Duệ một chút, lại nhìn Tô Hương Nguyệt một chút, hừ hừ cười không ngừng, hai người không hổ là cặp vợ chồng, trước hết nhất nghĩ tới đều là tiền. "Ngụy Lao, ngươi là áo cơm không lo, mới không muốn tiền, ta cùng lão bà của ta đều là tục nhân, còn không có giải quyết vấn đề no ấm đâu." Lý Duệ cười giỡn nói. Tô Hương Nguyệt chỉ là không ngừng cười, cũng không mở miệng nói chuyện. "Ta tin ngươi cái quỷ." Ngụy Lao cách không đối Lý Duệ chỉ trỏ, tự tiếu phi tiểu nói, "Ngươi cái tên này sớm áo cơm không lo, ngươi có thể lừa gạt được người khác, ngươi có thể lừa gạt được ta." Lý Duệ rất muốn nói một câu ngươi lão già hậm hẹm này rất hư, nhưng hắn nhịn được. "Ngụy Lao, ta trước đừng nói nhảm được không? Ngươi mau nói cái này lớn tỏi vàng dòng giá trị bao nhiêu tiền đi." Lý Duệ đem chủ đề lại gạt trở về, không có dinh dưỡng chủ đề, hắn thật sự là không muốn hàn huyên nữa. "Cái này lớn tỏi vàng dòng là gia tính 40 năm hộ bộ tạo." Ngụy Lao gật gù đắc ý nói. Tô Hương Nguyệt so Lý Duệ còn nóng đội, giá trị bao nhiêu tiền? Ngụy Lao khoát qua tay, không nhanh không chậm nói, các ngươi hai người này đều đừng nóng đội, nghe ta chậm rãi nói. Hắn chỉ cái kia lớn tỏi vàng dòng phía dưới khắc chữ, kỹ càng trần thuật nói, phía trên có khắc gia tính 40 năm hộ bộ tạo mấy chữ này, nói rõ cái này lớn tỏi vàng dòng là đời Minh chính thức chế tạo. Đời Minh 50 lượng tỏi vàng hiếm thấy trên đời, tồn thế càng thêm thưa thớt, thuộc về cấp bậc quốc bảo vật sưu tập. Nghe đến nơi này, Lý Duệ cùng Tô Hương Nguyệt hai người này liếc nhau về sau, đều kích động hỏng. Hiếm thấy trên đời, cấp bậc quốc bảo vật sưu tập. Cái này mỗi một chữ mắt đều đánh thẳng vào hai người bọn họ thần kinh. Nhưng vào lúc này, Ngụy Lao lại là lời nói xoay chuyển, nhíu mày, chập chững hai tiếng, mới lại tiếp tục nói, chỉ là đáng tiếc phía trên minh văn rõ ràng độ có chút mơ hồ, phía trên minh văn rõ ràng độ muốn đầy đủ rõ ràng, cái này lớn thỏi vàng dòng tối thiểu có thể đáng 800 vạn. Nói xong lời cuối cùng, tay phải hắn ngón tay cái cùng ngón trỏ kìm lòng không đặng dựng lên. Cái gì? 800 vạn? Lý Duệ không tự chủ được kêu lên tiếng. Tô Hương Nguyệt túm một chút Lý Duệ góc áo, lại cho Lý Duệ nháy mắt, mới dặn dò, ngươi nói nhỏ chút, đừng để sát vách hàng xóm nghe đi. Dứt lời, nàng đi qua, liền đóng lại nhà nàng chữa vật thất cửa phòng. Ngụy lão, ngươi trực tiếp nhanh ra cái giá thôi. Lý Duệ thúc giục nói, để cho ta ngẫm lại. Ngụy lão đi qua đi lại, chăm chú suy tư. 800 vạn khẳng định không có, 700 vạn cũng có chút khó. Cuối cùng Ngụy lão cấp ra một cái 650 vạn giá trên trời. Nhiều như vậy, Tô Hương Nguyệt còn tưởng rằng nàng mình đang nằm mơ, nàng đối Lý Duệ ngoắc ngoắc tay, cười híp mắt nói, Lý Duệ, ngươi mau tới đây. Ngươi để cho ta tới, có phải hay không lại nghĩ bóp ta một chút? Lý Duệ một chút liền khám phá Tô Hương Nguyệt gian kế. Hắn cũng sẽ không ngốc đến chạy tới, để Tô Hương Nguyệt bóp một chút. Tô Hương Nguyệt ha ha cười không ngừng, bị ngươi đoán ra tới. Lý Duệ lật ra cái lưng ý, cực độ im lặng nói, ta muốn không đoán ra được, ta chính là cái lớn đồ đần, trước đó ngươi bóp qua ta bao nhiêu lần, trong lòng ta rõ ràng. Duệ tử, Hương Nguyệt, hai ngươi thương lượng một chút, muốn hay không lấy 650 vạn giá cả đem cái này lớn tỏi vàng dòng bán cho ta. Ngụy Lao thực sự nghĩ muốn mua lại cái này lớn tỏi vàng dòng. Ngụy Lao, có câu nói không biết có nên nói hay không. Lý Duệ muốn nói lại thôi. Ngụy Lao vung tay lên, mười phần cởi mở cười nói, Duệ tử, có lời gì, ngươi trực tiếp nói với ta, hai ta là quen biết đã lâu, trong lòng ngươi có ý tưởng, không cần che giấu. Lý Duệ xoa xoa đôi bàn tay, do dự một chút, nói ra tiếng lòng, Ngụy Lao, ngươi nói ta muốn sai người đem cái này lớn tỏi vàng dòng cầm tới đấu giá hội bên trên đấu giá, có thể đánh ra dạng gì giá cả? Nếu như hiện trường có người biết nhìn hàng, cái này lớn tỏi vàng dòng khả năng đấu giá được 680 vạn. Câu nói này, Ngụy Lao cơ hồ là bật thốt lên nói ra được. Sau khi nói xong, Ngụy Lao mới ý thức tới Lý Duệ muốn cho hắn đi lên nâng giá. Lập tức hắn cười ha ha một tiếng nói, Duệ tử, thôi thôi, ta cũng không cùng ngươi có kẻ mà cả, nói thật với ngươi đi, ta đối cái này lớn tỏi vàng dòng tình hữu độc trung, ta cho ngươi 700 vạn, ngươi đem cái này lớn tỏi vàng dòng bán cho ta, thế nào? 450 vạn, hắn không thế nào quan tâm, hắn quan tâm là hắn ngày hôm nay có thể hay không mua xuống cái này lớn tỏi vàng dòng. Ngụy Lao, ngươi cho giá tiền là không phải cao điểm. Liên theo 680 vạn, mà tính đi. Lý Duệ không muốn chiếm Ngụy Lao thái nhiều tiện nghi. Ta nói 700 vạn liền 700 vạn. Ngụy Lao thu liễm lại trên mặt cười, giải quyết dứt khoát nói. Lý Duệ còn muốn lại từ chối một phen, Ngụy Lao lại khoát tay áo, ngăn cản Lý Duệ lại mở miệng, liền theo ta nói để tính, tiểu tử ngươi vận khí tốt, vật gì tốt đều từ trong biển đầu vớt lên đến, về sau hai ta còn nhiều hơn nhiều liên hệ. Được, theo lời ngươi nói tính. Lý Duệ cũng không phải cái gì giả một người, hắn chỉ muốn tới một hợp lý giá vị, đã Ngụy Lao đều đem nói được mức này vậy hắn cũng không cần thiết lại giá sức khước từ. Dày vo khốn khổ nhiều lần, hắn tiền, Ngụy Lao cũng tiền. Một bên Tô Hương Nguyệt cực lực áp chế nội tâm vui sướng, nhưng trên mặt nàng cười vẫn là nhanh tràn ra tới. Ngụy Lao tựa hồ sợ đêm dài lắm mộng, hắn lúc này lấy điện thoại cầm tay ra, cho hắn thư ký đánh tới một thông điện thoại, để hắn thư ký nhanh đưa 700 vạn đánh tới Lý Duệ thẻ ngân hàng bên trên. Chương 1307, rượu ngon chương 1307, rượu ngon Ngụy Lao, ngươi thật sự sảng khoái nhanh. Lý Duệ giơ ngón tay cái lên, tán dương. Ngụy Lao vui cười ha ha, hai con mắt đều cười không có, ta đều như thế lớn số tuổi, khác yêu chưa khá một chút, liền thích cất giữ điểm kỳ chân dị bảo. Lý Duệ hai quả con ngươi đảo một vòng, miệng tiến đến Ngụy Lao lô thai bên cạnh, thấp giọng hỏi, Ngụy Lao, giá trị của ngươi có phải hay không có 100 ước nhà? Nói hiệu nói vượng. Ngụy Lao nghe xong, không chỉ có trên mặt cười trong nháy mắt không có, hơn nữa còn trừng mắt nhìn, ta làm sao có thể có nhiều tiền như vậy đâu? Mê mê hiểu. Lý Duệ cười hắc hắc, không có lại mảnh hỏi tiếp. Tài không lộ ra ngoài đạo lý, hắn hiểu. Ngụy Lao giống như hắn, cũng không muốn người khác biết hắn giá trị bản thân đến cùng là bao nhiêu. Lao giả ta chỉ có một ít không đáng tiền chân tàng vật, tiền không có nhiều. Ngụy Lao hai tay một đám, dạng nghèo nói. Lý Duệ muốn cười lại không cười. Trong lúc nhất thời, hắn nén cười, miệng đều nghẹn cùng bình hồ lô giống như. Tô Hương Nguyệt rất nghĩ đến một câu, Ngụy Lao, ngươi chân tàng những vật phẩm kia đúng là không thế nào đáng tiền, tùy tiện một kiện lấy ra, đều giá trị hơn mấy triệu. Mặc dù nàng rất muốn nói như vậy, nhưng nàng lại cho nhịn được. Nàng muốn thật nói như vậy, không phải để Ngụy Lao xuống đài không được sao? Nàng ép cờ cũng không có thấp như vậy. Lúc này, Lý Duệ thấy được góc tường chất đống kia 28 dương hịt kỳ, nhịn không được hỏi, Ngụy Lao, ngươi thích uống rượu sao? Duệ tử, ngươi làm sao đột nhiên hỏi ta vấn đề này nha? Ngụy Lao có chút ít ngượng, nhìn chằm chằm Lý Duệ, không trả lời mà hỏi lại. Ngụy Lao, không nói gạt ngươi, lần này chúng ta ra biển, còn từ trong biển đầu vớt đi lên 28 dương hịt kỳ, ta muốn cho ngươi trước nhấm nháp nhấm nháp. Lý Duệ lời nói khách khí, kỳ thực hắn là muốn cho Ngụy Lao giúp hắn giám định một chút rượu. Năm 1935 sinh ra hịt kỳ rượu, cũng không biết có đáng tiền hay không. Muốn giá trị tiền, hắn sẽ đem đại bộ phận đều bán rơi. Vớt lên đến như vậy nhiều, Ngụy Lao rất là giật mình, hai con ngươi không khỏi đều trợn tròn. Lý Duệ đi đến góc tường, từ một cái dương bên trong lấy ra một bình, bỏ vào Ngụy Lao trước mặt, ngay sau đó hắn vừa chỉ góc tường kia 28 dương hịt kỳ, nhàn nhạt cười dưới, nơi đó đều là như vậy rượu, ngươi trước nhìn một cái bình này. Ngụy Lao cách không chỉ Lý Duệ, mặt mũi tràn đầy hài hước cười ha ha, Duệ tử, ngươi không là muốn cho ta uống ngươi rượu này, ngươi là muốn cho ta giám định ngươi quán rượu này. Ngụy Lao, ta nơi đó có a. Ta là chân tâm thật ý muốn cho ngươi cầm hai bình trở về đếm thử tươi, hai ta là bạn vong niên. Lý Duệ lời nói vẫn là trước sau như một xinh đẹp. Lời này của ngươi tuy là lời khách sáo, nhưng ta thích nghe. Ngụy Gia nụ cười trên mặt sâu mấy phần, vừa bọn ta lão gia hỏa này cũng sẽ dám rượu, rượu này một bình giá trị bao nhiêu tiền, ta có thể nói cái 7-8 phần. Đang khi nói chuyện, Ngụy lão nhận lấy Lý Duệ trong tay kia bình hít kỳ, cẩn thận ngâm đĩa. Tô Hương Nguyệt tại Lý Duệ bên người nhỏ giọng thầm thì nói, cũng không biết dạng này một bình rượu có thể hay không bán 200 khối tiền. Lý Duệ khẽ nhếch miệng, nghiêm túc nói, không phải chỉ. Năm 1935 sinh ra hít kỳ, giá cả không có khả năng giá thấp như vậy. Ngay tại hai người này thảo luận rượu này giá cả thời khắc, Ngụy lão lại là ôi ôi gọi hô lên. Thế nào? Lý Duệ mừng rỡ không thôi, hắn nhìn Ngụy lão cái này kích động bộ dáng, đều biết rượu này giá đáng tiền. Tô Hương Nguyệt nín thở, dựng lên lỗ tai, chờ đợi lấy Ngụy lão lời kế tiếp. Ngụy lão hít sâu một hơi, mừng rỡ như điên nói, đây là lớn nhãn hiệu hít kỳ, nó nhãn hiệu tên cứ gọi Mạch Tạp Luân. Mạch Tạp Luân? Chưa nghe nói qua. Lý Duệ nhíu mày lại, bĩu môi một cái nói, cái này một bình bao nhiêu tiền? Tô Hương Nguyệt nắm lấy cơ hội, liền hỏi giá cả. Ngụy lão gật gù đắc ý trả lời, nói ít 5000 khối tiền. Tô Hương Nguyệt nghe Ngụy lão kiểu nói này, trực tiếp trợn mắt hốt hoồm, một bình nói ít 5000 khối tiền. Giá cả cao như vậy sao? Giá tiền này viễn siêu nàng mong muốn, cho nên nàng giật mình không được. Ta lại cẩn thận nhìn một cái. Ngụy lão đối bình rượu trung đoạn vị trí số lượng xem đi xem lại, sau đó mới híp mắt nói ra, đây là năm 1935 cùng thời kỳ vô keo Mạch Tạp Luân hít kỳ. Lý Duệ nghe được rơi vào trong sương mù, ý gì? Ngụy lão ngẩng đầu, nên tiếp Lý Duệ ánh mắt nghi hoặc, không đội không chậm giải thích, rượu trưng cất về sau, hậu kỳ vô keo, loại này so khá thường gặp, giá cả tương đối thấp không ít. Cùng thời kỳ trưng cất về sau, trực tiếp vô keo tương đối hi hữu. Cái này cũng liền đưa đến cùng thời kỳ trực tiếp vô keo rượu giá cả sẽ cao hơn một chút. Lý Duệ hơi tưởng tượng, liền biết là chuyện gì xảy ra. Tỉnh táo lại, hắn lại mười phần mừng rỡ hỏi, nói như vậy, loại rượu này một bình giá cả xa không chỉ 5000 khối tiền rồi. Tô Hương Nguyệt hai con mắt sáng đến cùng trên trời lóe lên tinh tinh, trên mặt vui mừng không che giấu chút nào. Ừm, không sai. Ngụy lão khẽ gật đầu. Ngụy lão, ngươi lại tiếp tục nhìn. Lý Duệ phất phất tay, ra hiệu Ngụy lão lại cẩn thận tra xem tiếp đi. Ngụy lão lại xem xét, trên mặt cười lại là lập tức hoàn toàn không có. Lúc này hắn nhíu mày, liên tiếp chập chập mấy âm thanh, mới mở miệng nói ra, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Lý Duệ cùng Tô Hương Nguyệt hai người này trên mặt cười đi theo cũng không còn sót lại chút gì. Thế nào liền đáng tiếc đây? Lý Duệ đã hiếu kỳ, cảm xúc cũng có chút nhỏ xa xút. Phía trên này rượu dịch dung lượng cùng rượu tiêu độ hoàn hảo đều không hoàn chỉnh, bởi như vậy, bình rượu này giá cả liền giảm bớt đi nhiều. Ngụy lao tay phải ngón trỏ đối chai rượu bên trên chữ viết chỉ trỏ đến mấy lần, mới nói ra nguyên do trong đó. Tô Hương Nguyệt bên cạnh gật đầu bên cạnh phụ họa nói, kia xác thực thật là đáng tiếc. Lý Duệ nháy mấy lần con mắt, Ngụy lão, ngươi nhìn hết à? Xem hết. Ngụy lão biết Lý Duệ tiểu tâm tư, thế là hắn không đợi Lý Duệ hỏi lại, liền trực tiếp báo ra giá cả, dạng này một bình rượu cầm tới trên thị trường đi bán, không sai biệt lắm 6000 năm. 6000 năm, có thể. Lý Duệ rất có thể tiếp nhận dạng này giá cả. Tô Hương Nguyệt lấy điện thoại di động ra, nghiêm túc tính toán, chờ tại. Đạt được cuối cùng số lượng, Tô Hương Nguyệt trong lòng lại là vui mừng. Kia 28 dương hịch kỳ rượu, cho bện có thể bán hơn 200 vạn đâu. Ngoại quốc rượu cũng quá đáng tiền đi. So hàng nội địa Mao Đài giá trị tiền nhiều hơn. Ngụy lão, ta những rượu này, ngươi thu mua sao? Lý Duệ xoa xoa đôi bàn tay, dương lên cái cằm, một mặt cười ha hả hỏi. Ngụy lão móc móc nào ra, do dự nói, ngươi để cho ta ngẫm lại. Lý Duệ nháy mắt ra hiệu cười cười, những rượu này, ngươi muốn thu hết mua, ta có thể tính ngươi tiện nghi một chút. Tô Hương Nguyệt cũng một mặt mong đợi mà nhìn xem Ngụy lão. Được thôi, những rượu này, ta tất cả đều thu mua dù sao bằng hữu của ta nhiều, năm nay cuối năm thời điểm, ta cho mỗi người bọn họ đưa một cái dương. Ngụy lão quyết định chắc chắn, quyết định mua xuống kia 28 dương hịt kỳ. Ngụy lão, ta lưu 2 dương, còn lại những cái kia, liền theo một bình 6000 đồng tiền giá cả bán cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Lý Duệ thăm dò tính hỏi. Chương 1308, giám định Lam Bảo Thạch chương 1308, giám định Lam Bảo Thạch đi. Ngụy lão không chút do dự sẽ đồng ý. Dứt lời, hắn vung tay lên, quay đầu nhìn về phía Tô Hương Nguyệt, dương lên cái cằm, cười híp mắt nói, "Hương Nguyệt, ngươi nhanh tính toán giá cả đi." "Được rồi, ta đến tính toán." Tô Hương Nguyệt mừng khấp khởi đáp ứng. Vừa mới nói xong điện, nàng liền lại cầm điện thoại di động của nàng gõ trong chốc lát, cuối cùng nàng trên màn hình điện thoại di động dừng lại số lượng là 187 vạn số 02000. Sau một khắc, Tô Hương Nguyệt liền lớn tiếng đọc chậm ra cái số này. Lý Duệ đầu giả bộ tương đối nhanh, lập tức nói ra, "Ngụy lão, ta mời ngươi uống hai bình dạng này rượu, tiền thưởng, ngươi chỉ dùng cho 186 vạn." Ngụy lão đang chuẩn bị mở miệng cự tuyệt thời khắc, Lý Duệ nhưng lại trừng trong mắt nói, "Ngụy lão, lần này ngươi nói cái gì cũng phải nghe lời của ta, hai ta chớ vì 1-2 vạn khối tiền mài nửa ngày một mép, không đáng." "Được, lần này ta nghe ngươi." Ngụy lão ha ha cười không ngừng, chắp tay một cái nói, "Lão già ta đa tạ ngươi, cảm ơn ngươi mời ta uống hai bình rượu ngon, quay đầu ngươi đến Ôn thị, ta mời ngươi uống rượu ăn cơm." "Ngụy lão, ngươi chớ cùng ta khách khí như vậy, ngươi cùng ta khách khí như vậy, ta đều không có ý tứ." Lý Duệ cũng đầy mặt trong bụng nở hoa. Tô Hương Nguyệt đếm trên đầu ngón tay, nghiêm túc tính toán một chút. "Ta nhỏ cái vé đút có vé đút. Vừa rồi kia hai bút tiền cộng lại, tổng cộng 886 bạc nha. Phải biết còn có một số đồ tốt Ngụy lão còn không có dám định đâu. Hôm nay nàng thật muốn thành đại phú bà lạc." Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Hương Nguyệt khẽ miệng liền không chỗ ở đi lên bật lên, trong lòng của nàng càng là lửa nóng lửa nóng. cái dương kia bên trong thế nào trang nhiều như vậy đầu thuốc lá Trung Hoa đâu? Ngụy Lao trong lúc vô tình thoáng nhìn góc tường một cái dương, thế là hắn chỉ vào trong dương thuốc lá Trung Hoa, mười phần kinh ngạc hỏi. Không đợi Lý Duệ mở miệng trả lời, Ngụy Lao liền tự hỏi tự trả lời nói, Duệ tử, những cái kia thuốc lá Trung Hoa sẽ không phải cũng là mấy người các ngươi từ trong biển đầu vớt lên đây đi? Lý Duệ từ chối cho ý kiến cười cười, thật đúng là nha. Ngụy Lao kém chút bạo nói tục, nhưng hắn nhịn được cực kỳ khó chịu. Duệ tử, mấy người các ngươi đến cùng là đi trong biển thả lưới bắt cá đâu, vẫn là đi đáy biển tầm bảo nha? Ngụy Lao quay đầu, nhìn từ trên xuống dưới Lý Duệ, cực kỳ hiếu kỳ đường. Lớn thỏi vàng dòng loại hình kỳ chân dị bảo, Lý Duệ mấy người bọn hắn từ trong biển đầu vớt đi lên, hắn còn có thể hiểu được. Nhưng Lý Duệ mấy người bọn hắn từ trong biển đầu lại là vớt đi lên có giá trị không nhỏ rượu, lại là từ trong biển đầu vớt đi lên thuốc lá Trung Hoa, cái này hắn liền lý giải không được nha. Lý Duệ toét miệng ba, mở lên cho đùa, Ngụy Lao, ta nói chúng ta mấy cái ra biển đi làm hải tặc ngươi tin không? Ngụy Lao không chút nghĩ ngợi mạnh gật đầu, ta tin, ta tin, ta quá tin. Ngụy Lao, ta đùa ngươi chơi đâu, đợi lát nữa ngươi lúc trở về, ngươi đem cái này hai đầu thuốc lá Trung Hoa cũng mang về. Lý Duệ đi qua, lấy ra hai đầu thuốc lá Trung Hoa, bỏ vào bên cạnh hắn một cái băng ngồi nhỏ bên trên. Không được không được. Ngụy Lao liên tục khoát tay, cự tuyệt Lý Duệ lần này hảo ý, vừa rồi ngươi cũng đưa hai ta bình rượu ngon, hiện tại ngươi lại đưa hai ta đầu thuốc xịn, ta nếu lại tiếp nhận, vậy ta cũng quá không ra gì. Lý Duệ nghiêm mặt nói, rượu thuốc lá không phân biệt. Ngụy Lao nhìn thấy Lý Duệ, cười ha ha, Duệ tử, người khác nói lời như vậy, ta khả năng liền không phản bác, ngươi nói lời như vậy, vậy ta liền phản bác. Nói thế nào? Lý Duệ vô cùng hiếu kỳ. Ngươi uống hay không rượu? Ngụy Lao nghiêm túc hỏi. Lý Duệ gật đầu, máy móc trả lời, uống. Ngụy Lao nín cười, hỏi lại, vậy ngươi hút thuốc sao? Lần này Lý Duệ rốt cuộc biết Ngụy Lao ý đồ. Ngụy Lao, ngươi thế mà tại chỗ này đợi lấy ta? Lý Duệ cách không đối Ngụy Lao chỉ trỏ, mặt mũi tràn đầy cười nở hoa giải thích nói, ta cai thuốc là bởi vì nhà ta có hai cái tiểu hài, ta là không có cách mới rời khói. Ta phàm là có chút biện pháp, ta hiện tại vẫn là cái lao thuốc dân. Duệ tử, ngươi thật là một người đàn ông tốt ta. Ngươi vì trong nhà người hai cái tiểu hài, ngay cả khói đều rời. Ngụy Lao dùng sức vỗ vỗ Lý Duệ phía sau lưng, cười híp mắt khích lệ nói. Lý Duệ lúc này liền cùng Ngụy Lao mở ra thương nghiệp lẫn nhau thổi hình thức. Ngụy Lao muốn nói nam nhân tốt, còn phải là ngươi nhà. Ngươi cho các ngươi nhà làm nhiều như vậy bà bối, nhà các ngươi hậu thế hoa mấy đời cũng xài không hết. Ta cùng ngươi so ra, vậy đơn giản là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Ngươi là ta mẫu mực, ngươi là ta tấm gương, ngươi là ta học tập đối tượng. Những lời này, Ngụy Lao nghe đi, có loại lâng lâng cảm giác. Tô Hương Nguyệt cười gật đầu phụ họa, Ngụy Lao, Lý Duệ nói một điểm không sai, ngươi mới thật sự là nam nhân tốt, luận nam nhân tốt cái này một hồi, hắn ngay cả bóng lưng của ngươi đều sợ không tới, nàng cùng Lý Duệ nói đều là lời trong lòng, chưa hề nói nửa câu trái lương tâm. Ngụy Lao nghe, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu lão gia hỏa này cười đến miệng đều nhanh liệt đến cái óc, các ngươi hai người này nhưng thật biết nói chuyện, lão già ta kém chút đều tin là thật. Ngụy Lao, ta cùng vợ ta nói đều là thật tâm lời nói, ngươi thật đúng là đến tin là thật. Lý Duệ vội vàng đuổi theo nói, đúng, ta cùng Lý Duệ nói đều là thật tâm nói. Tô Hương Nguyệt một ngay cả gật đầu hai cái. Ngụy Lao lần này cười đến gặp răng không thấy mắt. Thừa dịp giờ phút này bầu không khí tốt, Lý Duệ từ một cái trong hộp nhỏ lấy ra kia ba viên lam bảo thạch, bỏ vào Ngụy Lao trước mắt. Nhìn thấy Lý Duệ trong tay viên kia lớn nhất bảo thạch, Ngụy Lao tiếng cười im bặt mà dừng, lập tức lại liên tiếp nổ tung ba câu nói tục, ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào, Duệ tử, trong tay ngươi viên kia lớn nhất lam bảo thạch cũng quá lớn đi. Nó tối thiểu nhất là 200 cạ giặt kim cương, loại này đại cấp bậc kim cương rất ít gặp. Cũng không biết nó là nhân công bồi dưỡng vẫn là thuần thiên nhiên. Nó nếu là thuần thiên nhiên vậy coi như giả đáng tiền. Ngụy Lao hai con ngươi trừng đến tận lớn, miệng cũng đã trương thành ó hình. Cho đến nay, hắn còn chưa thấy qua thuần thiên nhiên lại như thế đại biển lam bảo thạch. Lý Duệ run lên trong tay hắn kia ba viên kim cương, cười nhíu mày, "Ngụy Lao, ngươi hỗ trợ giám định một chút chứ sao?" "Cầu còn không được, cầu còn không được." Ngụy Lao nuốt từng ngụm nước về sau, mới rôi tay cầm lên Lý Duệ trong tay viên kia lớn nhất lam bảo thạch. Liên liếc mắt nhìn, Ngụy Lao hai con mắt liền cười không có, ha ha. Đây là một viên thuần thiên nhiên biển lam bảo thạch. Nói chuyện đồng thời, hắn hô hấp cũng biến thành nặng nề. Tô Hương Nguyệt cùng Lý Duệ liếc nhau, đáy mắt đều là ý cười. Nhưng kết quả Ngụy Lao còn không có cười 3 giây đồng hồ, tiếng cười của hắn liền ngừng lại. Giờ phút này hắn nhăn trông nóng cả khuôn mặt, tiếc nuối nói, nhan sắc không được, có chút u ám, lại có chút ám trầm, cỏ, cái này cũng thật là đáng tiếc đi. Viên này biển lam bảo thạch nhan sắc nếu là hoàng gia lam hoặc là hoa sa cúc, lại bề ngoài rất sáng ngời, nó chỉ ít giá trị 1000 vạn. Giá trị 1000 vạn. Lý Duệ bị giật mình kêu lên. Tô Hương Nguyệt cũng tương tự bị dọa cho phát sợ. Ngụy Lao từ trong túi lại móc ra kính lút, hắn chuẩn bị lại cẩn thận nhìn một cái viên này to lớn biển lam bảo thạch. Chương 1309, phá kỷ lục chương 1309, phá kỷ lục. Ngụy Lao cầm kính lút, nhìn một hồi lâu về sau, trên mặt mới lộ ra có chút mỉm cười, bên trong không có tạp chất, độ tinh khiết đủ cao, đây cũng là một cái điểm sáng. Bên ngoài cũng không vết rách. Viên này biển cả lam toàn thạch xem như. Lại nói một nửa, Ngụy Lao cố ý dừng lại, sâu Lý Duệ cùng Tô Hương Nguyệt cặp vợ chồng khẩu vị. Lý Duệ biết Ngụy Lao cái này là cố ý. Lúc này hắn có chút dở khóc dở cười, "Ngụy Lao, ngươi cũng cao tuổi rồi chơi tâm vẫn còn lớn nha." Tô Hương Nguyệt nghe Lý Duệ tiểu nói này, cũng có chút dở khóc dở cười. Xem ra Lý Duệ trước đó nói một điểm không sai. Nam nhân đích đích xác xác đến chết đều là thiếu niên. Ngụy Lao đều già 7, 80 tuổi thế mà còn thích chơi sâu người khẩu vị loại này cho vặt. Ta đây là tính trẻ còn chưa mẫn. Ngụy Lao giơ lên cổ, cười ha ha, cười một cái, trẻ 10 tuổi, ta muốn bao nhiêu cười mấy lần, để cho ta lộ ra trẻ tuổi một chút. Vâng vâng vâng, ngươi cái này đích xác là tính trẻ còn chưa mẫn. Lý Duệ phụ họa đồng thời, lại nói vài câu dễ nghe lời nói, Ngụy Lao, ngươi tuyệt không giả, ngươi còn rất trẻ, ngươi cái tuổi này là chính phấn đấu niên kỷ. Ngụy Lao hung hăng chừng Lý Duệ một chút, thấp giọng quát lớn, ngươi nói hiệu nói bừa đi. Ta cái tuổi này làm sao có thể là chính phấn đấu niên kỷ đâu. Lý Duệ hắc hắc cười không ngừng, không có nhận cái này một lời gốc dạng. Tô Hương Nguyệt cười đâm đầy miệng, Ngụy Lao, Lý Duệ sẽ nói nam nhân đến chết đều là thiếu niên. Ngụy Lao khoát khoát tay, vui vui tươi hớn hở nói, thiếu niên nhiều không dễ chơi nha. Tiểu hài tử mới tốt chơi, nói nhà các ngươi quả quả đâu. Lý Duệ nhướng mày, chỉ Ngụy Lao trong tay viên kia lớn kim cương, đem chủ đề lại kéo về tới quỹ đạo phía trên, Ngụy Lao, ta vẫn là trước tiên nói một chút viên này lớn kim cương giá cả đi. Quả quả đi học đi. Từ từ, mẹ ta đang nhìn. Tô Hương Nguyệt không nói bà, mà là nói mẹ ta, nàng cái này là thật tâm đem nàng bà trở thành mẹ của nàng. Viên này biển cả lam toàn thạch xem như tầm thường. Ngụy Lao nhếch miệng, mười phần bất đắc dĩ thở dài. Lý Duệ có chút thất vọng, cũng bởi vì nó mặt ngoài có chút u ám, có chút ám trầm. Tô Hương Nguyệt tâm cũng lạnh một nửa. Ừm. Ngụy Lao nhẹ gật đầu, sắc mặt rất khó coi, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích, kim cương hạch tâm giá trị quyết định bởi tại nhan sắc, chỉ toàn độ cùng các công. Viên này biển cả lam toàn thạch mặt ngoài u ám, âm trầm, cũng liền mang ý nghĩa nó nhan sắc độ báo hòa thấp, quang trạch chênh lệch, những phương diện này đều có thể dẫn đến các công không tốt, tiến tới lại ảnh hưởng nó giá cả hạ xuống. Như thế đại nhất hỏa xanh nước biển kim cương, thế nào cứ như vậy đâu. Ngụy Lao lại là lắc đầu, lại là thở dài. Lý Duệ rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của hắn. Lần này ra biển, mấy người bọn hắn kiếm đã đủ nhiều. Viên này biển cả lam toàn thạch không thế nào đáng tiền, hắn có thể tiếp nhận. Tô Hương Nguyệt nhịn không được hỏi, Ngụy Lao, viên này lớn kim cương giá trị bao nhiêu tiền vậy? Vấn đề này một hỏi ra lời, lòng của nàng liền nâng lên cổ họng. 120 vạn. Ngụy Lao đủ rũ cúi đầu nói, cái gì 120 vạn? Còn nhiều như vậy sao? Tô Hương Nguyệt đơn giản không thể tin vào tai của mình. Ngụy Lao đông nhiên ngẩng đầu, cùng Tô Hương Nguyệt bốn mắt nhìn nhau, kinh ngạc nói, hơn 120 vạn sao? Tô Hương Nguyệt nhẹ cười khẽ dưới, trả lời khẳng định, nhiều. Viên này biển cả lam toàn thạch bề ngoài nhan sắc muốn lộng lấy chút, giá cả khả năng lật gấp 10. Ngụy Lao kích động đến thanh âm đều đang run rẩy. Ngụy Lao, ngươi đừng có lại tiếc hận, ngươi mau nhìn xem trong tay của ta cái này hai viên nhỏ kim cương đi. Lý Duệ run lên trong tay hắn kia hai viên nhỏ kim cương, vội vàng thúc giục nói, lại lề mề xuống dưới, cả ngày hôm nay Ngụy Lao đều dám định không hết bọn hắn lần này từ trong biển đầu vớt đi lên những này đáng tiền đồ chơi. Ngụy Lao buông xuống lớn nhất viên này xanh nước biển kim cương, lại cầm lên trung đẳng viên kia xanh nước biển kim cương, cẩn thận đánh giá. Chớp mắt về sau, Ngụy Lao liền vui mừng không thôi nói, viên này tốt, viên này tốt, viên kim cương này mặt ngoài nhan sắc là hoàng gia lam, nhìn qua lớn hết sức thở mạnh cao cấp, kẻ có tiền liền thích mua loại màu sắc này kim cương. Viên kim cương này tối thiểu có thể bán được 300. Chờ một chút, vị trí này làm sao có một cái khe đâu? Ngụy Lao rất muốn mắng lương. Hảo hảo một viên xanh nước biển kim cương, nơi góc lại có một cái nhỏ khe. Cái này mẹ nó liền cùng một cái tuyệt thế đại mỹ nữ gương mặt bên trên lớn một cái nộ tử giống như. Thuần cách đứng người. Ngụy Lao, ngươi đừng già dạng này, ngươi lão dạng này, ta cùng lao bà của ta trái tim đều chịu không được. Lý Duệ kích động tâm còn không có nóng hổi, liền lại nghiêm túc. Ngụy Lao, nói một chút giá cả. Tô Hương Nguyệt để ý nhất chính là tiền. Ai? Ngụy Lao lại thở dài một hơi, lập tức thanh âm trầm thấp nói ra, lúc đầu viên kim cương này có thể bán 300 vạn đáng tiếc nó một cái góc cạnh vị trí có một cái nhỏ khe, nói lớn đi, nó cũng không lớn, nói nhỏ đi, nó cũng không nhỏ. Dựa theo luật lệ đến coi là, viên kim cương này giá cả đem hạ xuống 40%. Tính được cũng chính là 120 vạn. Đối với cái này, Lý Duệ ngược lại là thật hài lòng, thế là hắn gật đầu nói, còn có thể. Cuối cùng viên kia nhỏ nhất kim cương, không có gì sáng chói địa phương, Ngụy Lao mở ra giá tiền là 30 vạn. Vung xuống kim cương, vỡ xuống trên tay thủ sáo, Ngụy Lao cúi người, bưng lên trên băng ghế nhỏ đến chén trà, ực mạnh mấy miệng. Uống tốt về sau, hắn thở hổn hển nói, khát chết ta rồi, Hương Nguyệt, Duệ Tử, hai người nhanh tính toán tổng cộng bao nhiêu tiền? 1156 vạn. Tô Hương Nguyệt cất đáp, nàng trước kia liền cho tính ra tới. Lý Duệ ha ha cười không ngừng, lão bà, nguyện vọng của ngươi thực hiện, ngươi thành lớn phú bà, ngươi vui vẻ sao? Tô Hương Nguyệt không có trả lời Lý Duệ vấn đề, nhưng nàng lại cười đến phá lệ vui vẻ. Cười cười, nàng trong hốc mắt lại là có chút nước mắt. Nhớ năm đó, Lý Duệ trầm mê ở đánh bạc đoạn thời gian kia, nàng tuyệt vọng qua, mê mang qua, thống khổ qua. Bây giờ nàng vượt qua dạng này ngày tốt lành, quá khó khăn. Ngươi thế nào? Ngươi thế nào còn khóc bên trên đây? Lý Duệ dùng tay lau khô Tô Hương Nguyệt trong hốc mắt nhỏ giọt xuống nước mắt, có chút đau lòng nói. Ta đây không phải cao hơn sao? Tô Hương Nguyệt không có sách năm đó thương tâm quên sự tình, nàng chỉ là không ngừng dùng nàng hai cái nắm tay nhỏ đánh Lý Duệ lồng ngực. Ngụy Lao cười híp mắt trêu chọc nói, hai người tốt ơn ai à, ta cái lao nhân này thật hâm mộ à. Tô Hương Nguyệt gương mặt xinh đẹp bá lập tức liền đỏ thành táo đỏ, đồng thời nàng còn lui về sau hai bước. Ngụy Lao, ta chỗ này còn có không ít ngoại quốc đồng bạc cùng mấy chục mai viên đại đầu, ngươi đều nhất nhất hỗ trợ giám thưởng giám thưởng. Lý Duệ vừa nói vừa đem mấy thứ này tất cả đều cho lấy được Ngụy Lao trước mặt. Ngụy Lao cảm giác hắn hai con mắt đều có chút nhìn không tới. Hắn đầu tiên là quét mắt mấy thứ này một chút, ngay sau đó đông nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lý Duệ, bất khả tư nghị nói, Duệ tử, mấy người các ngươi lần này ra biển sẽ không phải thật chạy ra ngoại quốc đương hải tặc đi. Kia không thể, chúng ta trên thuyền ngay cả khẩu súng đều không có, chúng ta mấy cái làm sao có thể chạy ra ngoại quốc đương hải tặc đâu? Chúng ta mấy cái chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lý Duệ cười đơn giản giải thích một chút. Chương 1310, giám định hoàn tất. Chương 1310, giám định hoàn tất. Duệ tử, mấy người các ngươi lần này ra hải bộ vớt đi lên cá lấy được hết thảy bán bao nhiêu tiền? Ta có chút hiếu kỳ. Ngụy Lao bên cạnh Hạ Thân Tử nhìn chằm chằm Lý Duệ. Một điểm nhỏ tiền mà thôi, không nói lại. Lý Duệ khoát tay áo, cười ha ha, đánh lên ha ha. Nếu như hắn nhớ không lầm, mấy người bọn hắn lần này ra biển vớt đi lên cá lấy được hết thảy bán 1208 vạn, tăng thêm vừa rồi 1156 vạn, bàn bạc thì là 2364 vạn. Trong lòng như thế tính toán một chút, Lý Duệ bị giật mình kêu lên. Ngoa tạo, lần này ra biển, mấy người bọn hắn kiếm được đầy bùn đầy bát ta, đều có 2-3 ngàn vạn. Ngụy Lao cho Lý Duệ một cái liếc mắt, để chính Lý Duệ đi thể hội, ngươi cảm thấy Lao già ta sẽ tin ngươi vừa nói câu nói kia sao? Lý Duệ lần nữa đánh lên ha ha, thật chỉ là một điểm nhỏ tiền, không đáng giá nhắc tới, nói ra, khả năng cười rơi ngươi răng hàm. Có hay không 20 vạn? Ngụy Lao bất tử tâm địa truy vấn. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Lý Duệ đưa lưng về phía Ngụy Lao, giới cười mấy lần. Ngụy Lao tin là thật liên tục gật đầu nói, thật không tệ nha, ngươi đầu kia thuyền nhỏ cũng liền dài 15 mét, chỉ có thể ở gần biển bắt cá, lại không thể đi xa hải bộ cá. Lý Duệ ngóc đầu lên, đổi chủ đề, chúng ta mấy cái vận khí luôn luôn đều thật không tệ. Ngụy Lao, ngươi vẫn là mau nhìn xem những này ngoại quốc đồng bạc đi. Bên cạnh Tô Hương Nguyệt chính trong lòng bụng cho vui. Ngụy Lao phải biết Lý Duệ mấy người bọn hắn lần này ra biển, cá lấy được hết thảy bán 1208 vạn, đến kinh ngạc thành cái dạng gì nha. Cái cầm đến rất xuống đất đi. Đương nhiên, lời nói thật nàng cũng là sẽ không nói. Không ai nghĩ để người khác biết nhà mình vô liếng. Nàng không phải một ngoại lệ. Lý Duệ cũng tương tự không phải một ngoại lệ. Tốt, ta cái này đến xem những này ngoại quốc đồng bạc. Ngụy Lao một cái tay cầm một viên ngoại quốc đồng bạc, một cái tay cầm kính lút, cẩn thận giám thưởng. Đối với hắn trong tay cái này mai ngoại quốc đồng bạc, Ngụy Lao lật qua che quá khứ giám thưởng. 3-5 phút sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra, đây là nước Mỹ một găng đồng bạc, bảo tồn rất hoàn chỉnh, giá cả cũng tạm được, một viên không sai biệt lắm mấy ngàn khối, cụ thể phải xem sản xuất năm. Nước Mỹ một găng đồng bạc chủ yếu sản xuất tại năm 1900 đến năm 1910 ở giữa, năm 1900, năm 1902, năm 1905, năm 1906, năm 1907, rèn đúc lượng to lớn, lưu thông nhiều, một viên không sai biệt lắm 2500 khối tiền. Năm 1901 cùng năm 1903 rèn đúc lượng ít, một viên không sai biệt lắm 3000 khối tiền. Năm 1904 rèn đúc lượng càng thưa thớt, một viên không sai biệt lắm 5000 khối tiền. Đặc thù bản cùng sai bản một viên giá cả thì cao tới hơn vạn khối tiền. Đối với những này chuyên nghiệp tri thức, Ngụy Lao nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng, hắn bạn già từng cùng hắn mở qua trò đùa, về sau hắn muốn được lão niên si ngốc hắn nhưng có thể đã quên hắn bạn già, nhưng tuyệt sẽ không quên hắn kiến thức chuyên nghiệp cùng trong nhà mặt chân tàng đồ vật. Tô Hương Nguyệt ôm hạ kia một bao ngoại quốc đồng bạc, cười híp mắt nói, "Ngụy Lao, nói như vậy, ta cùng Lý Duệ có bận rộn. Bận điều điểm tốt, bận điều điểm có tiền dãy, ta người này thích nhất kiếm tiền." Lý Duệ chuyển đến hai cái băng ngồi nhỏ, bỏ vào lao bà hắn cùng Ngụy Lao sau lưng, khẽ cười nói, "Các ngươi ngồi một lát, ta lại đi cầm cái băng ngồi nhỏ tới. Lão già ta cùng các ngươi cùng một chỗ đem những này đồng bạc phân chia ra đến, chỉ mong những này đồng bạc bên trong có một hai cái đặc thù bản hoặc là sai bản." Ngụy Lao ngồi xuống trên băng ghế nhỏ về sau, lại kéo gần lại một chút ghế đầu, nâng đỡ hắn hốc mắt bên trên mang theo kính lao, lúc này mới chăm chú phân chia lấy cái này một bao đồng bạc. Đường đường cong, bọn hắn ba cả đám đều loay hoay quên cả trời đất. Gần 20 phút về sau, Tô Hương Nguyệt dùng tay treo chọc mở nàng trước chán mái tóc, nhẹ cười khẽ hạ, đặc thù bản không có, sai bản cũng không có, liền ngay cả năm 1904 phiên bản cũng rất ít, cơ hồ đều là phổ thông bản. Tô Hương Nguyệt lời nói còn không rơi xuống 3 giây đồng hồ. Lý Duệ liền hư hư thực thực phát hiện một viên sai bản đồng bạc, hắn lập tức đem viên kia hư hư thực thực sai bản đồng bạc bỏ vào Ngụy Lao kính lao trước, vô cùng kích động mà nói, "Ngụy Lao, Ngụy Lao, ngươi nhanh hỗ trợ ngóng nó." "Thế nào?" Tô Hương Nguyệt vô cùng hiếu kỳ cùng kích động, nghiêng đầu nhìn lại. Giống là một cái sai bản đồng bạc. Lý Duệ mừng khấp khởi đường. Tô Hương Nguyệt nghe xong, cũng cực kỳ cao hứng, "Có phải hay không nha?" Ngụy Lao nhận lấy Lý Duệ trong tay viên kia hư hư thực thực sai bản đồng bạc, dùng đến kính lút, tỉ mỉ tra xét. Cái này đích đích xác xác là một cái sai bản đồng bạc. Ngụy Lao ngón tay chỉ vào phía dưới cùng nhất một hàng chữ nhỏ, cao giọng nói ra, 1900 o, loại này sai bản một găng đồng bạc cực kỳ hiếm thấy, dạng này một viên sai bản một găng đồng bạc, giá trị 2 vạn khối tiền. Ít như vậy. Ba chữ này, Tô Hương Nguyệt cơ hồ là bật thốt lên nói ra được. Ngụy Lao cảm thấy buồn cười, một viên đồng bạc 2 vạn khối tiền, ít sao? Hương Nguyệt, ngươi khẩu vị bị nuôi lớn rồi. 2 vạn khối tiền, đã không lọt nổi mắt xanh của ngươi con ngươi rồi. Ngụy Lao lời nói này, nói đến Tô Hương Nguyệt mặt đỏ tới mang tai. Trong lúc nhất thời, Tô Hương Nguyệt cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Lý Duệ thấy thế, làm một lần Tô Hương Nguyệt miệng thầy, "Ngụy Lao, lao bà của ta vốn cho là cái này mai sai bản đồng bạc có thể đăng cái hơn vạn khối tiền, kết quả nó chỉ trị giá 2 vạn khối tiền, lao bà của ta trong nội tâm xuất hiện chênh lệch cực lớn, 2 vạn khối tiền làm sao có thể không lọt nổi mắt xanh của nàng con người đâu. Đừng nói 2 vạn khối tiền liền xem như 2 khối tiền cũng vào lao bà của ta con mắt." Tô Hương Nguyệt manh manh gật đầu, đội vàng phụ hòa nói, "Ngụy Lao," Lý Duệ nói ra tâm ta âm thanh. "Ngưng tạm," nàng lại hi hi ha ha nói, "Ngụy Lao, ta bình thường đi trên đường mua thức ăn, 2 khối tiền, ta đều nhìn đến rất nặng. Ta sẽ vì 5 mao tiền cùng hàng rau có kẻ mặc cả nửa ngày thời gian đâu. ngươi cảm thấy người như ta sẽ không nhìn chúng 2 vạn khối tiền sao? Hương Nguyệt, ngươi đừng khẩn trương như vậy, ta vừa đây chẳng qua là tại đùa giỡn với ngươi mà thôi. Ngụy Lao Dương cổ lên, ha ha phá lên cười. Không biết qua bao lâu, bọn hắn ba cuối cùng đem cái này một bao đồng bạc cho chia làm 4 bộ phận. Cẩn thận tính toán, những này đồng bạc tổng giá trị vừa vặn là 88 vạn, đặc biệt may mắn. Lúc này, Ngụy Lao Tử trên băng ghế nhỏ đứng lên, cầm lên một viên đại đầu, tinh thần phấn chấn nói ra, ta nhìn lại những này viên đại đầu. Ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, Ngụy Lao đem hắn trước mặt kia 42 mai viên đại đầu cho nhìn toàn bộ. Lý Duệ cùng Tô Hương Nguyệt cặp vợ chồng ở bên cạnh, không nói một lời, kiên nhẫn nhìn xem. Thế nào? Lý Duệ gặp Ngụy Lao dừng tay lại, đội vàng hỏi nói. Những này viên đại đầu cơ hồ là một cái khuôn đúc ra, tất cả đều là 8 năm phổ thông phiên bản phẩm tướng vẫn được, một viên 4.000 khối tiền. Ngụy Lao chỉ hắn vừa nhìn qua kia 42 mai viên đại đầu, cẩn thận tỉ mỉ nói. Tô Hương Nguyệt cầm lên điện thoại di động của nàng, lần nữa tính toán. Tính được, cái này 42 mai viên đại đầu tổng giá trị là chương 1311 vạn. Chương 1311 vạn. Lão bà, không thể tính như vậy, không thể tính như vậy, trước đó ta đã đáp ứng đông tử mấy người bọn hắn, muốn cho đông tử mấy người bọn hắn mỗi người phân phát 2 cái viên đại đầu. Tô Hương Nguyệt vừa dứt lời, Lý Duệ liền vội vàng và nói, trước đó, hắn đối đông tử mấy người bọn hắn hứa hẹn nhất định phải thực hiện. Hắn muốn cho đông tử bao 2 cái thật to hồng bao, muốn cho tiểu khôn bao 1 cái tiểu hồng bao. Những này, hắn đều nhớ tinh tường. Hắn làm lão bản, đối với tay người ưng thuận lời hứa, tuyệt sẽ không nuốt lời. Có thịt cùng một chỗ ăn, có canh cùng uống. Đây là hắn làm việc chuẩn tắc. Còn có chuyện này. Tô Hương Nguyệt một mặt kinh ngạc. Ừm. Lý Duệ cười khẽ gật đầu, giải thích nói, đây là ta trên thuyền đối mấy người bọn hắn hứa hẹn. Tô Hương Nguyệt lấy lại tinh thần, khéo hiểu lòng người nói, đã ngươi đã đáp ứng đông tử mấy người bọn hắn, vậy nhất định đến thực hiện, nhà ta không kém chút tiền đấy. Lý Duệ rất vui vẻ, lão bà, ngươi thật tốt. Lúc này, Ngụy Lao muốn không tại cái đôi này bên cạnh, Lý Duệ khẳng định sẽ ôm chặt lấy Tô Hương Nguyệt, hung hăng hôn một cái Tô Hương Nguyệt chán. Lão bà hắn thật là quá tốt rồi. Lại quan tâm, lại ôn nhu, lại khéo hiểu lòng người. Đời trước hắn khẳng định là cứu vớt hệ ngân hà, đời này hắn mới cưới lao bà hắn. Tô Hương Nguyệt nghe được Lý Duệ khích lệ, có chút mất tự nhiên, khuôn mặt cũng có chút ửng đỏ. Khu khu. Ngụy Lao ho khan 2 tiếng, đem 2 người này lực chú ý đều hấp dẫn đến trên người hắn, hài hước trêu ghẹo nói, các ngươi 2 vợ chồng này quan hệ thật tốt ta. Không giống ta cùng nhà ta trước kia tử, ta đều cùng với nàng là vợ chồng, cho tới bây giờ, chúng ta ban đêm lúc ngủ, nàng luôn yêu thích nói ta ép tóc nàng. Bởi vì chuyện này, ta đều nhanh chết. Lý Duệ nín cười, không có ý tốt tiếp cái này một lời gốc dạng. Lao bà hắn còn không phải như vậy sao? Lão bà hắn lúc ngủ, đặc biệt thích nói 2 câu, đều nhanh thành thường nói. Câu đầu tiên là ngươi ép đầu ta phát. Câu thứ 2 là ngươi đừng ép đầu ta phát. Mặc kệ nam nữ, tựa hồ cũng rất sợ đầu trọc. Hừ hừ. Tô Hương Nguyệt chỉ là không ngừng cười, cũng không mở miệng nói chuyện, nàng là tại lấy loại phương thức này đến làm dịu bối rối của mình. Ngụy Lão, ta cùng tính một lượt tính tổng giá trị đi. Lý Duệ đem chủ đề lại lần nữa kéo về tới quỹ đạo phía trên. Ngụy Lão thu liễm lại trên mặt cười, nghiêm túc nói, ta tới nói, Hương Nguyệt mà tính. Dứt lời, hắn liền bạch lên đầu ngón tay của hắn, từng cái thuật nói đến. Lớn thỏi vàng dòng 700 vạn, năm 1935 hịt kỳ 186 vạn, 3 viên biển lam bảo thạch 270 vạn, nước Mỹ mọt găng đồng bạc 88 vạn, 30 mai viên đại đầu, 1 viên 4.000 khối tiền, chính là 12 vạn. Ngụy Lao tiếng nói rơi. Tô Hương Nguyệt vừa dễ tính toán ra. Nàng đem nàng màn hình điện thoại di động bày đặt ở Ngụy Lao trước mắt, một gương mặt xinh đẹp cười đến cùng một đoá hoa, vui vui tươi hớn hở nói, Ngụy Lao, ngươi xem một chút, tổng cộng 1.256 vạn. Hương Nguyệt, không cần cho ta xem, ngươi tính toán, ta chẳng lẽ còn lo lắng sao? Ngụy Lao vẫn thật là không có nhìn lên một cái. Thấy tình cảnh này, Lý Duệ nhướng mày, vội vàng nói, "Ngụy Lao, đừng, ngươi vẫn là nhìn xem cho thỏa đáng, thân huynh đệ đều phải mình tính sổ sách, chớ nói chi là ta." "Đương nhiên, ta cũng không phải cái gì ngoại nhân, sổ sách ở trước mặt tính toán rõ ràng, không còn gì tốt hơn. Phải có cái gì không may, ngươi cũng có thể kịp thời ổn nắn. Không sợ vạn nhất, liền sợ một vạn." "Được, Duệ tử, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền nhìn một chút." Ngụy Lao rũ cổ, cẩn thận nhìn Tô Hương Nguyệt màn hình điện thoại di động. Xác nhận không sai về sau, hắn mới lại cười híp mắt nói, không có tính sai, một chút cũng không có tính sai. Lý Duệ đem đầu lại gần, nhìn thoáng qua thời gian, chân thành mời nói, Ngụy Lao, thời gian không còn sớm, đều nhanh 11 giờ, hôm nay giữa trưa ngươi lưu lại ăn cơm trưa chứ sao? Không được. Ngụy Lao thái độ 10 phần kiên quyết, ta phải sớm một chút đem ngươi bán cho ta những bảo bối này cho mang về. Lời còn chưa nói hết, hắn liền đưa di động móc ra. Trong nháy mắt, hắn liền lại có liên lạc hắn công ty tài vụ. Nhỏ thái, vừa mới ta để ngươi hướng Lý Duệ ngân hàng trong chương mục đánh 700 vạn, ta nói không sai chứ? Ngụy Lao đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. "Lão bản, ngươi không có nói sai." Bên đầu điện thoại kia nhỏ thái vội vàng trả lời. Ngụy Lao đếm trên đầu ngón tay tính toán một chút, lần nữa phân phó nói, "Ngươi hướng Lý Duệ ngân hàng trong chương mục lại đánh 556 vạn." Nhỏ thái lập tức liền đáp ứng, "Được rồi, lão bản, ta cái này sắp xếp người đi làm." Cúp điện thoại, Ngụy Lao do dự một chút, ngẩng đầu, nên tiếp Lý Duệ cùng Tô Hương Nguyệt cặp vợ chồng ánh mắt, ngượng ngùng cười, "Ta muốn nuốt lời giữa trưa ta lưu lại ăn cơm, hai ngươi sẽ không để tâm chứ?" Ngụy Lao sở dĩ thay đổi chủ ý là bởi vì hắn biết tại 12 giờ trưa hôm nay trước đó còn lại kia 556 vạn rất khó đánh tới Lý Duệ ngân hàng trong chương mục. Tiền không đúng chỗ, hắn đem đồ vật toàn cầm đi, không phù hợp luật lệ. "Ngụy Lao, lời này của ngươi nói đến cũng quá khách khí đi. ta cùng lão bà của ta không chỉ có không ngại, hơn nữa còn giơ hai tay hoan nghênh. Lý Duệ vung tay lên, mười phần nhiệt tình nói: Ngụy lão, đi đi đi, chúng ta ba hiện tại đi phòng khách, đây là nhà ta chữ bất thất, trong này cơ hồ chất đầy thượng vàng hạ cám đồ vật, không tiện uống trà nói chuyện phiếm. Tô Hương Nguyệt vừa nói vừa đi qua khứ, mở ra nhà nàng chữ vật thất cửa phòng. Bọn hắn ba ra về sau, Lý Duệ cố ý đem hắn nhà chữ vật thất cửa cho đã khóa. Đồ vật bên trong đều quý giá, muốn thiếu một kiện, hắn cùng lão bà hắn khóc đều không có địa phương khóc. Ngụy lão ăn cơm trưa, nghỉ ngơi hơn 2 giờ mới rời khỏi. Ngụy lão chân trước vừa đi, chân sau Lý Duệ cùng Tô Hương Nguyệt hai người này liền tại bọn hắn nhà trong phòng ngủ tính lên tổng nợ. Tô Hương Nguyệt hạ giọng, vô cùng phấn khởi nói, "Phát, phát, lần này ta thật thành lớn phú bà." Lý Duệ, hai ta nhanh tính tính mấy người các ngươi lần này ra biển, hết thảy đã kiếm bao nhiêu tiền? Rất tốt tính toán, vừa rồi Ngụy lão đánh tới 1256 vạn, trước đó bán cá lấy được hết thảy bán 1208 vạn, cái này hai bút tiền cộng lại thì là 2464 vạn. Lý Duệ đối lão bà hắn cười nháy mắt ra hiệu. Lý Duệ, ta lại nghĩ bóp ngươi làm sao bây giờ? Tô Hương Nguyệt cong lên miệng, núng nịu bán manh. Lý Duệ dọa đến lập tức về sau nhảy hai bước, ngươi cũng đừng bóp ta, muốn bóp, ngươi bóp chính ngươi. Tô Hương Nguyệt nhìn thấy Lý Duệ bộ này sợ hãi bộ dáng, eo đều kém chút cười cong, ta đùa ngươi chơi đâu, hiện tại ngươi là nhà chúng ta trụ cột, ta làm sao bỏ được bóp ngươi đây? Ta coi như bóp chính ta cũng sẽ không bóp ngươi. Lý Duệ ngồi vào trên giường, hất cằm lên, nhìn xem nóc nhà trần nhà, nhỏ giọng nói ra, số tiền kia đến cho nhị quân tử 10% còn phải cho đông tử 4 người bọn họ phát trích phần trăm, tống thúc là 1% trích phần trăm, còn lại 3 người đều là 0.5 trích phần trăm, cung cấp tổng cộng là 2 năm. Tô Hương Nguyệt cũng không phải người nhỏ mọn, nàng lúc này 10 phần khí quyển mà nói, nên cho người khác ta đều cho người khác, một phần ta đều không cắt xén người khác. Chương 1312, thời gian gian nan chương 1312, thời gian gian nan Tô Hương Nguyệt nhìn chằm chằm Lý Duệ, nhắc nhở một câu, ngươi còn nói qua muốn cho đông tử 4 người bọn họ phát cuối năm thường đâu, chuyện này, ngươi cũng đừng làm quên. Lý Duệ gật đầu đáp ứng hạ, ừm. Ta biết, chuyện này, ta là sẽ không quên. Hắn duỗi ra tay phải của hắn, một bên vạch lên đầu ngón tay của hắn, một bên chậm rãi nói ra, cho đông tử 4 người bọn họ mỗi người mua một cỗ hơn 10 vạn đồng tiền xe con, lại cho đông tử 4 người bọn họ mỗi người phát 10 vạn khối tiền tiền thưởng, ta đại gia hỏa đều tốt qua một năm no đủ. Dứt lời, hắn nhìn về phía Tô Hương Nguyệt, chọn lấy hạ lông mày, dò hỏi, lão bà, ngươi sẽ không cảm thấy ta cho bọn hắn phát quá nhiều tiền. Tô Hương Nguyệt lắc đầu, nhẹ cười khẽ hạ, ta tuyệt không cảm thấy nhiều, nhà chúng ta đều kiếm bao nhiêu tiền ngươi cho ở dưới tay ngươi nhiều người phát ít tiền, cũng là nên. Một năm này, bọn hắn cả đám đều thật cực khổ. Còn có chính là, bọn hắn đi theo ngươi có thể kiếm đến tiền, mới có thể khăng khăng một mực tiếp tục đi theo ngươi. Lại nói, ngươi chuyện công tác, ta không nghĩ tới nhiều tham dự, chính ngươi quyết định. Tô Hương Nguyệt là cái cực kỳ hiểu phân tất nữ nhân. Lý Duệ chuyện công tác, nàng muốn luôn luôn nhúng tay, Lý Duệ về sau còn thế nào khai triển công việc. Quyết định người, tốt nhất là một người. Hai người quyết định, sẽ sai lầm. Một A. Lý Duệ thập phần vui vẻ, tại Tô Hương Nguyệt không có chút nào phòng bị phía dưới, lại ôm lấy Tô Hương Nguyệt, cũng đối Tô Hương Nguyệt cái trán hung hăng hôn một cái. Ngươi làm gì? Tô Hương Nguyệt tượng trưng vùng vẫy một hồi, sau đó tùy ý Lý Duệ như thế ôm nàng, ngươi mau buông ta ra, cái này giữa ban ngày muốn bị cha cùng mẹ ta thấy được, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Bọn hắn nhị lão sẽ nghĩ hai ta có thể muốn ba thai. Lý Duệ cười toe toét, không có đứng đắn dạng. Tô Hương Nguyệt nhướng mày, mặt trầm xuống, khẽ gắt một bụng nói, ngươi mau buông ta ra, bằng không, ta bắt ngươi. Lý Duệ nghe được lời cảnh cáo, không chỉ có không có buông ra Tô Hương Nguyệt, ngược lại đem Tô Hương Nguyệt ôm chặt hơn miệng hắn đối Tô Hương Nguyệt lỗ tai thổi miệng nhiệt khí, thanh âm nhẹ nhàng nu nu mà hỏi thăm, ngươi bỏ được nhà? Nha chữ, Lý Duệ vừa nói ra miệng, Tô Hương Nguyệt liền đối eo của hắn dùng sức bấm một cái. A, Lý Duệ bị đau kêu nhất thành, nhanh chóng buông lỏng ra Tô Hương Nguyệt. Ta bỏ được sao? Tô Hương Nguyệt ngẩng đầu, có chút đắc ý nói, ngươi thế mà nghĩ giữa ban ngày cùng ta sinh ba thai, tuyệt không e lệ. Tô Côn đúng vào lúc này mang theo một nhóm lớn lạp xưởng từ bên ngoài chạy tới cửa phòng ngủ. Cái này một nhóm lớn lạp xưởng là mẹ hắn rót cũng là hắn mẹ để hắn lấy tới. Ta cái gì đều không nghe thấy, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Tô Côn mánh mả cúi thấp đầu, nhìn thấy mặt đất xi măng, nhỏ giọng nói tiếp, tỷ phu. Hai ngươi muốn làm cái gì? Tiếp tục, ta giúp ngươi hai đóng cửa lại. Đang khi nói chuyện, hắn vẫn thật là thuận tay đóng cửa lại. Tỷ hắn cùng tỷ phu hắn cũng thật là. Thế nào giữa ban ngày cửa cũng không đóng, liền chuẩn bị sinh ba thai đâu. May mắn chỉ là bị hắn nhìn thấy, không phải bị người khác nhìn thấy, muốn bị người khác nhìn đi, không ra thời gian mấy tiếng, chuyện này toàn bộ Hạnh Phúc thôn khả năng đều sẽ truyền ra. Tiểu Khôn, ngươi đừng đi, ta cùng tỷ phu ngươi cái gì cũng không có làm, ta vừa chỉ là đang cùng tỷ phu ngươi nói đùa đâu. Tô Hương Nguyệt vội vàng chạy ra ngoài, dắt lấy Tô Khôn cánh tay, giải thích một trận. Tỷ, ngươi đừng nói nữa, ta tin, còn không được sao? Tô Khôn ngu ngơ cười một tiếng, ai nha? Ngươi cùng tỷ phu của ta là vợ chồng, hai ngươi làm gì đều bình thường, ngươi đừng thẹn thùng. Lý Duệ từ trong phòng ngủ đi tới, nói tránh đi, Tiểu Khôn, ngươi tới làm gì? Tô Khôn lập tức giương lên trong tay hắn kia một nhóm lớn lạp xưởng, hắc hắc cười không ngừng, tỷ phu, cái này không sắp hết năm sao? Mẹ ta rót rất nhiều lạp xưởng, nàng để cho ta đem cái này một chuỗi lạp xưởng lấy tới, để các ngươi cả một nhà nếm thử tươi. Nghe Tô Khôn tiểu nói này, Lý Duệ lúc này liền đi tới cửa phòng khách, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Khi mắt nói, hôm nay khí trời tốt, vừa vẫn thích hợp phơi lạp xưởng, ngươi mau đưa trong tay ngươi sâu này lạp xưởng cầm đi ra bên ngoài phơi nắng. Được rồi. Tô Khôn hấp tấp chạy đến, phơi nắng lạp xưởng. Treo cao điểm, đừng để mèo câu đến. Lý Duệ phất tay chỉ huy nói. Tô Khôn quét miệng ba ha ha cười, tỷ phu, ta sẽ treo cao điểm, năm ngoái mẹ ta treo làm cá treo có chút thấp, không biết bị nhà ai mèo ăn, mẹ ta hối hận đập thẳng đùi, ta sẽ hấp thụ của mẹ ta giáo huấn. Tô Hương Nguyệt đứng tại Lý Duệ bên người, lườm Lý Duệ một chút, nhắc nhở, sắp hết năm, nhà chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút đồ Tết. Tối hôm nay hai ta bàn bạc, nhìn xem năm nay nhà ta đều chuẩn bị chút cái gì. Lý Duệ chuẩn bị nhiều tốn ít tiền, đặt mua chút đồ Tết. Nhà hắn có tiền điều kiện vật chất đến đuổi theo. Kiếm tiền, nếu không hoa, kia được nhiều biệt cốt nha. Tết năm ngoái, nhà hắn quặng cuẻ cực kỳ, cơ hồ không có người nào đến nhà hắn chúc Tết làm khách. Năm nay được đến cái đại biến dạng. Tô Khôn nghe được tối hôm nay bốn chữ này, liền không tự chủ được nhìn Lý Duệ cùng Tô Hương Nguyệt hai người này một chút, trong lòng tự nhủ tối hôm nay hai người có thể an an tâm sinh ba thai. Ba. Tiểu Khôn, ngươi đây là ánh mắt gì đâu? Lý Duệ nặng nề mà vỗ xuống Tô Khôn phía sau lưng. Hắn một tát này xuống dưới, trực tiếp đem Tô Khôn phía sau lưng vỗ ra năm cái đỏ tươi dấu ngón tay, đau đến Tô Khôn gào một cú họng, ngao. Tô Hương Nguyệt trừng mắt Tô Khôn, tức giận, "Tiểu Khôn, ngươi cũng trưởng thành năm nay, tỷ phu ngươi không có ý định lại mang mấy người các ngươi ra biển, ngươi nắm chắc thời gian ra mắt, đem hôn sự mà đứng yên xuống tới." "Tỷ, ngươi nói đến ta ra mắt sự tình, vậy ta liền không thể không hỏi tỷ phu của ta đời miệng." Nói, Tô Khôn liền quay đầu nhìn về phía Lý Duệ, một mặt lấy lòng giống như mà hỏi, "Tỷ phu, ngươi lúc nào cho chúng ta mấy cái đều mua chiếc xe nha? Cũng chỉ có ngươi dám cùng ta trực tiếp mua xe, đổi thành người khác, nào dám nha?" Lý Duệ hai tay cắm vào túi quần, lỗ mũi hừ một tiếng, "Hai ngày nữa ta liền mang mấy người các ngươi đi 4S cửa hàng nhìn xe mới." Tô Khôn nghe xong, cao hứng đều trực tiếp nhảy dựng lên, "Thật." Lý Duệ lại hừ cái mũi, "Nấu. No. Tỷ phu, nghe ngươi nói như vậy, ta liền biết chuyện này thỏa, có xe, ta đi ra mắt, tuyệt đối vững vàng." Tô Khôn đỡ ngực, tràn đầy tự tin nói, "Tiểu Khôn, ngươi tranh thủ cuối năm nay liền kết hôn." Tô Hương Nguyệt một mặt mong đợi. Giờ phút này, Lý Duệ nhà trong viện, bọn hắn ba trò chuyện khí thế ngất trời. Hứa Long nhà biệt thự cửa chính, cung trường phúc còn mười phần khổ bức ủy. Thời gian thế nào khó như vậy chịu đâu. Hôm nay mau tới thôi. Cách mỗi 5 phút đồng hồ, cung trường phúc cơ hồ đều sẽ nhìn một chút hắn điện thoại di động bên trên thời gian, hắn sắp không chịu đựng nổi nữa. Hắn cảm mạo rất nghiêm trọng, phát sốt cũng rất nghiêm trọng. Tiếng ho khan cơ hồ liền không từng đứt đoạn. Kiên trì lại kiên trì chính là thắng lợi. Cung trường phúc, ngươi nhất định có thể đi. Cung trường phúc dưới đáy lòng vì chính mình yên lặng cổ động động viên. Chương 1313, tràn ngập mong đợi chương 1313, tràn ngập mong đợi cung trường phúc trong túi điện thoại đột lại vào lúc này mánh vang lên, cái này một vang, đem chính hắn làm cho giật mình. Lấy điện thoại di động ra xem xét, là lao bà của hắn Hồ Hải Hà gọi điện thoại tới, hắn lúc này liền nhận nghe điện thoại. "Lao công, ngươi thế nào? Ngươi làm sao một đêm không có trở về nhà?" Hồ Hải Hà ở nhà đều nhanh vội muốn chết, cái này đều nhanh một ngày một đêm thời gian, cung trường phúc lại không cho nàng đánh tới một thông điện thoại, đến cùng tình huống như thế nào nha? Một đêm này, nàng cũng không chút đi ngủ. Lúc này nàng còn đỉnh lấy hai cái mắt đen thật to vòng đầu. Khu khu. Cung trường phúc đầu tiên là ho khan hai tiếng, ngay sau đó mới vui vẻ ra mặt trả lời, "Lão bà, sự tình có chuyện cơ, buổi sáng hôm nay Hứa gia đại thiếu Hứa Long từng chính miệng nói với ta ta chỉ cần tại cửa nhà hắn quỳ bên trên một ngày một đêm thời gian, hắn liền tha thứ ta, ta lại quỳ 3-4 tiếng, liền có một ngày một đêm thời gian." Mặc dù giờ phút này cung trường phúc cũng nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được, nhưng hắn một hơi treo, còn có thể cưỡng ép quỳ mấy giờ. Nhưng đừng xem thường người ý chí lực. Hồ Hải Hà mừng rỡ như điên, trên mặt cười đều nhanh tràn ra tới. Thật thật thiên chân vạn sát, Hứa đại thiếu buổi sáng hôm nay chính miệng đã nói với ta nói như vậy, còn có thể là giả. Cung trường phúc giống như là như điên cùng ngao ngao kêu lên, "Lão bà, ngươi một mực trong nhà chờ lấy tin tức tốt của ta, là được rồi." Hồ Hải Hà cảm động không được, con mắt đều gâu gâu, "Lão công, ngươi vất vả buổi tối hôm nay ngươi trở về, ta cho ngươi hầm xương sườn bồi bổ." Cung trường phúc đầy mắt mong đợi, "Lão bà, ta muốn ăn củ lạc, còn muốn uống rượu." "Không có vấn đề, ta tất cả đều cho ngươi cả bên trên, ta trả lại cho ngươi cả hơn phân nửa cân đầu heo thịt. Tối hôm nay, ta cam đoan cho ngươi phục vụ thư thư phục vụ." Hồ Hải Hà vung tay lên, cười băng nói, "Được, ta chờ nha." Cung trường phúc một mặt cười hì hì, mong mỏi mình có thể về nhà sớm. Hồ Hải Hà thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, "Lão công, nhà chúng ta lần này chỉ cần có thể vượt qua nan quan, ngươi đừng nói nghị sinh hai thai, ngươi coi như nghị sinh ba thai cũng không có vấn đề gì." Cung trường phúc lại mặt mũi tràn đầy ước mơ, "Kia ta về sau sinh ba thai đây." Sinh. Hồ Hải Hà không chút do dự liền đáp ứng xuống. "Lão bà, chuyện đẻ con ta sau này hay nói, ngươi trước giúp ta ấm một bình mây trắng bên cạnh 20 năm ủ lâu năm rượu, ta đặc biệt thích uống rượu kia." Nói lên mây trắng bên cạnh 20 năm ủ lâu năm rượu, cung trường phúc nước bọt đều nhỏ rơi xuống bên trên. Hồ Hải Hà cầm điện thoại di động, đi ra ngoài cửa, "Ta cái này mua tới cho ngươi." Lúc này, mặc kệ cung trường phúc đưa ra dạng gì yêu cầu, Hồ Hải Hà cơ hồ đều chiếu đơn thu hết. Cung trường phúc đút một cái khỏe miệng của hắn nước bọt, mừng rỡ khỏe miệng đều nhanh bệnh đến bầu trời. "Lão bà, lớn đuổi gà ngươi cũng cho ta nhiều cả hai cái thôi. Ta đói đều nhanh một ngày một đêm thời gian, bụng đều sớm đói dẹp bụng." Nói lời nói này thời điểm, cung trường phúc bụng một mực cô gọi, điện thoại đầu kia Hồ Hải Hà đều nghe được. "Ngươi có muốn hay không ta cho ngươi thêm cả hai cái giỏ heo lớn?" Hồ Hải Hà mười phần khéo hiểu lòng người dò hỏi. Cung trường phúc không chút nghĩ ngợi mánh gật đầu, muốn, ta tất cả đều muốn." "Lão bà, hiện tại ngươi coi như cho ta ăn con trâu, ta đều ăn được đi." Hồ Hải Hà cưới chiếm hữu nàng nhà nhỏ điện có lửa, mặt mũi tràn đầy đều cười lên hoa, "Lão công, không nói, tóm lại ta cho ngươi nhiều mua chút ăn ngon, nhiều mua chút đồ nhắm, nhiều mua chút rượu ngon, dạng này tổng được rồi. Đi. Cung Trường Phúc cảm xúc đi lên, miệng đều cười sai lệch. Lại tại bậc này hơn 2 giờ, Cung Trường Phúc cuối cùng đem Hứa Long xe cho chờ trở về. Nhìn thấy Hứa Long xe trở về một cái mắt, Cung Trường Phúc hai con mắt sáng đến cùng trên trời tinh tinh giống như. Trở về rốt cục trở về. Cung Trường Phúc rũi cổ, mong mỏi cùng trông mong mà nhìn xem Hứa Long xe. Hắn thấy, hắn chỉ cần lại quỳ mấy giờ, liền triệt để giải phóng. Nhưng mà, lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất tàn khốc. Nguyện vọng của hắn cuối cùng muốn thất bại. Cùng lúc đó, trong gara tầng ngầm, Hứa Long cùng lão Bàng hai người chính thảo luận Cung Trường Phúc. "Lão Bàng, ngươi vừa mới nhìn đến Cung Trường Phúc cái kia cậu nhật sao?" Hứa Long hút thuốc, cười híp mắt hỏi. "Không thấy được, ta vừa rồi một mực chuyên chú vào lái xe." Lão Bàng thành thật trả lời. Một trả lời xong, lão Bàng cả người đều kinh ngạc, hai con ngươi cũng trừng tròn xoe, kìm lòng không đặng kêu lên sợ hãi. Cung Trường Phúc cái kia cậu nhật sẽ không phải còn quỳ gối nhà ngươi cửa biệt thự đi. Hứa Long nét miệng lên, kéo ra một vòng trêu tức cười, ngươi nói đúng, cái kia cậu nhật hiện tại xác thực còn quỳ gối nhà ta cửa biệt thự. Lão Bàng nén xuống kích động trong lòng, không khỏi cảm khái nói, tên kia ý chí lực rất mạnh nha, hắn thế mà kiên trì tới hiện tại. Chờ ta hút xong điếu thuốc này, hai ta lại đến trên xe ngồi một lát, sau đó lại trở về. Hứa Long lay hoay hai lần trong tay hắn còn lại một nửa thuốc lá, cười xấu xa nói, lão bản, ngươi làm muốn. Lão Bàng muốn nói lại thôi, không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Hứa Long manh hít một hơi thuốc lá. Khói mù lượn lờ nhận lấy cái này một lời gốc dạng, ngươi nói đúng, ta chính là muốn cho Cung Trường Phúc cái kia cậu nhặt nhiều quỳ một hồi, vừa rồi ta xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy hắn mười phần mừng rỡ bộ dáng, ta liền muốn cười, cái kia cậu nhặt khẳng định còn tưởng tượng lấy ta có thể tha thứ hắn. Đời này, mình cũng không thể tha thứ hắn, hắn làm hắn xuân thu trăm ngày mộng đi thôi. Lão Bàng nhân cơ hội này nho nhỏ vỗ một cái Hứa Long mông ngựa, lão bản, ngươi thật sự là liệu sự như thần đâu. Trước đó ta còn tưởng rằng Cung Trường Phúc cái kia cậu nhặt tử quỳ một hồi, liền chạy, ai biết hắn cùng ngươi nghĩ, một mực quỳ gối nhà ngươi cửa biệt thự. Lúc này hắn hẳn là quăng đến cùng một đầu run lẩy bẩy chó đồng dạng đi. Hứa Long vui mừng nhướng mày nói, không kém bao nhiêu đâu. Ta vừa mới nhìn đến hắn quăng đến càng không ngừng xoa tay. Dứt lời, hắn bước xuống thuốc lá trong tay cái mông, một lần nữa ngồi về tới trong xe. Lão Bàng theo sát phía sau, một lần nữa ngồi về tới phòng điều khiển trên chỗ ngồi. Đi, hai ta hiện tại xuống xe đi lên. Hai sau mười mấy phút, Hứa Long phất phất tay, chỉ huy nói, lão bản, ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Lão Bàng thông qua kính chiếu hậu, nhìn xem Hứa Long, do dự mãi, mới mở miệng nói ra. Hứa Long lưng thoải mái mà tựa ở chỗ ngồi phía sau, khẽ mỉm cười nói, ngươi muốn nói cái gì, ngươi cứ việc nói thẳng, không cần che giấu. Lão Bàng cũng xấu nở đủ cười, lão bản, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền nói thẳng, ta nhưng lấy vây quanh Ôn Thị lại đi một vòng, sau đó lại trở về, Cung Trường Phúc cái kia cậu nhật tử đã quỳ thời gian dài như vậy hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục quỳ, ta tiếp tục lại trêu đùa hắn. 3. Hứa Long vừa nghe thấy lời ấy, mặt cười đến cùng một đóa tràn ra hoa, đồng thời vỗ tay bảo hay nói, chủ ý này hay, đi, lão bản, ngươi mau đưa lái xe đi lên, ta đi ra thời điểm. Ngươi nhất định phải đem xe lái đến Cung Trường Phúc cái kia cầu nhật bên cạnh cuốn một chút, cho hắn hy vọng, lại để cho hắn tuyệt vọng. Chương 1314, ngươi cao hứng quá sớm. Chương 1314, ngươi cao hứng quá sớm. Lão bản, có câu nói không biết có nên nói hay không. Lão bản lá gan dần dần lớn, ngươi có phải hay không muốn nói ta so ngươi còn xấu? Ngay trước lão bản trước mặt, Hứa Long không e dè đem lão bản trong lòng nói cho nói ra. Lão bản vừa lái xe bên cạnh vội vàng bằng nói, lão bản, ta nhưng cái gì cũng không nói à, toàn đều là chính ngươi nói. Hứa Long không có cùng lão bản so đo. Hai tay của hắn gối ở sau gáy dưới, thảnh thơi mà nói, đối đãi người tốt muốn tốt, đối đãi người xấu muốn người xấu, đây mới thật sự là người tốt. Đối đãi người tốt cùng người xấu đều tốt, đây không phải là lạm người tốt sao? Lạm người tốt bình thường cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Nghe được lời nói này, lão bảng trọn vẹn sửng sốt 3 giây đồng hồ, mới 10 phần tán đồng mánh điểm đến mấy lần đầu, lão bảng, ngươi nói rất hay có đạo lý à. Nghe ngươi một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Hai người nói chuyện ở giữa, xe cũng nhanh đến biệt thự cửa. Nhìn thấy xe một cái mắt, Cung Trường Phúc trong nội tâm thế mà toát ra một câu Hà Nam nói. Ta mẹ ruột à, xem như tới, ta trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, cuối cùng là đem nó cho trông. Lúc này, trong xe, Hứa Long rỗi dài tay, vỗ nhẹ lão bảng bả vai đầu, hạ đặt chỉ lệnh nói, giảm tốc, nhanh giảm tốc, để Cung Trường Phúc cái kia cậu nhật nghĩ lầm ta muốn dừng xe chờ hắn nhìn thấy to lớn hy vọng thời điểm, ngươi lại đột nhiên nhấc lên nhanh, đem xe nhanh chóng lái đi. Lão bảng kém chút không có đình chỉ, từ miệng hắn bên trong tung ra hắn suy nghĩ trong lòng, lão bảng, ngươi cũng thật được à, ngươi quả thực là tổn hại đến nhà. Quả nhiên, tốc độ xe hạ về sau, Cung Trường Phúc liền cắn câu. Chỉ gặp gia hỏa này từ dưới đất lảo đảo bò lên, phí hết nhiều khí lực, đối diện đuổi theo xe chạy. Hắn bên cạnh chạy, còn bên cạnh ồn ào. Hứa đại thiếu, ngươi xem như trở về ta đã quỷ một ngày một đêm thời gian. Lần này ngươi dù sao cũng nên tha thứ đi. Thành ý của ta tràn đầy, ta nhận lầm thái độ cũng mười phần hữu hảo, thiên địa chứng giám a. Cung Trường Phúc mắt nước mắt đều rất xuống. Hắn đây không phải diễn mà là chân tình bộc lộ. Sau một khắc, Cung Trường Phúc liền phát giác được không được bình thường. Hứa Long xe thế mà tại tăng tốc. Đây là muốn chạy nha. Hứa Long sẽ không như thế tàn nhẫn đi. Để hắn vừa nhìn thấy hy vọng, lại cho hắn bóp tắt đi. Thấy tình cảnh này, Cung Trường Phúc hai con ngươi không khỏi trừng đến cùng hai viên lớn trứng gà, khổ hề hề kêu lên, Hứa đại thiếu, ngươi nhanh để xe dừng lại, ta đuổi không kịp tới. Trong nháy mắt, Cung Trường Phúc liền bị Hứa Long xe bỏ rơi thật xa. Hứa đại thiếu, ngươi đừng chơi như vậy ta nha. Ta tiểu tâm can chịu không được. Cung trưởng Phúc bôi nước mắt, khóc lớn tiếng khóc. Có người thương tâm, thì có người vui vẻ. Giờ phút này, trong xe, Hứa Long sướng đến phát rồi. Hắn thông qua kính chiếu hậu, nhìn chằm chằm Cung trưởng Phúc, trầm lặng nói, cái thằng chó này trước đó không là muốn đem lão tử giẫm tại dưới lòng bàn chân sao? Không phải muốn cơi tại lão tử trên đầu đi đái sao? Hiện tại hắn thế nào khóc đây? Lão bảng cũng thanh nhẹ cười khẽ hạ. Hứa đại thiếu, Hứa đại thiếu, các ngươi cũng không thể cứ như vậy đi a. Các ngươi muốn cứ đi như thế, ngươi để cho ta sống thế nào nha? Cung trưởng Phúc đuổi theo xe chạy. Kết quả họa vô đơn chí. Bành. Bởi vì hắn chạy quá nhanh, không thấy dưới chân, chân phải của hắn bị nhô ra một khối đá đẩy ta một chút, lấy chó gặm bùn tư thế ném xuống đất, đau đến hắn hô hoán lên. Ôi, đầu của ta a. Đầu gối của ta a. Đau chết mất. Cung trưởng Phúc cảm giác tận thế đến, hắn khóc mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Hắn còn chưa kịp đứng lên, lau khô hắn nước mắt trên mặt, Hứa Long xe liền đã biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không biết nên làm gì bây giờ. Tiếp tục quỳ, vẫn là không tiếp tục quỳ đâu. Chăm chú suy tư một chút về sau, hắn lúc này liền lại quỳ xuống, tự nhủ, tiếp tục quỳ, Hứa đại thiếu vừa rồi làm như vậy, khẳng định là đang khảo nghiệm ta, ta chỉ cần thông qua được khảo nghiệm của hắn, hắn liền sẽ tha thứ ta. Ừm, nhất định là như vậy. Người bên ngoài xem xét, liền biết hắn đây là tại bản thân tẩy não. Nhưng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Đối với hắn fan này bản thân tẩy não, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Cùng lúc đó, trong xe, lão bảng đột nhiên ngừng lại trên mặt cười, không khỏi lo lắng nói, lão bảng, vừa rồi hai ta như vậy một trêu đùa cùng trường phúc cái kia cậu Nhật cùng trường phúc cái kia cậu Nhật sẽ không phải không quỷ trực tiếp chạy mất đi. Hứa Long khoát tay áo, mười phần phong dong bình tĩnh, sẽ không. Lão bản, ngươi thế nào tự tin như vậy đâu? Lão bản rất hiếu kỳ. Cái này dính đến trên buôn bán chìm không thành phẩm. Hứa Long mở ra hai cánh tay, nhàn nhạt giải thích nói, trước đó cung trường phúc cái kia cậu Nhật đã quỷ nhanh một ngày một đêm thời gian, hiện tại hắn muốn chạy mất, hắn chẳng phải là thua thiệt lớn. Hắn sẽ cưỡng ép bản thân tẩy não, nói cho hắn biết mình, hắn nếu lại quỷ đi xuống, ta khẳng định sẽ tha thứ hắn. Hứa Long đem cung trường phúc tâm lý ăn thấu cho nên hắn hiện tại mới sẽ thông dong như vậy cùng bình tĩnh. Lão bản nghe Hứa Long như thế vừa phân tích, trong nháy mắt rộng mở trong sáng lập tức manh manh tán dương, lão bản, ngươi thật sự là cao a. Liền ngươi cái này đầu óc, 10 cái cung trường phúc đều trời không lại ngươi. Sau một tiếng rưỡi, Hứa Long cùng lão bản hai người rốt cục một lần nữa lại xuất hiện ở cung trường phúc trước mặt. Hứa đại thiếu, Hứa đại thiếu, ngươi xem như trở về ngươi muốn không về nữa, ta khẳng định sẽ quỳ chết tại nhà ngươi cửa biệt thự. Cung trường phúc lần nữa nhìn thấy Hứa Long, liền cùng nhìn thấy cứu mạng cứu tinh. Hắn một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể, ta đã quỳ đủ 24 tiếng ngươi có thể tha thứ ta đi. Hứa Long hai tay ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống cung trưởng Phúc, khỏe miệng cong lên, nghiền ngẫm cười một tiếng, để cho ta tha thứ cũng không phải là không thể được. Thật. Cung trưởng Phúc kích động hỏng. Trong chốc ngắn này, hắn bởi vì cao hứng, không chỉ có khóc bù lu bù loa càng là ngửa mặt lên trời gào to nói, ta liền biết thượng thiên là sẽ không phụ người hữu tâm cảm ơn ngươi lão thiên già, ta ơn lại cho ta một con đường sống. Về sau ta nhất định nhiều hơn bãi ngươi. Ngay tại cung trưởng Phúc cao hứng tới cực điểm thời điểm, Hứa Long tiếp xuống một phen giống như là một đạo sấm sét giữa trời quang bổ vào cung trường Phúc trên trán, cung trường Phúc suýt nữa ngã sắp xuống. Cung trường Phúc, ngươi cao hứng quá sớm, ta lời còn chưa nói hết đâu. Để cho ta tha thứ ngươi cũng không phải là không thể được, điều kiện tiên quyết là được ngươi chết. Hứa Long từng chữ nói ra, chữ chữ không thể nghi ngờ. Một máy mắt, cung trường Phúc cả người đều hóa đá. Hắn đơn giản không thể tin được hắn lỗ tai của mình. Hứa đại thiếu, ngươi nói cái gì? Cung trường Phúc nhìn chằm chằm Hứa Long, tinh thần có chút hoảng hốt hỏi. Cung trường Phúc, trở về đi, ngươi không cần lại quỷ, ngươi coi như quỷ chết tại nhà ta cửa nhà. Ta cũng sẽ không thật tha thứ ngươi. Hứa Long phất phất tay, giống xua đuổi ven đường chó hoang, xua đuổi lấy cung trưởng Phúc. Hứa đại thiếu, đừng, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đối xử với ta như thế. Cung trưởng Phúc không tiếp thụ được sự đả kích này, tay phải vươn ra, chụp vào Hứa Long cánh tay, kêu rên nhất thanh, cả thân thể giống như là bị sợi, sủi lơ tại mặt sàn xi măng bên trên. Chương 1315, đạt được phải có trừng phạt. Chương 1315, đạt được phải có trừng phạt. Cung trưởng Phúc, ngươi mau trở về đi thôi. Ngươi chờ ngươi công ty phá sản trở lấy ngươi thân bại danh liệt trở lấy ngươi thê ly tử tán trở lấy ngươi lưu lạc đầu đường trở lấy ngươi cùng tên ăn mày đoạt cơm thừa đồ ăn thừa ăn. Hứa Long đối cung trường Phúc hận ý đã sâu tận xương tủy, hắn làm sao có thể tùy tiện buông tha cung trường Phúc đâu. Hôm nay nếu là cùng chiếc tỉnh cao cấp quan viên đáp lên quan hệ người là Bạch Hải Băng, không phải cha hắn Hứa Càn Khôn, cung trường Phúc sẽ đối với hắn thủ hạ lưu tình sao? Đáp án hiển nhiên là sẽ không. Hôm nay hắn muốn đối cung trường Phúc loại này vong ân phụ nghĩa cầu vật nhân tử, đó chính là đối chính hắn tàn nhẫn. Hứa đại thiếu, ngươi từng chính miệng nói với ta, ta muốn tại nhà ngươi cửa biệt thự quỷ bên trên một ngày một đêm thời gian, ngươi liền cân nhắc buông tha ta. Ta đã tại nhà ngươi cửa biệt thự quỷ bên trên một ngày một đêm thời gian, ngươi làm sao còn không buông tha đâu? Ngươi chẳng lẽ muốn nuốt lời sao? Cung trường Phúc vụt một chút ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng hung ác mà nhìn chằm chằm vào Hứa Long. Giờ phút này ánh mắt của hắn liền cùng tia sói đói mắt thần đồng dạng, hận không thể đem Hứa Long cho ăn sống nuốt tươi. Bành! Hứa Long không sợ hãi chút nào, một cước đá vào cung trường Phúc trên ngực, đem nó đạp té xuống đất. Sau đó tiến lên một bước, một cước dẫm tại cung trường Phúc trên đầu, khinh thường hừ, ta nói chính là cân nhắc buông tha ngươi, hiện tại ta đã suy nghĩ kỹ, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi không phục sao? Ngươi không phục, cho ta kìm nén. Hứa đại thiếu, ngươi liền xem ở hai ta cộng sự nhiều năm phân thượng, bỏ qua cho ta lần này đi. Về sau ta nhất định đuổi. Cung trường Phúc chưa từ bỏ ý định, vẫn đau khổ cầu khẩn nói. Không nói cái này, Hứa Long đấy lòng hỏa khí đốt còn không phải rất tràn đầy. Một nói đến đây cái, Hứa Long đấy lòng hỏa khí liền bụt vụt vụt đi lên bốc lên. Dưới cơn thịnh nộ, hắn cúi người, một thanh kéo lại cung trường phúc chỗ ngực quần áo, đem cung trường phúc cho sách. Ngay sau đó, phanh phanh phanh, hắn quyền quyền đến thịt đánh vào cung trường phúc trái trên má phải. Trong lúc nhất thời, cung trường phúc mặt bị đánh máu tươi bắn tung tóe, máu thịt bé bét, trong mồm răng đều chóc ra mấy quả. Ngồi đánh một quyền, Hứa Long liền nổi giận gầm lên một tiếng, phát tiết trong lòng của hắn oán giận. Cung trường phúc, cái tên vương bắt đản ngươi còn không biết hai ta cộng sự nhiều năm a? Một quyền này, ta đánh ngươi, là bởi vì ngươi vô tình vô nghĩa. Nhớ ngày đó ngươi cái gì cũng không là, là lao tử từng thanh ngươi dịu dắt lên. Một quyền này, ta đánh ngươi, là bởi vì ngươi vong ân phụ nghĩa. Trước mấy ngày ta nghèo túng đối ta bỏ đá xuống giếng vô cùng tàn nhẫn nhất người, ta vạn vạn không nghĩ tới lại là ngươi. Một quyền này, ta đánh ngươi, là bởi vì ngươi mẹ nó quá không phải là một món đồ. Một quyền này, ta đánh ngươi, thuần túy là nhìn ngươi khó chịu. Một quyền này, ta đánh ngươi, là nhịn không được ta mẹ nó liền muốn đánh ngươi, ngươi có thể bắt ta làm gì? Hứa Long liên tiếp đối cung trường phúc mặt đánh 20 mấy dưới, giờ phút này, cung trường phúc tả hữu mặt biến thành đầu heo bộ dáng, nhỏ máu giống liên tiếp tuyến đỏ chân châu, càng không ngừng ra bên ngoài nhỏ xuống. Cút đi. Hứa Long giống ném tựa như rác rưởi, đem cung trường phúc ném vào mặt sàn xi măng bên trên. Hứa đại thiếu, ta biết sai, ta thật biết sai, ta lên giả, dưới có nhỏ, lao bà của ta còn chuẩn bị cùng ta sinh hai thai cùng ba thai đâu, ngươi muốn để công ty của ta phá sản, để cho ta người không có đồng nào, ta kêu cả một nhà nhưng làm sao xử lý nha. Ngươi xin thương xót, liền bỏ qua chúng ta cái này cả một nhà đi. Cung trường phúc kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, bỏ tới Lý Duệ dưới chân, chưa từ bỏ ý định bán thảm nói. Lao bà hắn lúc này hẳn là ở nhà chuẩn bị cho hắn đồ nhắm đi. Hắn không thể cứ như vậy trở về. Hắn muốn như thế trở về, lão bà hắn sẽ không chịu nổi. Hắn cổ một điểm, không quan hệ, người nhà của hắn không thể qua thời gian khổ cực. Làm sao xử lý? Giao cho tôi. Hứa Long hoàn toàn như trước đây lạnh lùng vô tình, trên đời này người đáng thương nhiều đi, lại không chỉ ngươi một cái, nếu như bọn hắn toàn chạy đến trước mặt ta khóc than bán thảm, kia ta có phải hay không đều phải giúp bọn hắn? Ngươi là tự gây nghiệt, không thể sống, không trách được người khác. Cung trường phúc lần nữa đau khổ cầu khẩn nói, Hứa đại thiếu, ngươi làm sao đối ta đều có thể, ngươi có thể buông tha người nhà của ta sao? Bọn hắn là vô tội, bọn hắn chưa hề không có tổn thương qua ngươi. Hứa Long sau khi suy nghĩ một chút, liền lên tiếng hồi đáp, ta sẽ để cho công ty phá sản, để ngươi thân bại danh liệt, để ngươi người không có đồng nào, về phần người nhà ngươi còn nguyện ý hay không đi theo ngươi, kia là chuyện của bọn hắn, không có quan hệ gì với ta. Ta sẽ không cố ý châm ra tay với bọn họ. Hắn là người, cũng là có điểm mấu chốt. Lão bảng cảm thấy cung trường phúc người này tuy xấu, nhưng hắn vẫn cảm thấy cung trường phúc có chút huyết tính. Thân là nam nhân, hắn vì người nhà, có thể làm được bây giờ mức này, không tệ. Nam nhân đều làm không được hắn điểm này. Hứa đại thiếu, ngươi nói đúng, ta rơi vào kết quả như vậy là ta gieo gió gặt bão, ta trách không được người khác, ta chỉ có thể trách chính ta. Cung trường phúc ngẩng đầu lên, thê thảm cười to. Sau khi cười xong, hắn hướng phía khu biệt thự lớn cửa chính bỏ đi, thở hổn hển nói: ta phải sống sót, vì người nhà của ta, ta nhất định phải sống sót. Cùng lúc đó, cung trường phúc nhà trong phòng bếp chính đinh đinh đương đương vàng, cung trường phúc nàng dâu Hồ Hải Hà chính một bên khẽ hát, một bên cắt lấy đầu heo thịt. Vẫn là chúng ta gia lão cung có bản lĩnh nha, mặc kệ nhiều đại sự, hắn đều có thể giải quyết rơi. Chờ nhà chúng ta nguy cơ lần này hóa giải, ta liền cùng hắn sinh hai thai. Hồ Hải Hà hoan hoan hỉ hỉ nói một mình một phen. Đợi đến nàng chuẩn bị cho tốt một bàn lớn đồ ăn về sau, nàng đặt ở trên bàn ăn điện thoại vừa lúc ở thời điểm này vang lên. Khẳng định là nhà chúng ta Giả Cung gọi điện thoại tới. Nàng chạy tới, cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng tiếp thông. Giả Cung, ngươi có phải hay không sắp trở về rồi? Ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt rượu ngon thức ăn ngon, liền đợi đến ngươi trở về đâu. Hồ Hải Hà thật cao hứng nói. Nhưng ai biết nàng vừa dứt lời, nàng liền nhận được một thì sấm sét giữa trời quang tin tức. Điện thoại bên kia truyền đến một cái cô y tá tỷ thanh âm ngọt ngào. Ngươi hẳn là cung trường phúc thê tử đi. Cung trường phúc hiện tại ngay tại bệnh viện chúng ta cứu rút, ngươi mau tới đây, có thật nhiều phần văn kiện chờ ngươi tới ký tên. Lạch cạch. Hồ Hải Hà nghe được tin tức này về sau, cầm ở trong tay nàng điện thoại cũng không biết cảm giác rơi tại trên bàn cơm. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hồ Hải Hà đầu giống như là nổ tung, đột nhiên nắm lên điện thoại, sốt ruột cuống quýt dò hỏi. Cung trường phúc tổn thương đến rất nặng, bệnh đến cũng rất nặng, hắn hiện tại ngay tại chúng ta bệnh viện nhân dân cứu rút, ngươi mau chạy tới đây ký tên. Điện thoại đầu kia cô y tá tỷ để cao giọng, lặp lại một lần. Hồ Hải Hà lập tức liền hoảng hồn, tại sao sẽ như vậy chứ? Đến cùng chuyện gì xảy ra nha? Ngươi nhanh đem lời nói rõ ràng ra, nhà chúng ta Giả Cung đến cùng thế nào? Cô y tá tỷ có chút không kiên nhẫn được nữa, ta không còn cùng ngươi nhiều lời, ngươi mau tới chúng ta bệnh viện nhân dân lầu 3 phòng cấp cứu cổng, chậm, ngươi có thể sẽ hối hận cả một đời. Tốt tốt tốt. Hồ Hải Hà đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nàng không hỏi thêm nữa, quyết định trực tiếp khởi hành tiến về. Chương 1316, ban thưởng cái gì? Chương 1316, ban thưởng cái gì? Khoảng 9 giờ đêm, quả quả ngủ rồi. Lý Duệ dùng tuổi trò nhẹ nhàng sờ đụng một cái Tô Hương Nguyệt eo, nhỏ giọng nói ra: "Lão bà, hai ta trước tính toán ta lần này cần cho nhị quân tử bọn hắn năm cái một người phát bao nhiêu tiền, lần trước ra biển ta suýt nữa quên mất cho Tống Thúc bốn người bọn họ phát trích phần trăm. Nếu không phải chính ta nhớ tới, đến bây giờ lần trước ra biển trích phần trăm, ta khả năng còn không có cho Tống Thúc bốn người bọn họ." Tô Hương Nguyệt bên cạnh hạ thân tử, nhìn chằm chằm Lý Duệ bên mặt, mười phần kinh ngạc nói: "Tống Thúc bốn người bọn họ đều không có nhắc nhở ngươi một chút không?" Lý Duệ nhún vai, nhếch miệng cười cười, bốn người bọn họ đều không có ý tứ cùng ta nói thẳng. A, nguyên lai là dạng này a. Tô Hương Nguyệt một mặt giật mình. Còn không phải sao? Lý Duệ sau khi cười xong, cũng liền hiểu được Tống Hương Quốc bốn người bọn họ, Tống Hương Quốc bốn người bọn họ tất cả đều là trung thực thực sự người, đối với chuyện tiền, bốn người bọn họ chỗ nào có ý tốt trực tiếp nói với hắn nha. Tô Hương Nguyệt nghĩ một hồi về sau, mở miệng nói ra, hai ta đêm nay bí mật xác thực nên trước tính toán sổ sách, đến mai cái chờ nhị quân tử bọn hắn năm cái tới, ngươi lại cùng nhị quân tử bọn hắn năm cái ở trước mặt tính toán, chuyện tiền nhất định phải ở trước mặt tính toán rõ ràng. Trước đó nàng gặp quá nhiều người bởi vì chuyện tiền huyên náo sụp đổ, trong đó có phụ tử, thân huynh đệ, thân tỉ muội. Chuyện tiền tính minh bạch rõ ràng chậm nhìn, quan hệ mới có thể dài lâu. Lão bà, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Lý Duệ ôm thật chặt ở Tô Hương Nguyệt bả vai đầu, sau đó cúi đầu xuống, nghe Tô Hương Nguyệt trên đầu mái tóc, hít sâu một hơi. Sau một khắc, trên mặt hắn liền lộ ra 10 phần say mê biểu lộ. Hắn cùng nhị quân tử tên kia cũng không đồng dạng. Nhị quân tử tên kia thích nghe máy kéo ống khói bên trong xuất hiện quần quần khói đặc, hắn thì thích nghe lão bà hắn trên người mùi thơm cơ thể, lão bà hắn trên người mùi thơm cơ thể đặc biệt tốt nghe, mùi thơm ngát cùng trà hoa nhài, hắn chăm nghe không ngán. Nhị quân tử lúc này muốn nghe đến Lý Duệ tiếng lòng, khẳng định sẽ chửi mẹ. Hắn làm sao không muốn mỗi lúc trời tối ngửi một chút Trần Vũ Huyên mùi trên người a? Nhưng làm sao Trần Vũ Huyên vẫn chỉ là hắn bạn gái, không là lão bà của hắn, tạm thời còn không thể cùng hắn ngủ đến cùng một chỗ. Ngươi đừng như vậy ôm ấp lấy ta, hai ta nhanh tính toán ta muốn nhị quân tử bọn hắn năm cái một người phân bao nhiêu tiền. Tô Hương Nguyệt đẩy ra Lý Duệ ôm bả vai nàng đầu tay, thoáng nhíu mày lại. Đi. Lý Duệ thu hồi mình tay, đếm trên đầu ngón tay, kỹ càng tính toán, chúng ta sau cái lần này ra biển, hết thảy kiếm lời 2464 bạn, nhị quân tử phân 10% cũng chính là 246. Bốn bạn. Tống Thúc cầm 1% một thành, thì là 24.64 bạn. Tiểu Khôn, Đông Tử cùng Bằng Phi bọn hắn ba, một người cầm 0.5%, ba người bọn họ một người cầm. Nói đến chỗ này, Lý Duệ tạm ngừng hắn vừa phiết đầu nhìn về phía lao bà hắn, lao bà hắn liền lật ra cái lườm ý, một mặt ghét bỏ nhà danh nói, ngươi đại học lúc, có hay không trải qua lớp số học nha? Đơn giản như vậy phép nhân, ngươi thế mà đều coi không ra. Lý Duệ cười đến cả nửa người đều lắc bắt đầu chuyển động, ta đang khảo nghiệm ngươi đây, ta làm sao có thể coi không ra đơn giản như vậy phép nhân đâu. Ba người bọn họ một người cầm 12.32 bạn, ta lúc lên đại học, toán học lại không thật sự là giáo viên thể dục dạy. Vậy ngươi lại tính toán, bọn hắn năm cái tổng cộng chia làm được bao nhiêu tiền? Tô Hương Nguyệt hai tay ôm ngực, mắt liếc thấy Lý Duệ, lẩm bẩm nói. Nghe nói lời ấy, Lý Duệ cầm lên trên tủ đầu giường điện thoại, gõ một phen. Rất nhanh, hắn coi như ra tổng ngạch. Tổng cộng là 307, 36 bạn. Ngươi lại tính toán, hai ta lần này hết thệ có thể phân được bao nhiêu tiền? Tô Hương Nguyệt ôm lấy Lý Duệ cổ, con mắt không nháy mắt chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động. Lão bà, ngươi nhắc tới nói, vậy ta nhất định phải đến uốn nắn một chút. Lý Duệ quay đầu, nín cười, cùng Tô Hương Nguyệt bốn mắt nhìn nhau. Tô Hương Nguyệt nghe được đầu óc mơ hồ, không khỏi hỏi, ta nói sai lời gì rồi? Lý Duệ vui vui tươi hớn hở cải chính, không phải hai ta lần này tổng cộng chia làm được bao nhiêu tiền, mà là ngươi lần này phân được bao nhiêu tiền, ta vẫn luôn chưa quên ta tại nhà chúng ta định vị, ta tại nhà chúng ta liền một người làm công, ngươi mới là phía sau màn chân chính lão bản. Ngươi nói cái gì đó? Ngươi tại nhà chúng ta làm sao có thể chỉ là một cái nho nhỏ người làm công đâu? Ngươi là nhà chúng ta trụ cột, ngươi phải dùng tiền dùng đến chính đáng địa phương, ta khẳng định sẽ cho ngươi, nhà chúng ta tiền, chỉ là thả đến nơi này của ta đảm bảo mà thôi. Tô Hương Nguyệt trợn nhìn Lý Duệ một chút, trong nội tâm lại cùng ăn mật ong, vô cùng vui vẻ. Trên đời này không có nữ nhân kia không thích lão công mình kiếm được tiền, cho mình đảm bảo. Lý Duệ nhìn xem Tô Hương Nguyệt, nghiêm túc nói, lão bà, hai ta đều là nhà chúng ta trụ cột, thiếu ai đều không được, ngươi sinh con chiếu cố hài tử, cũng thật cực khổ. Đừng nói cái này, ngươi nhanh tính toán nhà chúng ta lần này có thể phân được bao nhiêu tiền. Tô Hương Nguyệt gặp chủ đề đi chạy chạy nghiêm trọng, nàng lúc này liền đem thoại để kéo về đến quỹ đạo phía trên. Ta để tính, ta mà tính. Lý Duệ lại gõ đánh một cái hắn điện thoại di động, rất nhanh hắn điện thoại di động bên trên liền hiện ra một cái cuối cùng mức. Nhìn thấy cuối cùng mức về sau, Lý Duệ bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy mừng khấp khởi mà nói, nhà chúng ta lần này tổng cộng chia làm đến 2156. 64 bạn. Nhiều như vậy sao? Tô Hương Nguyệt nho nhỏ giật mình một cái. Là thật nhiều nha. Lý Duệ mừng rỡ khoe miệng nhô lên cao cao. Tô Hương Nguyệt kịp thời nhắc nhở, ngươi không phải còn muốn cho Đông Tử cùng Tiểu Khôn hai người phát hồng bao sao? Ngươi định cho hai người bọn họ một người bao nhiêu tiền hồng bao? Lý Duệ móc móc nào ra, chăm chú suy tư một chút về sau, mới triển khai kỹ càng nói, ta định cho Đông Tử bao hai cái đại hồng bao, một năm qua này, Đông Tử trên thuyền một kiêm nhiều trước, lại là đương người chèo thuyền, lại là đương đầu bếp, lại là đương rửa chén công, mà lại hắn còn cùng cái lao hoàng lưu chịu mệt nhọc. Về phần Tiểu Khôn nha, ta liền cho hắn bao một cái điểm nhỏ hồng bao. Đông Tử hai cái đại hồng bao 5000 khối tiền. Tiểu Khôn một cái tiểu hồng bao 1000 khối tiền. Tô Hương Nguyệt lập tức gật đầu biểu thị tán đồng, "Được, ngươi muốn làm sao làm liền làm sao làm." Lý Duệ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, "Ôi ôi" kêu lên, "Ta còn phải cho Tống Thúc bốn người bọn họ phát cuối năm thường đâu, một người một cỗ hơn 10 vạn xe con, cùng 10 vạn khối tiền tiền mặt, số tiền này cộng lại, tổng cộng là 80 vạn." Tô Hương Nguyệt đếm trên đầu ngón tay, tính được về sau, nói, "Nhà chúng ta còn lại 2076 vạn. Lão bà, lần này ta kiếm cho ngươi nhiều như vậy tiền, ngươi dự định thưởng ta thế nào nha?" Lý Duệ sờ lấy Tô Hương Nguyệt khuôn mặt, không có đứng đắn dạng. Ban thưởng ngươi. Tô Hương Nguyệt con ngươi đảo một vòng, che miệng, hắc hắc cười không ngừng, ta ban thưởng ngươi buổi tối hôm nay giúp ta nhi tử đổi chùi đít đổi nước tiểu không ngập ướt, nhìn một cái, ta đối với ngươi nhiều quan tâm nha. Nói, nàng liền cũng sờ lên Lý Duệ khuôn mặt. Chương 1317, ý không ở trong lời chương 1317, ý không ở trong lời quan tâm, ngươi thật sự là quá quan tâm. Lý Duệ mắt liếc thấy Tô Hương Nguyệt, để chính Tô Hương Nguyệt đi thể hội hắn cái ánh mắt này rốt cuộc là ý gì. Tô Hương Nguyệt bị Lý Duệ ánh mắt thấy có chút mất tự nhiên, thế là chủ động đứng lên, giúp Lý Duệ nắm đuốt bà bay, bĩu môi nói, dạng này tổng được rồi. Lý Duệ để điện thoại di động xuống, hai tay gối ở sau gáy dưới, hai mắt nhắm lại, thư thư phục phục hưởng thụ lấy, trọng điểm, nặng hơn nửa điểm. Lão bà, ngươi lực đạo trên tay làm sao nhẹ như vậy đâu? Buổi tối hôm nay ngươi sẽ không phải chưa ăn cơm đi. Ta trọng điểm, chính là Tô Hương Nguyệt lúc này liền tăng thêm nàng lực đạo trên tay, khinh thanh khinh ngữ đạo, thái độ mười phần hữu hảo. Ngươi dùng quá sức lại điểm nhẹ. Lý Duệ như cái đại gia, la lối bom sòm. Tô Hương Nguyệt vỗ nhẹ Lý Duệ ngực, tức giận mắng trả lại, được, ta điểm nhẹ. Nào, nào. Lý Duệ kỳ thật đang trêu chọc lão bà hắn. Mới đầu Tô Hương Nguyệt còn không biết. Theo Lý Duệ vừa đi vừa về nói nhiều lần nhẹ nặng, Tô Hương Nguyệt lúc này mới ý thức được Lý Duệ đang trêu chọc nàng. Mau mau cút, liền ngươi sự tình thật nhiều, ta không giúp ngươi ấn. Tô Hương Nguyệt lần nữa đập đánh một cái Lý Duệ ngực, lần này nàng ra tay, nặng không ít. Dứt lời, nàng liền thở phì phò chui vào ổ chăn, nhắm mắt lại đi ngủ. Sáng ngày thứ hai, Lý Duệ là bị quả quả thanh thúy tiếng kêu to cho đánh thức ba ba, rời rừng rồi, mặt trời công công đều đi ra nhà. Lý Duệ không có mở mắt, chỉ là bên cạnh một hạ thân, mơ mơ màng màng nói, ừm, ngươi để ba ba ngủ tiếp một lát, ba ba còn chưa ngủ tốt, ba ba buồn ngủ quá đâu. Ba ba, quả quả nghĩ đùa với ngươi trò chơi. Quả quả bỏ tới Lý Duệ bên cạnh, miệng nhỏ đối Lý Duệ khuôn mặt mãi thanh mại khi nói. Miệng nàng bên trong phun ra nhiệt khí, làm cho Lý Duệ khuôn mặt có chút ngứa. Lý Duệ gãi gãi, theo miệng hỏi, trò chơi gì à? Quả quả đứng lên, ngồi xuống về sau, gật gù đắc ý ngâm hát lên, ngươi đập một, ta đập một, một đứa bé mặc áo đông, ngươi đập hai, ta đập hai, hai cái tiểu hài trải bím tóc nhỏ, ngươi đập ba, ta đập ba cái tiểu hài. Hát đến nơi này, quả quả tựa hồ nhớ không rõ ca từ cho nên cũng liền tạm ngừng. Ba cái tiểu hài ăn bánh bích quy. Lý Duệ chậm rãi mở mắt, hưu khí vô lực ngâm nga một câu. Đúng đúng đúng, tiểu hài tử muốn ăn bánh bích quy, quả quả liền là tiểu hài tử. Quả quả cười toe toét nói. Lý Duệ sửng sốt một chút, một kịp phản ứng, cả người đều kinh ngạc, hai con ngươi càng là trừng đến cùng bóng đèn lớn tử, ngươi sẽ không phải tại chỗ này đợi lấy ba ba đi. Quả quả mừng rỡ miệng nhỏ đều mở ra, nàng hai con ngắn nhỏ cánh tay so hoạch xuất ra một cái to lớn tròn, lần nữa cười toe toét nói, quả quả muốn mặc áo đông, trải bím tóc nhỏ, ăn bánh bích quy, viết chữ lớn, ăn cây liễu, tân bút. Yêu cầu của ngươi còn không ít nha. Lý Duệ nhẹ béo nhẹ bóp quả quả cái mũi nhỏ đầu, hừ hừ cười không ngừng. Ba ba, ngươi tốt nhất rồi, ngươi khẳng định sẽ thỏa mãn quả quả những ngày nguyện vọng. Quả quả cúi người xuống, cái đầu nhỏ tại Lý Duệ ngực trước ủi đến ủi đi chu miệng nhỏ nói. Lý Duệ cảm thấy buồn cười, một cái đại thủ đặt ở quả quả trên lưng, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ mụ mụ không tốt sao? Quả quả nâng lên cái đầu nhỏ, nên tiếp Lý Duệ ánh mắt, hì hì cười nói, mama cũng tốt. Ngay sau đó tiểu gia hỏa này liền đem miệng nhỏ của nàng tiến tới Lý Duệ bên hai, tiếng như văn răng nói tiếp, ba ba tốt nhất, ba ba so mama tốt. Quả quả, ngươi nói cái gì đó? Nằm ở trên giường một mực không lên tiếng Tô Hương Nguyệt, nhìn thấy quả quả tiểu động tác, rắc cuống họng hỏi. Mama, quả quả lặng lẽ nói cho ngươi, không cho ba ba nghe được. Vừa mới nói xong, tiểu gia hỏa này liền đã leo đến Tô Hương Nguyệt trước mặt. Sau đó, cùng vừa rồi, miệng nhỏ của nàng tiến tới Tô Hương Nguyệt bên hai, vẫn là tiếng như văn răng nói ra, mama tốt nhất, ba ba không có mama tốt. Tô Hương Nguyệt nghe nói như thế, hất cằm lên, cùng Lý Duệ liếc nhau một cái, không có kéo căng ở, thổi phu một tiếng, cười phun ra, nước bọt phun ra đi đến mấy mét xa. Không cần hỏi, nàng đều biết quả quả vừa rồi nói với Lý Duệ cái gì. Tiểu gia hỏa này mới 4 tuổi, thế nào nhiều như vậy ý đồ xấu đâu? Khẳng định là cùng Lý Duệ học cái xấu. Mình cũng không có nhiều như vậy tâm nhãn. Cha nào con đấy? Lý Duệ cũng có thể mừng rỡ không được. Tới tới tới, ngươi mau tới đây, cùng ba ba chơi vỗ tay trò chơi. Sau khi cười xong, Lý Duệ liền từ trên giường bỏ lên, ngồi xếp bằng trên giường, đối quả quả ngắc ngắc tay. Quả quả tới, quả quả tới. Quả quả nghe xong muốn chơi vỗ tay trò chơi, dùng cả tay chân bỏ tới Lý Duệ trước mặt. Chỉ chốc lát sau, nàng liền xếp bằng ở Lý Duệ đối diện. Ngươi là một, ta là một, một đứa bé mặc áo đông. Cái này một lớn một nhỏ chăm miệng một lời ngâm hát lên. Nhưng khi Lý Duệ chuẩn bị tiếp tục ngâm sướng đi xuống thời điểm, quả quả lại một mặt cười hì hì đánh gây Lý Duệ ngâm sướng, lớn tiếng nói nhao nhao nói, ba ba, qua Tết, tiểu hài tử muốn mặc áo đông nha. Lý Duệ lập tức dở khóc dở cười mánh gật đầu, được được được, qua mấy ngày, ba ba mang ngươi cùng mụ mụ đi mua quần áo mới, đến lúc đó ba ba cùng mụ mụ mua cho ngươi một thân thật xinh đẹp áo đông phục. Tô Hương Nguyệt mặt một kéo căng, khoát tay một cái nói, Lý Duệ, quả quả, hai ngươi tạm thời đều đừng vừa. Sau một khắc, cái này một lớn một nhỏ đồng thời nhìn về phía Tô Hương Nguyệt. Thế nào? Lý Duệ lông mày giơ lên, tò mò hỏi, ta có mấy vấn đề muốn hỏi quả quả. Tô Hương Nguyệt tay chống đỡ lấy đầu của nàng, nghiêng người nhìn chằm chằm quả quả. Quả quả nháy nháy mấy lần hai viên ngập nước mắt to, cũng tò mò mà hỏi thăm, mama, ngươi muốn hỏi quả quả cái gì nha? Tô Hương Nguyệt nghĩ một lát, hỏi một câu, ở giữa bình thường đều sẽ ngừng dừng một cái, ngươi còn muốn trải bím tóc nhỏ, ăn bánh bích quy, viết chữ lớn, gõ chống to, ăn tê liệu, đi máy bay, tân bút. Đúng nha đúng nha. Quả quả lòng tham cực kỳ, nàng đối Tô Hương Nguyệt mới vừa nói những cái kia, ai đến cũng không có cự tuyệt. Lý Duệ, ngươi nói đúng, quả quả tiểu gia hỏa này yêu cầu nhưng thật không ít, ngươi đừng đều đáp ứng nàng. Tô Hương Nguyệt mặt trầm xuống, tức giận dặn dò. Lúc này Lý Duệ cười đến miệng đều nhanh liệt đến cái hốc, ta biết. Quả Quả đứng lên, đi đến Lý Duệ sau lưng, hai tay ôm Lý Duệ cổ, nũng nịu bán manh nói, ba ba, Quả Quả muốn ăn gấu nhỏ bánh bích quy, Giao Giao hôm qua đều ăn. Ta gọi điện thoại, để cứu cứu ngươi giúp ngươi mua hai bao gấu nhỏ bánh bích quy tới. Lý Duệ vừa nói vừa cầm lên trên tủ đầu giường điện thoại. Chiều hôm qua 5 lúc 6 giờ, Lý Duệ từng cái liên lạc qua Tô Khôn bọn hắn 5 cái, trong điện thoại, hắn để Tô Khôn bọn hắn 5 cái ngày mai đến nhà hắn ăn bữa cơm rau dưa, thực tế hắn mục đích là dự định cùng Tô Khôn bọn hắn 5 cái mặt đối mặt tính một chút tổng nợ. Sắp hết năm, hắn muốn đem tiền phát cho dưới tay hắn người, tốt để bọn hắn cả đám đều qua 1 năm no đủ. Vui một mình không bằng vui chung. Quả Quả còn muốn tặng đá lớn lưu. Quả Quả nết miệng cười ha ha. Chương 1318, bị lừa rồi chương 1318, bị lừa rồi ngươi còn muốn hay không lớn loa. Tô Hương Nguyệt hít mắt, cười hỏi, "Muốn?" Quả Quả ngẩng đầu lên, không chút do dự cất hồi đáp. Tô Hương Nguyệt lập tức liền thu liễm trên mặt cười, nâng tay phải lên 5 đầu ngón tay, nghiêm nghị lại hỏi một chút, "Bàn tay, ngươi muốn sao?" Quả Quả trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, túi đầu xuống, tránh sau lưng Lý Duệ, đầu lắc cùng chống lúc lắc, hừ 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 cười, "Quả Quả không muốn bàn tay." "Không muốn là được rồi." Tô Hương Nguyệt trừng Quả Quả một chút, thấp giọng quát lớn, "Ngươi không muốn cái gì để muốn? Ngươi cái gì để muốn, liền muốn bị đánh." Dứt lời, nàng cái này mới thu hồi nàng bàn tay. Cùng lúc đó, Lý Duệ vừa vặn có liên lạc Tô Khôn. "Tiểu Khôn, ngươi đã đến sao?" Lý Duệ hỏi. Cách điện thoại di động, hắn đều có thể nghe được Tô Khôn bên kia líu ríu tiền ồn ào. Tô Khôn rắc lớn giọng trả lời, "Tỷ phu, ta chính trên đường mua đồ đợi lát nữa ta liền đến, tống thúc mấy người bọn hắn sẽ không phải đều đã đến nhà ngươi đi. Bọn hắn còn chưa tới." Sau khi nói xong, Lý Duệ liền đi thẳng vào vấn đề, "Ngươi đến trên đường giúp ta mua hai bao gấu nhỏ bánh bích quy cùng hai cái tảng đá lớn lưu đợi lát nữa ngươi đã đến, ta đem tiền cho ngươi." "Tỷ phu, ngươi cũng quá xem thường người đi. Một hai chục khối tiền, ta làm sao có thể hỏi ngươi muốn đâu?" Tô Khôn A miệng nhiệt khí, nhướng mày, rất sảng khoái nói, "Ta hiện tại đi mua ngay gấu nhỏ bánh bích quy cùng tảng đá lớn lưu, ngươi đừng có lại đề cập với ta chuyện tiền a, liền hai ta quan hệ này, xách tiền tổn thương cảm tình." Lý Duệ không có lại kiên trì, một hai chục khối tiền hắn cũng không để vào mắt, "Được, ta tại nhà ta chờ ngươi qua đây." Quả Quả rất muốn đối Lý Duệ điện thoại lớn tiếng hô một câu, "Cứu cứu!" Quả Quả còn muốn lớn loa. Nhưng nàng nhìn thấy mẹ của nàng ánh mắt cảnh cáo, nàng lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Mama nổi giận lên, thật là đáng sợ. Hơn nữa còn sẽ động thủ đánh Quả Quả cái mông nhỏ. Quả Quả hơi sợ. Nghĩ tới những thứ này Quả Quả, một mặt cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào mẹ của nàng, đồng thời nàng hai con thịt hồ hồ tay nhỏ tay còn bưng kín miệng nhỏ của nàng, phòng ngừa chính nàng đem lời trong lòng cho kêu đi ra. Dưới cái nhìn của nàng, một cái lớn loa đổi dừng lại đánh, quá không hoạch được rồi. "Ngươi mau tới đây, hai ta cùng một chỗ tiếp tục chơi." Lý Duệ nhẹ nhàng túm một chút Quả Quả cánh tay, để Quả Quả đến trước mặt hắn, tiếp tục cùng hắn chơi vỗ tay trò chơi. Trong nháy mắt, cái này hai cha con liền chơi đến quên cả trời đất. "Ngươi là một, ta là một, một đứa bé mặc áo đông. Ngươi đập 5, ta đập 5, 5 cái tiểu hài gõ trống to. Ngươi đập 6, ta đập 6, 6 cái tiểu hài ăn cây liễu." Một ngâm sướng đến ăn cây liễu ba chữ này, Quả Quả liền dừng lại, huy động lên nàng hai cái tay nhỏ tay, so hoạch xuất ra một cái tròn trịa tảng đá lớn lưu, hi hi ha ha nói, ba, Quả Quả một hồi muốn ăn tảng đá lớn lưu." Nói, tiểu gia hỏa này nước bọt lại từ khóe miệng của nàng lưu chảy ra ngoài. May mắn Lý Duệ phản ứng kịp thời, đem tiểu gia hỏa này nước bọt lau tới trên tay hắn, nếu không, tiểu gia hỏa này nước bọt sớm rớt xuống trên giường đơn. "Ăn ăn ăn, ngươi từng ngày chỉ có biết ăn." Tô Hương Nguyệt ngang Quả Quả một chút, mặt âm trầm, tức giận thấp giọng quát nói, "Mama, ngươi không phải luôn nói tiểu hài tử phải ăn nhiều điểm nha, tiểu hài tử muốn ăn nhiều hơn mới có thể dài cao cao." Quả Quả nên tiếp Tô Hương Nguyệt ánh mắt, mãi thanh mãi khi nói. Cái này vừa nói, Lý Duệ liền cuồng vỗ hắn bắp đùi của mình, cười ha ha. Nhìn một cái, nữ nhi của hắn nhiều sẽ nói nha, nhiều thông minh nha. Nữ nhi của hắn đơn giản chính là hắn khi còn bé phiên bản. Hắn khi còn bé cũng dạng này. Chính vì hắn khi còn bé cũng dạng này, cho nên cha hắn lúc ấy không ít nể hắn. Có đôi khi, hắn nói lời tương tự, liền chạy ra. Nhưng có đôi khi, liền cổ cực cha hắn bắt hắn lại cánh tay, đối hắn cái mông liền hô hô manh phiền mấy lần, đánh cho hắn hoa hoa hô hắn lên. Tô Hương Nguyệt nhếch miệng, muốn cười lại không cười. Đứa nhỏ này thế nào 14 tuổi nhiều, cứ như vậy sẽ nói đâu. Đại đạo lý một bộ so với nàng sẽ còn nói. "Lão bà, Quả Quả theo ta, ta khi còn bé cứ như vậy, ngươi muốn không tin, ngươi có thể hỏi ba mẹ ta." Lý Duệ cười cười, mắt nước mắt đều bật cười. "Ngươi khi còn bé cha mẹ ngươi không ít đánh ngươi đi." Tô Hương Nguyệt mũi vểnh lên trời hừ hừ. Lý Duệ nghe lão bà hắn kiểu nói này, cười đến thân thể run run không chỉ, "Ngươi nói đúng, ta khi còn bé cha mẹ ta thật đúng là không ít đánh ta, nhưng bọn hắn càng đánh ta càng phản nghịch, ta càng phản nghịch, bọn hắn càng đánh, sau đó một mực dùng cái này lặp đi lặp lại tuần hoàn." Ngay tại hai người này nói chuyện thời khắc, Quả Quả tiểu gia hỏa này đột nhiên ngạnh lên nàng nhỏ cổ, lãnh lợi cười nói, "Quả Quả muốn ăn nhiều hơn, dài cao cao, trưởng thành một cái đại hải tử." "Quả Quả, mụ mụ cảm thấy ngươi thiếu một cái hoàn chỉnh tuổi thơ." Tô Hương Nguyệt mặc dù đang cười, nhưng lại có chút lạnh, nàng hai cánh tay chính tại trong chăn ma quyển sát trưởng. Nàng nói một câu, Quả Quả thế mà đỉnh hai câu. Nàng rất muốn đập mấy lần Quả Quả cái mông nhỏ, giải hạ giận. Lý Duệ Dây đã hiểu Tô Hương Nguyệt ý tứ trong lời nói, nhưng Quả Quả không hiểu. Kết quả là, Quả Quả mở to hai viên ngây thơ vô chi mắt to, tần số cao mạnh nháy mấy cái, hết sức tò mò mà hỏi thăm, "Mama, cái gì là hoàn chỉnh tuổi thơ nha? Ngươi có phải hay không rất muốn biết?" Tô Hương Nguyệt nháy mắt ra hiệu mà hỏi thăm. Quả Quả manh manh gật đầu, Quả Quả muốn biết, Quả Quả đặc biệt muốn biết. Ngươi qua đây, mụ mụ sẽ nói cho ngươi biết. Tô Hương Nguyệt gặp Quả Quả mắc câu rồi, nàng liền đối với Quả Quả ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Tốt lắm. Quả Quả không hề nghĩ ngợi liền bị lừa. Tiểu gia hỏa này cơ hội là chạy đến Tô Hương Nguyệt trước mặt. Tô Hương Nguyệt ôm lấy tiểu gia hỏa này, đem tiểu gia hỏa này đặt nằm ngang trên hai đùi nàng. Mama, ngươi làm gì nha? Quả Quả có chút ít luống cuống. Mụ mụ muốn cho ngươi một cái hoàn chỉnh tuổi thơ nha. Tô Hương Nguyệt cười đến có chút âm hiểm. Lời nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, nàng liền đối Quả Quả cái mông nhỏ vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái. A! Quả Quả bị đau kêu nhất thanh. Ngay sau đó tiểu gia hỏa này liền quay đầu, nhìn chằm chằm mẹ của nàng, cười toe toét miệng nhỏ hỏi, "Mama, ngươi tại sao muốn đánh Quả Quả nha?" Tô Hương Nguyệt khẽ miệng cong lên, ha ha cười nói, "Mụ mụ đây là tại cho ngươi một cái hoàn chỉnh tuổi thơ." Tiểu hài tử bị đánh, liền có một cái hoàn chỉnh tuổi thơ sao? Quả Quả giống người hiếu kỳ bảo, lại mở miệng hỏi, "Ngươi nói đúng, không bị đánh tiểu hài, tuổi thơ không hoàn chỉnh, hiện tại mụ mụ đánh ngươi, chính là cho ngươi một cái hoàn chỉnh tuổi thơ." Tô Hương Nguyệt tượng trưng lại đập mấy lần Quả Quả cái mông nhỏ. Quả Quả nhìn về phía Lý Duệ, rũa ra nàng kia hai con thịt hồ hồ tay nhỏ, vui đùa, lớn tiếng hô quát lên, "Ba ba cứu ta, ba ba cứu ta, ba ba, ngươi nhanh cứu Quả Quả." Tô Hương Nguyệt sụ mặt hỏi, "Ngươi về sau còn muốn ăn rất nhiều đồ ăn mà sao?" "Không ăn, không ăn." Quả Quả cũng không tiếp tục ăn rất nhiều linh thực. Quả Quả bị trị thành thành thật thật. Chương 1319, có cha. Tất có con gái hắn chương 1319, có cha. Tất có con gái hắn ngươi còn muốn lo sao? Tô Hương Nguyệt cất cao thanh âm, hai tay cắm ở bên hông, mặt đen lên hỏi lần nữa. Vừa mới nói xong dưới, nàng lại vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Quả Quả cái mông nhỏ. Quả Quả lập tức lắc đầu, đem đầu của nàng lắc cùng chống lúc lắc, vội vàng trả lời, "Từ bỏ, Quả Quả cái gì cũng không cần, Quả Quả liền ăn gấu nhỏ bánh bích quy cùng tảng đá lớn lưu." Quả Quả không nói câu nói kế tiếp còn tốt. Nàng nói chuyện câu nói kế tiếp, Tô Hương Nguyệt lại liên tiếp đập đến mấy lần nàng cái mông nhỏ, "May ba ba của ngươi có thể kiếm tiền, nếu là ba ba của ngươi không thể kiếm tiền, nhà chúng ta chỗ nào nuôi nổi ngươi nha. Ngươi từng ngày dùng tiền, liền cùng nước chảy, ngươi phải tiết kiệm, ngươi muốn tiết kiệm một chút dùng tiền, biết không?" Cho đến ngày nay, trong nhà tiêu ít tiền, Tô Hương Nguyệt còn có chút cẩn thận đau. Nhưng so trước kia tốt hơn nhiều. Trước kia, điều kiện gia đình chênh lệch, nàng dưỡng thành một khối tiền đương hai khối tiền tiêu thói quen. Nhất thời bán hội, không có khả năng hoàn toàn sửa đổi đến, chỉ có thể chậm rãi đảo ngược. Ba ba kiếm tiền, Quả Quả hoa, kỳ hỉ. Quả Quả biết mẹ của nàng đang cùng nàng đùa giỡn, bởi vậy nàng tuyệt không sợ, thậm chí nàng còn cùng mẹ của nàng mở lên trò đùa. "Người cái này tiểu bất điểm, thật biết nói nha, giống ta giống ta quả giống." Lý Duệ bò qua đến, nhẹ nhàng đuốt xuôi Quả Quả khuôn mặt nhỏ nhắn, một mặt cười ha hả. Quả Quả giơ lên cái đầu nhỏ, nhìn xem Lý Duệ, cười đến lộ ra nàng trên dưới hai hàng trắng nõn tiểu mẹ răng, nhỏ giọng hỏi, "Ba ba, ngươi kiếm tiền cho Quả Quả hoa sao?" Lý Duệ lần này liên tiếp trà sát ba lần Quả Quả khuôn mặt nhỏ nhắn, cao giọng hồi đáp, "Nhanh nhanh cho, ba ba kiếm tiền chính là cho ngươi cùng mụ mụ hoa." Tô Hương Nguyệt có chút ít im lặng, "Lý Duệ, ngươi khi còn bé cũng như thế nói nhiều sao?" "Lão bà, ngươi vẫn thật là đoán đúng, ta khi còn bé xác thực cũng như thế nói nhiều." Lý Duệ không do dự chút nào, lúc này liền thừa nhận xuống tới. "Thật sự là có cha." Tô Hương Nguyệt lật ra cái nho nhỏ bạch nhãn, nàng nói cho hết lời, Quả Quả liền cướp đem câu nói kế tiếp nói ra, "Tất có con gái hắn." Nghe Quả Quả kiểu nói này, Tô Hương Nguyệt không còn là lật nhỏ xem thường, mà là lật ra một cái lườm ít. Đồng thời nàng còn vỗ nhẹ Quả Quả phía sau lưng, tức giận miết miệng, "Thế nào lời gì, ngươi cũng cắm vào bên trên đâu." Nàng đã vui vẻ, cũng có chút căm tức. Vui vẻ là Quả Quả biết ăn nói, căm tức là Quả Quả quá nhiều lời, mới vừa rồi còn đánh gãy nàng, thật sự là quá không lễ phép. Nghĩ tới những thứ này, Tô Hương Nguyệt liền đem Quả Quả ôm, phóng tới trước mặt nàng, trịnh trọng kỳ sự giáo dục nói, "Về sau người khác nói chuyện, ngươi không thể đánh gãy người khác, biết không?" "Mama, cái gì là đánh gãy người khác?" Quả Quả không hiểu nhiều lắm. "Chính là mụ mụ vừa rồi chuẩn bị nói cha nào con nấy thời điểm, ngươi đoạt trước nói tất có con gái hắn, chính là đánh gãy người khác." "Đánh gãy người khác, rất không lễ phép." Tô Hương Nguyệt nhẫn mại tính tình, kiên nhẫn giải thích. Quả Quả gà con mổ thóc giống như manh gật đầu, Quả Quả biết. Hai mẹ con đang nói, hài nhi trong trứng nước Tử Tử lại ở thời điểm này nhỏ giọng khóc ồ lên, "Ô ô ô." "Tử Tử hẳn là đói bụng, ta đi cấp Tử Tử cho bú." Tô Hương Nguyệt lực chú ý bị hấp dẫn, nàng leo đến bên giường, mang dép đi qua, ôm lấy Tử Tử. Nàng vừa đem nàng ngón tay đặt ở Tử Tử bên miệng, Tử Tử miệng nhỏ liền đuổi theo đầu ngón tay của nàng cắn. Thấy cảnh này, Tô Hương Nguyệt liền chắc chắn Tử Tử khẳng định là đói bụng. "Là mẹ, hiểu rõ nhất con của mình." "Lão bà, ngươi cho ăn nhi Tử bú sữa, ta đi cấp Quả Quả đâm bím tóc." Lý Duệ vừa nói vừa mặc quần áo. Một bên Quả Quả trông bầu vẹn áo, cũng mặc nàng màu đỏ tiểu mang áo, kết quả lại mặc ngược. Lúc này, nàng cảm giác cổ nàng phía trước rất không thoải mái, thế là đưa tay lay hai lần Lý Duệ cánh tay, chỉ nàng cổ của mình, nhíu lại nhỏ lông mày kêu lên, "Ba ba, ngứa, khó chịu." "Thế nào?" Lý Duệ quay đầu nhìn lại, nhìn trong chốc lát, vậy mà không có phát hiện Quả Quả trên người màu đỏ tiểu mao áo mặc ngược. Nhưng mà, Tô Hương Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua, liền nhìn ra Quả Quả trên người màu đỏ áo len mặc ngược, nàng chỉ vào Quả Quả cổ nói, "Lý Duệ, Quả Quả trên người áo len mặc ngược ngươi nhanh giúp nàng điều chỉnh xong." "Nam nhân đâu, vẫn là quá sơ ý chủ quan." Vừa rồi Lý Duệ nhìn tốt nửa ngày thời gian, thế mà đều không nhìn ra Quả Quả trên thân món kia màu đỏ áo len mặc ngược, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. "Lão bà, vẫn là ngươi ánh mắt sắc bén, cẩn thận phương diện này, ta kém xa ngươi." Lý Duệ cười hắc hắc, giúp Quả Quả bỏ đi món kia màu đỏ áo len, sau đó lại mặc vào. Hai cha con sau khi mặc quần áo tử tế, Quả Quả đứng trên mặt đất, thịt hồ hồ tay nhỏ ngón tay ba lần đầu nhỏ của nàng, giòn tan nói, ba ba, Quả Quả muốn nơi này đâm một cái bím tóc nhỏ biện, nơi này đâm một cái bím tóc nhỏ biện, nơi này lại đâm một cái bím tóc nhỏ biện. Tốt, không có vấn đề, ba ba hiện tại liền mang đến ngươi đâm bím tóc nhỏ biện. Lý Duệ dắt Quả Quả tay nhỏ tay, đi ra phòng ngủ. Thật vừa đúng lúc, Lý Duệ cùng Quả Quả mới vừa đi tới cửa phòng khách. Tô Khôn liền cười hắn nhỏ điện con lửa, tiến vào Lý Duệ nhà biệt tử. Cứu cứu, ngươi cho Quả Quả mua gấu nhỏ bánh bích quy cùng tảng đá lớn lưu sao? Quả Quả một thanh tránh ra khỏi Lý Duệ tay, giống một trận gió giống như phóng tới Tô Khôn nhỏ điện con lửa. Mua, cứu cứu mua cho ngươi 6 túi gấu nhỏ bánh bích quy cùng 4 cái tảng đá lớn lưu, bảo đảm ngươi có thể ăn no nê. Tô Khôn ngừng tốt hắn nhỏ điện con lửa, đem treo ở tay lái bên trên gấu nhỏ bánh bích quy cùng tảng đá lớn lưu lấy xuống, bỏ vào Quả Quả trước mắt lung lay. Quả Quả nhìn thấy hai thứ đồ này, cao hứng đều nhảy dựng lên. Cứu, ngươi thật tốt. Tô Khôn đem hai thứ đồ này cho Quả Quả về sau, đội vang ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Duệ, ngoắc hồ, tỷ phu, ta mua điểm bữa sáng tới, có ngươi thích ăn mì thịt bò, ta để lão bản cố ý hướng bên trong tăng thêm nửa cân thịt bò. Tiểu tử ngươi càng ngày càng sẽ đến sự tình. Lý Duệ cười đến híp cả mắt. Tỷ phu, ta nhất định phải ôm chặt bắp đùi của ngươi, ta chỉ có ôm chặt bắp đùi của ngươi ta mới có thể nhiều kiếm tiền. Tô Khôn tuyệt không tỉ húy, nói 10 phần rõ ràng định bợ lời nói. Ai ngờ trước mặt hắn Quả Quả lại sau đó một khắc dương lên cái đầu nhỏ, chu miệng nhỏ nói ra, Quả Quả cũng muốn ôm chặt ba ba đùi chân, để ba ba cho Quả Quả nhiều tốn nhiều tiền, cho Quả Quả lấy lòng ăn lấy lòng chơi cho Quả Quả hồng hải tôm. Dứt lời, tiểu gia hỏa này vẫn thật là chạy tới, ôm lấy Lý Duệ đùi, lặc cười khanh khách không ngừng. Quả Quả, ngươi không phải muốn hồng hải tôm, ngươi là muốn bị đánh. Quả Quả thanh âm vừa mới rơi xuống, Tô Hương Nguyệt sư tử Hà Đông giống thanh âm liền từ trong phòng ngủ truyền tới. Mama, mama, Quả Quả không muốn hồng hải tôm. Quả Quả hướng về phía phòng ngủ phương hướng nút nhát đáp lại một câu. Lý Duệ nhẹ nhàng nuốt nuốt Quả Quả cái đầu nhỏ, cười híp mắt trấn an nói, đến, ba ba cho ngươi xé một bao gấu nhỏ bánh bích quy, cho ngươi ăn. Chương 1320, đảo ngược giáo dục chương 1320, đảo ngược giáo dục Tiểu Khôn, ngươi đã đến. Lý Phương từ bên ngoài vô cùng cao hứng đi đến, cùng Tô Khôn lên tiếng chào hỏi. Nàng lúc này tới, là tới làm điểm tâm. Quả Quả dương lên con gấu con trong tay bánh bích quy cùng tảng đá lớn lưu, thanh âm ngọt ngào trách móc gọi ra, mãi mãi, đây là cứu cứu mua cho Quả Quả gấu nhỏ bánh bích quy cùng tảng đá lớn lưu, cứu cứu khá tốt, cứu cứu mỗi lần tới, đều cho Quả Quả lấy lòng ăn. Quả Quả hy vọng cứu cứu mỗi ngày đều đến nhà chúng ta, cho Quả Quả mang ăn ngon hắc hắc. Nói, tiểu gia hỏa này liền gật gù đáp ý. Lý Phương biết được tin tức này về sau, cao hứng mặt mũi tràn đầy đều cười lên hoa, Tiểu Khôn, ngươi đến, không cần thiết rách nát như vậy phí, ngươi mua thứ gì nha? Nhà chúng ta cái gì cũng không thiếu. Thầm, ta vừa còn tại cùng tỷ phu của ta nói sao, ta muốn ôm chặt tỷ phu của ta đuổi, để hắn mang ta dãy tiền nhiều hơn, nếu không có tỷ phu của ta giúp ta mà nói, kia có ta hôm nay nha. Ta phản hồi một điểm cho tỷ phu của ta bọn hắn, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Tô Khôn quay đầu nhìn lại, vui vui tươi hớn hở nói. Quả Quả lần nữa ôm chặt Lý Duệ đùi, hi hi ha ha nói, Quả Quả cũng muốn ôm chặt ba ba đùi chân. Lý Duệ xoay người, thuận tay đút cho Quả Quả một khối nho nhỏ gấu nhỏ bánh quy. Quả Quả vừa ăn vừa lẩm bẩm, meo 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 meo, meo 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 meo, a ngon, Quả Quả còn muốn ăn. Tiểu gia hỏa này miệng nhỏ đều ăn sai lệch. Tiểu Khôn, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, tỷ phu ngươi giúp đỡ ngươi một thành, cũng là nên, dù sao ta đều không phải là cái gì ngoại nhân. Nghe được Tô Khôn vừa rồi kia một phen, Lý Trong Phương tâm cùng ăn mật ong, nhi tử tiền đồ, nàng cái này là mẹ, trên mặt cũng có ánh sáng. Hiện tại nàng chỉ cần vừa ra khỏi cửa, gặp gỡ người trong thôn đều chủ động nhiệt tình cùng với nàng chào hỏi. Tưởng tượng 2 năm trước, Lý Duệ vẫn là cái đánh cược lớn côn thời điểm, nàng cùng nàng nhà trước kia tử mặc kệ đi đến chỗ nào, cơ hội đều không ngóc đầu lên được. Nhớ tới chuyện cũ, nàng trong hốc mắt chua xót nước mắt kém chút đến rơi xuống. Thầm, ngươi nhưng tuyệt đối đừng. Tô Khôn còn muốn lại cùng Lý Phương khách sáo, Lý Duệ lại không kiên nhẫn ngắt lời hắn, lôi lệ phong hành nói, được rồi, mẹ, Tiểu Khôn, hai ngươi đều đừng có lại khách sáo. Tiểu Khôn, ngươi đem ngươi vật mua được, phóng tới nhà ta trên khay trà phòng khách, sau đó ngươi phải xem TV. Mẹ, ngươi bận ngươi cứ đi đợi lát nữa ngươi cùng ta cha cùng một chỗ tới ăn điểm tâm. Ta nhìn Tiểu Khôn vật mua được không ít, hôm nay sáng sớm ngươi không cần lại làm điểm tâm. Tô Khôn đúng vào lúc này lấy xuống hắn nhỏ điện con lửa tay lái bên trên treo bữa sáng, một mặt cười hì hì nói, thầm, ta mua được mì thịt bò, thiên tăng bính, bánh bao hấp, bánh bao thịt lớn, lan hương cơm gạo nếp cùng heo bẩn phấn. Đồ vật thật nhiều đầy đủ các ngươi cả một nhà ăn. Lan hương cơm gạo nếp cùng heo bẩn phấn là Ôn thị bên này có điểm đặc sắc bữa sáng. Rất nhiều Ôn thị người cơ hồ đều từ nhỏ ăn vào lớn. Lan hương cơm gạo nếp bên trong cơm gạo nếp chưng chín về sau, rồi lên dùng béo gầy dao nhau thịt vụn chế biến nồng đậm nước canh, lại rải lên một chút xốp giòn bánh quậy nát cùng hành thái, bắt đầu ăn, vậy đơn giản là nhất tuyệt. Heo bẩn phấn thì chủ yếu từ heo ruột, máu heo cùng phấn làm tạo thành. Bên trong heo ruột xốp giòn nát mềm nhu có nhai kình, ngon miệng mười phần, máu heo dày đặc tinh tế tỉ mỉ, phấn làm non mịn chân nhắn, nghe mùi thơm ngát sông vào mũi, bắt đầu ăn, thoải mái trượt thư miệng. Tiểu Khôn, ngươi chớ nói nữa, tiểu tử ngươi mau đưa ngươi mang tới đồ vật cầm tới phòng khách bàn ăn bên trên, đặt vào đi, ngươi phải trả muốn theo mẹ ta khách sáo, liền đến bên trong khách sáo đi, bên ngoài lạnh lẽo. Lý Duệ xoa xoa đôi bàn tay, thúc giục nói, "Thị phu, ta cái này đi." Tô Khôn cười hắc, hấp tấp hướng phòng khách phương hướng chạy. Lý Phương chỉ hướng cửa chính, khoát tay áo, cười đến toét ra miệng rộng, "Duệ tử, ta trở về, gọi ba ngươi qua đợi lát nữa ta và cha ngươi cùng một chỗ tới ăn điểm tâm.
Được.
Lý Duệ ngoắc đáp lại một chút. Chân trước Lý Phương vừa đi, Tô Khôn vừa chạy vào trong phòng khách. Chân sau Lý Duệ liền nắm quả quả tay nhỏ tay, hướng phòng vệ sinh phương hướng đi đến. Nhưng Lý Duệ vừa đi một bước, liền phát hiện quả quả đứng tại chỗ, không có chuyển nhích người. Quả quả, ngươi thế nào? Lý Duệ hết sức tò mò. Ba ba, ngươi vừa rồi không nên đánh gãy cứu cứu. Quả quả bệnh lên miệng nhỏ, nghiêm túc nói. Lý Duệ tỉ mỉ nghĩ lại, hắn mới vừa rồi còn thật sự đánh gãy qua Tô Khôn. Ngay tại Lý Duệ vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng thời điểm, quả quả lại mở miệng nói ra, mama nói đánh gãy người khác, rất không lễ phép. Hoặc, khá lắm, lão bà hắn vừa mới như thế giáo dục qua quả quả. Một quay đầu, quả quả liền dùng lời tương tự giáo dục hắn. Nghĩ tới những thứ này, Lý Duệ lập tức có chút dở khóc dở cười. Quả quả, chúng ta học đồ vật, muốn hoạt học hoạt dụng, không thể quá cứng nhắc. Vừa rồi cứu cứu ngươi đứng tại nhà chúng ta cửa chính cùng bà ngươi không dứt nói lời khách sáo, ta muốn chê đánh gãy hắn, hắn còn phải cùng bà ngươi nói tốt nửa ngày thời gian. Bên ngoài nhiều lạnh đâu, ta không muốn hai người bọn họ ở bên ngoài ra gió lạnh, ba ba sơ tâm là tốt. Lý Duệ ngồi xổm xuống, nhìn ngang quả quả, ôn tồn thì thầm giảng giải một phen. Lần này quả quả triệt để mộng. Mama nói như vậy, ba ba lại nói như vậy. Nàng rốt cuộc muốn nghe ai nha? Càng nghĩ, tiểu gia hỏa này càng mơ hồ, kết quả là vô ý thức gãi gãi nàng chán của mình. Ta cho ngươi đơn giản lấy một thí dụ, nếu hỏa thiêu đến ba ba cái mông, mụ mụ nói chuyện, ngươi có đánh hay không đoạn lời của mẹ, nói hỏa thiêu đến ba ba cái mông. Lý Duệ gặp quả quả khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên viết đầy mơ hồ, liền cử đi một cái hiện thực điểm ví dụ, dẫn dắt quả quả. Quả quả nghe nói như thế, không có do dự một giây đồng hồ, liền lanh lợi nói, quả quả lại đánh gãy tê tê lời nói, quả quả sẽ không nhìn xem ba ba cái mông đốt đèn nhánh. Lý Duệ vừa đi vừa về vớt ve quả quả cái hót, khẽ cười xuống, đúng rồi, ngươi nên bộ dạng này, ta không có thể học được lễ phép, liền chết bộ lễ phép, ta muốn hoạt học hoạt dụng. Quả quả hiểu. Quả quả đã hiểu cái 7-8 phần, nhưng không hoàn toàn hiểu. Đi, ba ba dẫn ngươi đi đánh răng rửa mặt trải bím tóc nhỏ biện. Lý Duệ một thanh ôm lấy quả quả, đi hướng phòng vệ sinh phương hướng. Khoảng 9 giờ thời điểm, quân Duệ Hào bên trên 6 người tất cả đều tề tiểu. Giờ phút này, bọn hắn tại Lý Duệ nhà trong phòng khách tán gẫu. Lý Duệ nhìn về phía nhị quân tử, hiếu kỳ lại quan tâm hỏi, ngươi lúc nào kết hôn nha? Nhanh nhanh, làm không cẩn thận cuối năm nay liền kết hôn. Nhị quân tử một mặt dáng vẻ hạnh phúc, cười đến gặp răng không thấy mắt. Có tin tức tốt, trước tiên cho ta biết, ta cho ngươi bao một cái to lớn hơn bao. Lý Duệ đã sớm vì nhị quân tử chuẩn bị một cái to lớn hơn bao, đáng tiếc đến bây giờ còn không có đưa ra ngoài. Quả quả nghe được lời nói này, giống như là như điên cuồng cộc 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 chạy tới Lý Duệ giữa hai chân, dương lên cái đầu nhỏ, cùng Lý Duệ ánh mắt đối đầu, cười ha ha, ba ba, quả quả cũng muốn một cái to lớn hơn bao. Lý Duệ lập tức mừng rỡ không được, nhẹ méo nhẹ một cái quả quả cái mũi nhỏ đầu, tiếp theo trêu chọc nói, ngươi nhị quân tử thúc thúc kết hôn, ngươi cũng kết hôn nha. Có phải hay không kết hôn, liền có đại hồng bao bao nha. Quả quả lại thanh mại khí hỏi. Chương 1321, hiện tại liền muốn kết hôn. Chương 1321, hiện tại liền muốn kết hôn. Lý Duệ nhẹ nhéo nhẹ một cái quả quả khuôn mặt nhỏ nhắn, không chút nghĩ ngợi hồi đáp, đúng à, mặc kệ ai kết hôn, đều sẽ thu được rất nhiều hồng bao. Nghe được mình muốn đáp án, quả quả trơn tru dơ lên nàng hai cái tay nhỏ tay, mười phần phấn khởi trách móc kêu lên, quả quả muốn kết hôn, quả quả hiện tại liền muốn kết hôn, quả quả hiện tại liền muốn rất nhiều đại hồng bao. Nàng lần này thiên chân vô tả, đem ở đây tất cả mọi người chọc cho cười ha ha. Duy chỉ có Lý Duệ cười cười, lại cười ra một chút nước mắt. Hắn cái này lão phụ thân, hiện tại còn không nghe được nửa điểm quả quả muốn gả người khác, nhưng lại tưởng tượng, hắn thoải mái nhiều. Quả quả một ngày nào đó sẽ lớn lên, sẽ yêu đương, sẽ lấy chồng, sẽ cho người khác sinh con. Đây là đại đa số nữ nhân nhân sinh quy tích. Con gái lớn không dùng được. Mặc kệ là nam nhân, vẫn là nữ nhân, đến dạng gì niên kỷ, liền sẽ làm dạng gì sự tình. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ tồn tại. Không thể cơ đũa cả nắm. Đợi đến quả quả thật muốn lớn lên một mực không lấy chồng, hắn cùng lao bà hắn tóc trắng cũng có thể gấp ra. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Lý Duệ cả người tất cả đều bình thường trở lại. Quả quả, ngươi còn nhỏ, chỉ có đại nhân có thể kết hôn, tiểu hài tử là không thể kết hôn. Tô Khôn cười ha ha qua đi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hắn hai cánh tay nhẹ nhàng cầm quả quả hai cái tay nhỏ tay, lắc lư mấy lần. A, là như vậy nha. Quả quả miệng điếu đến cao cao đều có thể dây đeo tử. Hiển nhiên tiểu gia hỏa này rất thất vọng. Tiểu hài tử không thể kết hôn, nàng liền là tiểu hài tử, nàng kết không được cưới, liền lấy không được rất nhiều đại hồng bao. Quả quả, ngươi yên tâm, ngươi nhị quân tử thúc thúc ta cam đoan với ngươi chờ ngươi có một ngày kết hôn thời điểm, ngươi nhị quân tử thúc thúc ta nhất định chuẩn bị cho ngươi một cái to lớn đại hồng bao. Nhị quân tử miệng đầy hứa hẹn, còn đem ngực đập đến bang bang bang. Tô Khôn không cam lòng lạc hậu, cũng tại chỗ một mặt nghiêm túc cam kết, quả quả, cứu cứu ngươi ta cũng cùng ngươi cam đoan chờ ngươi có một ngày muốn kết hôn, cứu cứu ngươi ta cũng cho ngươi bao một cái to lớn đại hồng bao. Từ Đông giơ tay phải lên, lớn tiếng nói, ta cũng bao. Tống Bằng Phi đuổi theo, lắp bắp cười hắc hắc, ta cũng bao. Tống Hưng Quốc liếc nhìn một vòng, vung tay lên, trung khí mười phần nói, hồng bao, mấy người các ngươi ai cũng có thể không bao, nhưng duy chỉ có ta không thể không bao, ta thế nhưng là quả quả đời ông nội. Khá lắm, nhà ta quả quả năm nay mới 4 tuổi lớn, các ngươi năm cái thế mà đều đang nói phải cho ta nhà quả quả bao kết hôn hồng bao sự tình, các ngươi năm cái đến cùng thế nào nghĩ nha. Lý Duệ triệt để thoải mái về sau, có thể cùng đoàn người thật vui vẻ nói giỡn. Duệ tử, không phải mới vừa nhà ngươi quả quả chủ động nói nàng muốn kết hôn, nàng muốn đại hồng bao sao? Nàng đã đều nói như vậy, vậy chúng ta cái này năm một trưởng bối lại đều nghe được, làm sao có thể không tại chỗ hứa hẹn cho nàng bao đại hồng bao đâu. Từ Đông cứng cổ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Lý Duệ sửng sốt một chút vừa gật đầu bên cạnh nói ra, ngươi nói thật giống như rất có đạo lý. Từ Đông nhún vai, lại hừ hừ cái mũi, mười phần đến đắc ý, cái gì gọi là ta nói thật giống như rất có đạo lý nha. Ta nói đến vốn là rất có đạo lý. Tỷ phu, ta hiện đang cho tới quả quả về sau phải lập gia đình, ngươi chẳng lẽ tuyệt không khổ sở sao? Tô Khôn tương đối kinh ngạc. Trước kia mấy người bọn hắn chỉ cần cho tới quả quả về sau muốn kết hôn để, tỷ phu hắn cảm xúc đều có chút không đúng. Bây giờ mấy người bọn hắn trò chuyện tiếp đến cái đề tài này, tỷ phu hắn thế mà tuyệt không khổ sở. Đây rốt cuộc vì sao nha? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, về sau nhà ta quả quả trưởng thành lấy chồng, là đại khái suất chuyện sắp xảy ra. Lại nói, ta cũng hy vọng nàng trưởng thành, gả người tốt nhà, nàng muốn cả một đời đợi tại ta cùng lao bà của ta bên người, ta cùng lao bà của ta không được gấp chết ta. Lý Duệ giang tay ra, nói ra tiếng lòng của mình. Tống Hưng Quốc cách không chỉ mấy lần Lý Duệ, cực kỳ nhận đồng mánh gật đầu. Duệ tử, lời này của ngươi đơn giản nói đến ta trong tâm khảm đi, ta cũng là có nữ, ta rất có thể cảm nhận được loại kia nữ nhi lớn, không có lấy chồng bất đắc dĩ cùng giày vò. Loại chuyện này, ta đương phụ mẫu không thể cưỡng cầu, nhưng cũng không thể làm như không thấy. Nói đến nói chuyện cưới gả chuyện này, Từ Đông đống nhiên nghĩ đến hắn cùng Vương Tĩnh ngay tại yêu đương. Hắn nhìn Lý Duệ một chút, sau đó cười đùa tí từng mà nói, Duệ tử, ta cùng chúng ta nhà Tĩnh Tĩnh cũng sắp kết hôn rồi, về sau ta cùng chúng ta nhà Tĩnh Tĩnh muốn sinh nhi tử, có thể cùng con gái của ngươi đặt trước cái thông gia từ bé, chuyện cũ kể thật tốt, nữ đại tam ôm gạch vàng, nữ lớn sáu, vậy chẳng phải là muốn ôm sáu khối gạch vàng à? Đây là chuyện tốt to lớn. Nói xong, hắn liền không nhịn được ha ha phá lên cười. Đông tử, ngươi nghĩ đến quá lâu dài cái này đều niên đại gì, còn đặt trước cái gì thông gia từ bé nha? Hai người hợp liền sẽ cùng một chỗ, hai người không hợp liền sẽ tách ra. Lý Duệ tâm tính thay đổi, nghe Từ Đông vừa rồi nói như vậy, cũng không tức giận. Chờ quả quả trưởng thành, đến nói yêu thương thời điểm, vậy coi như là tự do yêu đương thời đại. Học sinh cấp 3 yêu đương đều bình thường. Thông gia từ bé, đến cùng thời đại lệnh quỹ đạo đến mức nào nha? Ba ba, cái gì là thông gia từ bé nha? Quả quả hiếu kỳ không được, hai cái tay nhỏ để tay tại Lý Duệ trên ngực, bắt tới nắm tới làm cho Lý Duệ ngực có chút ngứa. Lý Duệ tạm thời không có ý định cùng quả quả giải thích cái gì là thông gia từ bé. Thế là, hắn cầm lên trên bàn tràn một cái tảng đá lớn lưu, hai tay cho đẩy ra nói tránh đi. Ta ăn cây liễu. Meo 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 meo, meo 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 meo, hảo hảo ăn nha. Quả quả ăn được ngọt ngào cây liễu, khoe miệng cùng khoe mắt đều cười cong. Lý Duệ phủi tay, quét mắt nhị quân tử bọn hắn năm cái một chút, chính trọng việc nói, ta đều đừng nói nhảm trò chuyện điểm chính sự. Vừa rồi tại nơi hẻo lánh cho đoàn người châm trà nước Lý Phương, nghe Lý Duệ tiểu nói này, liền đi tới quả quả trước mặt, rát quả quả tay, một mặt cười hì hì nói, đi, quả quả, mãi mãi dẫn ngươi đi phòng cũ nhặt trứng gà nhặt trứng vịt. Tốt lắm. Quả quả cao hứng đập thẳng tay. Chỉ chốc lát sau, Lý Phương liền đem quả quả cho mang theo ra ngoài. Đưa nàng đi đến cửa phòng khách thời điểm, còn thuận tay đem phòng khách cửa phòng đóng lại. Tô Khôn không ngừng xoa xoa tay, vui vui tươi hớn hở nói, tỷ phu, ngươi có phải hay không muốn cùng chúng ta mấy cái đàm chuyện tiền nha? Ngươi thật thông minh, đoán đúng, ta là muốn cùng mấy người các ngươi đàm chuyện tiền, nhưng không thể qua loa ai muốn cảm thấy mình phân ít, bí mật có thể cùng ta đàm. Lý Duệ nghĩ bọn hắn sáu cái một mực hòa hòa khí khí mà đem tiền kiếm, không nghĩ bọn hắn sáu cái phát sinh đại mâu thuẫn cùng xung đột. Duệ tử, ta lần này ra biển hết thệ đã kiếm bao nhiêu tiền đâu? Từ Đông ép túi người, đối Lý Duệ nháy mắt ra hiệu mà hỏi thăm. Lý Duệ không có che giấu, gọn gàng dứt khoát trả lời, hết thể kiếm lời 2.464 bạn. Lời này vừa nói ra, ở đây mấy người khác tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Cái này cũng quá là nhiều đi. Đây chính là hơn 24 triệu A. Chương 1322, thật vui vẻ chia tiền chương 1322, thật vui vẻ chia tiền Duệ ca, ta lần này ra biển có thể kiếm nhiều tiền như vậy, toàn bộ nhờ ngươi. Nhị quân tử cả khuôn mặt đều cười lên hoa, mặt mày hoàn toàn giãn ra, cười hắc hắc. Dựa theo trước đó chia ước định đến tính toán, lần này hắn tổng cộng có thể được chia hơn 240 bạn. Nghĩ được như vậy, nhị quân tử cảm giác hắn đầy mắt đều là trăm nguyên tờ, nhìn đều nhìn không đến. Duệ tử, ngươi cũng đừng quên, ngươi đến cho ta bao hai cái đại hồng bao nha. Thứ Đông vừa nói đùa vừa nói thật đường. Tô Khôn lập tức đuổi theo nhắc nhở, còn có ta một cái tiểu hồng bao nha. Tống Bằng Phi mừng rỡ miệng một mực mở ra. Tống Hưng Quốc đầu tiên là lôi kéo một chút Từ Đông cánh tay, ngay sau đó lại lôi kéo một chút Tô Khôn cánh tay, cười tủm tỉm nói, Duệ tử là sẽ không bạc đãi chúng ta mấy cái. Hắn hiểu rất rõ Lý Duệ phong cách hành sự. Lý Duệ kiếm được tiền, khẳng định bỏ được phân những người khác một bộ phận. Các ngươi đều chớ ồn ào. Lý Duệ mở ra hai cánh tay, hướng phía dưới để ép, trong mắt mang theo cười, lại trầm giọng hét một tiếng. Hắn cái này mới mở miệng, ở đây năm người khác tất cả đều ngậm miệng lại, trông mong nhìn thấy Lý Duệ, lòng tràn đầy đầy mắt đều là chờ mong, bọn hắn biết tiếp xuống Lý Duệ khẳng định phải chia tiền. Lý Duệ không người xuống, rút ra dưới bàn trà mặt ngăn kéo, từ bên trong lấy ra sáu cái hồng bao. Chủ đánh chính là một người người có phần. Hôm qua ban đêm hắn cùng lão bà hắn thương lượng qua chuyện này, lúc ấy hắn chỉ tính toán cho Từ Đông hai cái đại hồng bao cùng Tô Khôn một cái tiểu hồng bao. Nhưng hôm nay sáng sớm tỉnh lại, hắn cẩn thận một suy nghĩ. Hắn muốn thật làm như vậy, lộ ra không quá phù hợp. Bởi vậy, hắn liền cải biến chủ ý buổi sáng 7 lúc 8 giờ, hắn cùng lao bà hắn hợp lại mà tính, liền quyết định lại cho ba người khác bao một cái 500 đồng tiền tiểu hồng bao ý tứ. Nhìn xem Lý Duệ trong tay hồng bao, Từ Đông không khỏi hai mắt tỏa sáng, khóe miệng cũng nhô lên cao cao. Tô Khôn cũng có chút niềm vui nhỏ. Ba người khác đều rất hâm mộ. Đông tử, một năm qua này, ngươi vất vả ngươi tại ta trên thuyền thần kiêm nhiều trước, lại là đương người chèo thuyền, lại là đương đầu bếp, lại là đương rửa chén công, hơn nữa còn chịu mệt nhọc cùng cái yên lặng cày cấy lao hoàng lưu, hai cái này hồng bao là ngươi nên được, ngươi nhanh cầm. Lý Duệ vừa nói vừa thuận tay đem dưới đáy kia hai cái đại hồng bao đưa tới Từ Đông trước mặt. Từ Đông hai cánh tay tại trên quần cọ qua cọ lại, chăm chú nhìn kia hai cái đại hồng bao, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, nói lời khách sáo, vậy không tốt lắm ý tứ à? Hắn vừa dứt lời, nhị quân tử liền từng thanh Lý Duệ trong tay kia hai cái đại hồng bao đập mất, mặt mũi tràn đầy rêu rêu nói, Đông tử, ngươi không có ý tứ, tốt lắm. Ta không có một điểm không có ý tứ, hai cái này đại hồng bao, ngươi coi như hiếu kính ta. Nói, nhị quân tử liền rất không muốn mặt đem kia hai cái đại hồng bao nhét vào hắn chính mình túi quần. Từ Đông sửng sốt một giây đồng hồ, ngay sau đó hắn liền trừng mắt vụt một chút từ trên băng ghế nhỏ đứng lên, giống sói đói chụp mồi, nào về phía nhị quân tử. Lăn ngươi đại gia, ngươi cũng không phải lão tử cha, cũng không phải đường, lão tử dựa vào cái gì muốn hiếu kính hai ngươi đại hồng bao? Ngươi mau đưa hai cái này đại hồng bao cho lão tử. Từ Đông đem tay vươn vào nhị quân tử túi quần, cưỡng ép đem kia hai cái đại hồng bao cho đoạt lại, chăm chú siết ở hắn trong tay của mình. Ba. Nhị quân tử dùng sức vỗ một cái Từ Đông cái mông, cười ha ha nói, lão tử đùa ngươi chơi đâu, nhìn ngươi khẩn trương thành dạng gì. Từ Đông một lần nữa ngồi về tới trên băng ghế nhỏ, dùng hai đầu ngón tay sờ lên kia hai cái đại hồng bao độ dày, thử phát cái mũi mắng, thử. Ngươi làm lão tử giống như ngươi, là trăm vạn phú ông nha. Hai cái này đại hồng bao tiền bên trong, đối ngươi khả năng không tính là cái gì, đối ta nhưng coi là một bút thực sự khoản tiền lớn. Đông tử chờ ngươi quay đầu kết hôn thời điểm, ta mặt khác cho ngươi bao một cái to lớn hồng bao, ngươi không dùng xong lễ, xem như ta cái này nhị lao bản đối ngươi công tác khẳng định. Nhị quân tử vung tay lên, mười phần hào khí ưng thuận hứa hẹn. Lần này Từ Đông không chỉ có không mắng, ngược lại còn cười chỉ vào nhị quân tử, thanh âm trùng điệp mà nói, lời này của ngươi, nhưng nhớ trong lòng ta đầu. Đến lúc đó ngươi không thực hiện, ta trước mặt mọi người đem ngươi của lột, đánh đòn. Nhị quân tử cười híp mắt manh manh gật đầu, có thể có thể. Đến lúc đó ta nếu không thực hiện lời nói, ngươi đừng nói trước mặt mọi người đem ta của lột, đánh cái mông ta, ngươi liền xem như trước mặt mọi người đem ta đồ lót lột, đánh cái mông ta, ta cũng không lời nói. Hai người chơi sau khi cười xong, Lý Duệ đem một cái hồng bao đưa tới Tô Khôn trước mặt, cười chọn lấy hạ lông mày, "Tiểu Khôn, đây là ngươi, cầm đi." "Tỷ phu, ta không có một điểm không có ý tứ a, ta người này ra mặt dày vô cùng." Tô Khôn một thanh liền đem cái kia hồng bao cho cầm tới, cảm thụ một chút hồng bao độ dày, hắn hai con mắt lập tức liền cười không có. "Duệ tử, trong tay ngươi thế nào còn có hồng bao đâu?" Tống Hưng Quốc chỉ xuống Lý Duệ trong tay còn lại ba cái tiểu hồng bao, mười phần kinh ngạc. Lý Duệ đứng lên, từng cái phân phát lấy còn lại ba cái kia tiểu hồng bao, "Vàng Phi, Tống Thúc, Nhị Quân Tử, ba các ngươi một người một cái, tiền bên trong không nhiều, ba các ngươi cũng đừng ngại ít nha." Nhị Quân Tử cầm hồng bao, mừng rỡ miệng đều không khép lại được, "Duệ ca, ta không chê ít, có tiền cầm, ta liền thật cao hứng." Tống Bằng Phi ngu ngơ cười một tiếng, "Ta cũng không chê ít." Tống Hưng Quốc một bên tán thưởng gật đầu, một bên manh khen Lý Duệ, "Duệ tử, ngươi thật là biết làm việc, trước đó ta làm sao cũng không nghĩ tới chúng ta năm người này người đều có hồng bao cầm. Đều là tiền trinh, đều là tiền trinh, không đáng giá nhắc tới." Lý Duệ khoát khoát tay, đem việc này như vậy bỏ qua. Trận liền mở ra hôm nay trọng đầu hí. "Nhị quân tử, ngươi phân 246. 4 bạn. Tống Thúc, ngươi phân 24.64 bạn. Tiểu Khôn, Bàng Phi cùng Đồng Tử, ba các ngươi một người phân 12.63 bạn." Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn từng cái quét qua ở đây năm người khác, dò hỏi, "Ta nói không sai chứ?" Nhị quân tử trước tiên mở miệng trả lời, "Duệ ca, không có nói sai." Bốn người khác theo sát phía sau cũng nói không có nói sai. "Đã như vậy, vậy đợi lát nữa ta những người này đi trên trấn, ta đến trên trấn ngân hàng, đem tiền của các ngươi toàn chuyển cho các ngươi, để tiền của các ngươi nhanh chóng rơi túi vì ăn, qua cái ngon lành là lớn năm béo." Lý Duệ không chút nào kéo dài. "Thì phu đợi lát nữa ta những người này muốn đi trên trấn." Tô Khôn lòng hiếu kỳ lên. Lý Duệ cởi mở cười nói, "Đại gia hỏa đều kiếm được tiền, không phải hào hào chúc mừng một chút nha." Nhị quân tử manh bung nằm đấm, "Nhất định phải chúc mừng. Buổi trưa hôm nay cùng ban đêm, chúng ta những người này cùng chúng ta những người này, người nhà tất cả đều đi tụ phúc lâu hào hào ăn được hai bữa, muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm, ta mời khách, ai cũng đừng khách khí với ta." Lý Duệ trịch địa hữu thanh nói. "Duệ tử, ngươi nếu nói như vậy đợi lát nữa chúng ta đi tụ phúc lâu, ta nhưng phải điểm bảo ngư cùng tổ yến a." Từ Đông hít mắt, hơi nhếch khóe môi lên, thử hừ hừ xấu nở nụ cười. Lý Duệ giơ tay phải lên, đặt ở ngực trước, "Quơ quơ," không chút do dự nói, "No the rồ bở lèm." Chương 1323, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chương 1323, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lần này ra biển hắn hết thể kiếm hơn 2000 vạn. Mấy người bọn hắn ăn chút bảo ngư, uống chút tổ yến, hắn hoàn toàn chịu được nổi. Buổi trưa hôm nay cái này, đống nhiên cùng buổi tối hôm nay cái này đống nhiên, hắn nhất định phải để đại gia hỏa ăn đến thư thư phục phục. Cái gì bảo ngư nha, tôm hùm nha, tổ yến nha, hết thể đều cả bên trên. Quanh năm suốt tháng, mấy người bọn hắn đều vất vả cuối năm mấy người bọn hắn là đến ăn ngon một chút, nhiều bồi bổ thân thể. Cái gì không được mẫu? Từ Đông nghe một bức. "Đông tử, ngươi có hay không trải qua cao trung?" Nhị quân tử bắt được cơ hội liền trò cười Từ Đông. Từ Đông xô đẩy nhị quân tử một thanh, hùng hùng hổ hổ, "Ngươi đại gia, nói đến ngươi thật giống như biết, nói đến ngươi thật giống như lên cấp 3 lúc hảo hảo học qua anh ngữ, ngươi cái học cặn bã, cũng không cảm thấy ngại chế rêu ta cái này học cặn bã, ngươi là quả đen, ta là heo hắc, hai ta 8 lạng nửa cân, nói cũng đừng nói ai." Nhị quân tử thân thể co lại thành một đoàn, chững chạc đàng hoàng nói hiệu nói bượng, "Không biết, ta biết. Nói câu nói này thời điểm, hắn hoa cúc siết chặt, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Vậy ngươi mau nói Duệ Tử mới vừa nói cái kia không được mâu đến cùng là ý gì? Từ Đông mày nhăn lại, lại xô đẩy một thanh nhị quân tử. Nói hắn liền quay đầu nhìn về phía Lý Duệ, ngữ tốc cực nhanh nói, Duệ Tử, ngươi cũng đừng nói à, để nhị quân tử nói, ta cũng không tin, nhị quân tử có thể nói ra tới. Phúc. Từ Đông vừa dứt lời dưới, nhị quân tử hoa cúc liền chấn động mạnh một cái, thả một cái oanh thiên vang cái rắm, cùng lôi vương bạo tạc, đặc biệt vang đặc biệt vang. Trong lúc nhất thời, Lý Duệ bọn hắn năm cái tất cả đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Ngoa tào, nhị quân tử, vừa rồi ngươi trong đũng quần có phải hay không ẩn giấu một viên lựu đạn, nổ tung. Ngươi cái này cái rắm cũng quá thối quá vang rồi đi. Từ Đông một cái tay nắm lỗ mũi, một cái tay không ngừng quạt hắn cái mũi cùng miệng trước không khí, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhà rãnh. Lý Duệ nắm lỗ mũi, nhẹ nhàng đá hạ nhị quân tử bắt chân, cũng ghét bỏ không được, ngươi thả như thế vang thối như vậy cái rắm thời điểm, liền không thể sớm thông báo chúng ta mấy cái nhất thanh sao? Tô Khôn chỉ nhị quân tử, vừa chỉ Từ Đông, khổ lông mày, cười trêu chọc nói, nhị quân tử, ngươi là cái giám vương, Đông tử là phân vương, hai ngươi không hổ là như hình với bóng bạn bè thân thiết, cái giám phân không phân biệt. Tiểu Khôn, ngươi thế nào nói chuyện? Ta thế nào liền thành phân vương đây? Từ Đông khó chịu chừng Tô Khôn một chút. Đông tử, ta ở đây những người này, người nào không biết ngươi tên hiệu là Sử Thái Rồng đệ đệ phân quá nhiều nha. Tô Khôn cười ha ha. Đó. Từ Đông thấp giọng mắng một câu về sau, lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay nhị quân tử. Tiểu Khôn, bây giờ không phải là nói ta thời điểm, hiện tại là chúng ta những người này thế nào giáo huấn nhị quân tử thời điểm. Nhị quân tử vội vàng duỗi ra hai cánh tay, ngăn tại ngực trước, phòng ngừa Từ Đông tới gần, đồng thời còn ai đều, Đông tử, ta vừa thả cái kia vang động trời cái giám, còn không phải là bởi vì ngươi sao? Từ Đông tiến lên, hai cánh tay cùng nhị quân tử hai cánh tay xé rách ở cùng nhau, cười mắng, lăn ngươi lại ra. Ngươi cố ý dung ra một cái vừa vang vừa thối cái giám, hôn chúng ta mấy cái, ngươi làm sao kéo đến lão tử trên đầu đâu? Ngươi vừa rồi hỏi ta Duệ ca nói cái kia không được mẫu là có ý gì? Ta đánh giám là trả lời vấn đề của ngươi, đầu nguồn tại ngươi, không tại ta. Nhị quân tử nín cười, khoe miệng so a cờ còn khó ngăn chặn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tựa hồ kẻ cầm đầu thật là Từ Đông giống như. Ngươi mẹ nó kéo mấy cái trứng đi. Ngươi vừa rồi đánh giám, liền là cố ý vì buồn nôn chúng ta mấy cái, ngươi đừng có lại hướng lao tử giận, lao tử không ăn ngươi một bộ này. Đối với nhị quân tử vừa nói kia một phen, Từ Đông ngay cả một cái dấu chấm câu đều không tin. Ba ba ba. Tô Khôn chạy đến nhị quân tử sau lưng, đối nhị quân tử cái mông liên rút ba lần, quát lớn, để ngươi đánh giám túi. Nhị quân tử quay đầu nhìn một cái Tô Khôn, đội vội vàng vàng trách móc gọi ra, Tiểu Khôn, ngươi không nên đánh cái mông ta, ngươi hẳn là đánh Đông tử cái mông. Đông tử như vậy hỏi một chút, ta thả cái phốc cái giám, thật là đang trả lời Đông tử vấn đề. Nghe như thế một hồi, Lý Duệ rốt cuộc biết nhị quân tử là có ý gì. Nhị quân tử, ngươi có phải hay không muốn nói, ta vừa nói no đỏ rồ bợ lẻm ý tứ, là không thể ý tứ nha. Không vừa vặn cùng phốc là cùng âm chữ. Duệ ca, vẫn là ngươi thông minh a, ngươi là tại thế gia cắt lượng đi. Ta còn không có kỹ càng làm ra giải thích, ngươi thế mà đều đoán được. Nhị quân tử hắc hắc cười không ngừng, cười đến ngực run run không thôi. Quá. Nhị quân tử, ngươi cái này trò đùa mở cũng quá lạnh đi. Lý Duệ từ chối cho ý kiến cười cười. Nói chuyện đồng thời, hắn đối nhị quân tử phía sau lưng vỗ nhẹ lên. Gia hỏa này thật mẹ nó làm. Hai âm ngạnh đơn giản bị hắn chơi đến rõ ràng. Tống Hưng Quốc chỉ vào nhị quân tử, mặt đen lên, thấp giọng quát nói, ngươi nhanh cảm thụ cảm giác, ngươi vừa rồi chấn cái giám thời điểm, có hay không đem phân dung ra đến, ta làm sao nghe được một cỗ phân mùi vị nha. Thở hổn hển thở hổn hển, thở hổn hển thở hổn hển. Từ Đông dùng sức khịt khịt mũi. Ba. Nháy mắt sau đó, Từ Đông liền dùng sức vỗ xuống tay, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nhị quân tử, cả kinh kêu lên, thật là có một cỗ phân mùi vị. Nhị quân tử, ngươi vừa rồi chấn động mạnh một cái, sẽ không phải thật đem phân cho chấn đi ra rồi hả? Tô Khôn sửng sốt một chút, một kịp phản ứng, cười đến toàn bộ thân thể vặn vẹo cùng cái bánh quai trèo, ha ha ha. Nhị quân tử, ngươi người lớn như thế lại vì thả cái vừa vang vừa thối cái rắm, thế mà đem phân dẹp đi trong đũng quân đi, ngươi muốn cười chết ta nha ngươi. Hai, hai, nhị quân tử, ngươi cách ta xa, xa một chút, ta ngại, ghét bỏ ngươi. Tống Bằng Phi lắp bắp nói xong, dùng sức đẩy một chút nhị quân tử cánh tay. Đến cùng phải hay không nha? Lý Duệ hai con ngươi chừng đến tập tròn, cũng hỏi. Nhị quân tử nghe được đoàn người, hoảng đến không được. Vừa rồi, hắn phát cái kia vang động trời lớn dám túi thời điểm, sẽ không phải thật đem phân cho chấn đi ra rồi hả? Thật nếu là như vậy, vậy hắn chẳng phải là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo nha? Các ngươi đều đừng nói nữa, để cho ta hảo hảo cảm thụ cảm giác. Nhị quân tử manh ngay mắt, hoa cúc lại siết chặt, nghiêm túc cảm thụ được. Cũng đừng nha. Cùng lúc đó, Quả Quả đang cùng một con gà trống lớn đánh nhau. Trước kia gà trống lớn muốn mổ nàng, nàng sẽ chạy, sẽ khóc. Hiện tại gà trống lớn tại mổ nàng, nàng không chỉ có sẽ không chạy, sẽ không khóc, hơn nữa còn sẽ dùng nàng chân nhỏ chân đạp gà trống lớn. Cách đó không xa ngay tại nhặt trứng gà Tống Hưng Quốc nhìn thấy tràng cảnh này, hỏa tốc chạy về đằng này, mặt mũi tràn đầy lửa giận gầm thét lên, ngươi lại dám mổ bảo bối của ta tôn nữ, ngươi quả thực là đang tìm cái chết. Giờ này khắc này Tống Hưng Quốc, chỗ nào như cái 50 tuổi người đâu, hắn bước đi như bay, hai ba bước liền bỏ tới, một thanh đè xuống con kia gà trống lớn, sau đó răng rắc một chút, vặn gãy con kia gà trống lớn cổ. Như vậy, con kia gà trống lớn cũng không còn cách nào sống sót. Ra ra, ra ra, Quả Quả không sợ gà trống lớn. Quả Quả ngóc lên cái đầu nhỏ, hai tay cắm ở bên hông, có chút đắc ý thẳng hừ hừ. Chương 1324, ba ba lớn nhất. Chương 1324, ba ba lớn nhất. Quả quả, ngươi thật dũng cảm. Lý Đại Phú giơ ngón tay cái lên khích lệ, trên mặt cười ra một mặt nếp nhăn. Dũng cảm quả quả dũng cảm, ha 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 ha. Quả quả nắm chặt hai cái nắm tay nhỏ, không ngừng huy động, giống cao thủ tuyệt thế tại biểu hiện ra mình cao siêu công phu giống như. Lý Đại Phú không khỏi nhìn cười, tay sờ lên cằm, cười đến miệng đều không khép lại được. Ngươi cùng ba ba khi còn bé quả thực là giống nhau như lúc ba ba của ngươi khi còn bé cũng đặc biệt dũng cảm. Lý Phương đi tới, trừng Lý Đại Phú một chút, tức giận nhả danh nói, Duệ Tử khi còn bé, ngươi cũng không có ít đánh qua Duệ Tử, ngươi cũng không có khen qua Duệ Tử dũng cảm, ngươi ngược lại là nói qua Duệ Tử rất nhiều lần nghịch ngợm không tốt quản giáo thích ăn đòn loại hình, ta nhưng nhớ tin tưởng. Bị Lý Phương như thế một lộ tẩy, Lý Đại Phú gãi gãi cái hót, hơi có vẻ lúng túng nói, lao bà tử, tại ta tôn nữ trước mặt, ngươi để cho ta bảo trì một cái tốt hình tượng, có được hay không? Ra ra, ngươi không thể đánh ba ba khá tốt. Ba ba cho quả quả ăn được ăn cho quả quả lấy lòng chơi mang quả quả đến sân chơi chơi, mang quả quả đến bể bơi chơi. Quả quả chạy chậm đến Lý Đại Phú trước mặt, hai cái tay nhỏ tay dắt lấy Lý Đại Phú cánh tay phải, không ngừng lắc lư, chu miệng nhỏ nói. Cách đời thân, cũng không phải đùa giỡn. Lý Đại Phú nghĩ cũng không nghĩ đáp ứng quả quả yêu cầu. Lập tức hắn tuét ra miệng, cười híp mắt trả lời, tốt tốt tốt, ra ra không đánh ba ba. Ra ra, ngươi nếu lại đánh ba ba, quả quả liền không chơi với ngươi, thử. Quả quả buông ra Lý Đại Phú cánh tay, quay đầu, hai tay hướng ngực cắm xuống, thử hạ cái mũi. Không có đánh hay không không đánh, ra ra đời này đều không đánh ba ba người cũng đừng không cùng ra ra chơi nha. Lý Đại Phú thu liễm lại trên mặt cười, ngồi xổm ở quả quả trước mặt, giơ tay lên, vội vàng bảo đảm nói. Bên cạnh Lý Phương thấy mắt nước mắt đều bật cười. Nàng một bên bôi nước mắt, một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Lý Đại Phú bả vai đầu, nói ra, lao đầu tử, vì sao kêu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lần này ngươi biết đi. Duệ tử nghe hai ta ngươi nghe quả nghe mẹ của nàng lại nghe Duệ tử. Nói xong lời nói này, nàng đều nhanh cười không sống được. Nhà các nàng cái này cả một nhà người, nhưng thật có ý tứ. Lý Đại Phú nhưng không tán đồng lời nói này, thế là mắt liếc thấy nhà mình lao bà tử, lạnh lùng hừ một cái, Hương Nguyệt không nghe Duệ tử ngược lại là Duệ tử nghe Hương Nguyệt. Lý Phương lập tức hai mắt tỏa sáng vừa gật đầu bên cạnh che miệng lại cười ha ha, đúng vậy a, Duệ tử cũng thật là khổ cực hắn một đại nam nhân, đã muốn nghe hai ta lại muốn nghe quả quả còn muốn nghe Hương Nguyệt. Nghe cái này lão lưỡng khẩu tử đối thoại, quả quả tựa hồ có chút tức giận. Nàng nâng lên hai cái quai hàm, trừng mắt cái này lão lưỡng khẩu, la lớn, không phải như vậy, ba ba tuyệt không khổ cực. Quả quả nghe ba ba ra ra cùng mãi mãi nghe quả ra ra cùng mãi mãi cũng nghe ba ba ma ma cũng nghe ba là lớn nhất. Tiểu gia hỏa này tạm thời còn không biết khổ cực là có ý gì, nhưng nàng có thể đại khái nghe ra khổ cực không phải cái rất tốt từ ngữ, cho nên nàng đứng dậy, kiên quyết giữ gìn ba ba của nàng. Tại trong mắt của nàng, ba ba của nàng cơ hồ là hoàn mỹ tồn tại. Vâng vâng vâng, chúng ta cái này cả một nhà đều nghe ba ba của ngươi, ai muốn không nghe ba ba của ngươi ta không tha cho hắn. Lý Đại Phú cũng không dám sờ quả quả rủi ro, hắn cơ hồ mọi chuyện đều thuận quả quả. Mãi mãi, ngươi cứ nói đi. Quả quả chỉ xuống Lý Phương, ngữ khí cứng rắn mà hỏi thăm. Lý Phương cũng thuận quả quả hồi đáp, đúng vậy, chúng ta cái này cả một nhà đều nghe ba ba của ngươi là lớn nhất, ba ba của ngươi cũng là lợi hại nhất. Nghe được mình nghĩ nghe được đáp án, quả quả khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lúc này mới tách ra nụ hoa tiểu dung, lanh lợi cười nói, cái này còn tạm được. Chẳng được bao lâu, tiểu gia hỏa này liền chạy tới con kia chết gà trống lớn bên cạnh, vây quanh con kia chết gà trống lớn càng không ngừng xoay quanh vòng. A a a, hôm nay ăn kê kê, hôm nay ăn lớn kê kê. Lại nói 10 phút đồng hồ trước, Lý Duệ nhà trong phòng khách, nhị quân tử cũng nghe được mùi phân thúi, cái này khiến hắn còn thật sự cho rằng là hắn vừa rồi dung ra hoành thiên vang cái giám thời điểm, hắn đem phân cho dung ra đến đưa đến. Xong đời. Lần này bị chơi khăm rồi nha. Về sau hắn tại đông tử mấy người bọn hắn trước mặt ngay cả đầu không nhấc lên nổi. Về sau ta nhị quân tử cũng không tiếp tục chấn hoành thiên vang cái giám. Thế nào? Ngươi có phải hay không muốn về nhà đi tắm, đổi lại thân sạch sẽ quần áo? Tống Hưng Quốc ánh mắt bất thiện trừng mắt nhị quân tử, khí không đánh một chỗ ra mà hỏi thăm. Thằng danh con này đều chừng 20 người, thế mà còn làm ra như thế mất mặt xấu hổ sự tình tới. Hắn không ngại mất mặt, chính mình cái này làm phụ thân còn ngại mất mặt đâu. Hẳn là không cần. Nhị quân tử yếu đất đạo, lực lượng không phải rất đủ. Nhị quân tử, cái gì gọi là hẳn là nha? Dung liên dùng, không cần cũng không cần, không có hẳn là nói chuyện. Lúc này vui vẻ nhất thuộc về từ Đông gia hỏa này. Tô Khôn vốn định nhịn xuống không cười, kết quả lại cười ra nga âm thanh. Nhị quân tử, ngươi làm chuyện này, chúng ta mấy cái có thể chê cười ngươi cả một đời. A ha ha ha. Nhị quân tử nghiêm túc cảm thụ một phen, cắn chết không hé miệng nói, không có, không có, thật không có. Nhưng mà cũng đúng lúc này, Tô Hương Nguyệt từ trong phòng ngủ đội vàng hấp tấp chạy ra, hô kêu lên, Lý Duệ, Lý Duệ, con của ngươi vừa kéo một đũng quần phân, dưới đũng quần mặt nước tiểu không ẩm ướt đều không có giữ được, ta một người bận không qua nổi, ngươi mau vào, phụ một tay. Nói thật, nàng chỉ là nhìn thấy những cái kia hiếm ba ba, liền muốn nôn. Lý Duệ đối Tô Hương Nguyệt chiêu một chút tay, bước nhanh hướng phòng ngủ phương hướng đi, tới, tới, ta đến giúp ta nhi tử chùi đít, chuyện này, ngươi chớ để ý. Tô Hương Nguyệt trong lòng một trận ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, ừm. Đời này, nàng gả cho Lý Duệ, xem như gả đúng người. Tiền, Lý Duệ dạy. Hai tử cất đái, Lý Duệ cũng giúp đỡ xử lý. Nàng có được một cái dạng này hảo trợ phu, đặc biệt tự mãn. Nhị quân tử, ngươi là thật không có, hay là giả không có, đợi lát nữa ta nhưng muốn cùng đi tỷ ngươi cho ấy ăn cơm. Tống Hưng Quốc đứng lên, đi đến nhị quân tử bên cạnh, lôi kéo một chút nhị quân tử cánh tay. Không có, không có, thật không có. Nhị quân tử mười phần xác định lặp lại. Hắn có hay không đi, chính hắn còn có thể không biết sao. ta sát, vừa rồi hắn là bị dọa phát sợ vòng lo lắng chính hắn thật đem phân cho dung ra tới. Con tốt, sợ bóng sợ gió một trận, không chuyện phát sinh. Nhìn thấy nhị quân tử không giống như là đang nói láo, Từ Đông nín cười, nhìn chằm chằm nhị quân tử, âm dương quái khí mà nói, còn tốt ngươi hôm nay vận khí tốt, vừa rồi không có chấn vại xích ra, ngươi hôm nay muốn vận khí không tốt, vừa rồi đem phân cho dung ra tới, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Về sau ta cũng không tiếp tục làm như vậy. Nhị quân tử thở dài nhẹ nhõm, càng không ngừng nuốt ve lồng ngực của mình, dùng cái này đến làm dịu mình khẩn trương cùng xấu hổ cảm xúc. Chương 1325, buồn nôn, thật là buồn nôn. Chương 1325, buồn nôn, thật là buồn nôn. Đừng đừng đừng, nhị quân tử, về sau ngươi tốt nhất còn dạng này. Từ Đông tận dụng mọi thứ, cười ha ha đem đánh giấm ca bên trong một đoạn kinh điển ca từ cho ngâm nga ra, có giấm không thả, nín hỏng trái tim, không có cái giấm cứng giấm chen, rèn luyện thân thể. Cái giấm thả vang, có thể làm hiệu trưởng, cái giấm thả thối, có thể làm giáo sư, không vang không thối, tư tưởng là hậu. Đông tử, ngươi cái tên này có phải bị bệnh hay không a? Người ta ca từ bên trong còn dạng này hát đâu, đánh giấm người vui mừng hớn hở, nghe cái giấm người ủ rũ, ngươi ngược lại tốt, ngươi cái nghe cái giấm người thế mà cao hứng như vậy, ngươi khẳng định là có bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ. Nhị quân tử lật ra cái lườm uýt. Từ Đông chừng trong mắt đánh trả, ta phải có bệnh, ngươi chẳng phải là càng có bệnh hơn rồi. Ngươi vừa nói kia ca từ nửa trước đoạn là thế nào hát? Là đánh giấm người vui mừng hớn hở, ngươi là đánh giấm người, ngươi thế nào không có vui mừng hớn hở đâu? Nhị quân tử lập tức chỉ vào Từ Đông, ha ha cười nói, được được được, lần sau lão tử lại đánh giấm, nhất định thừa dịp ngươi không chú ý, đối miệng của ngươi dùng sức thả một cái vừa thối lại vang lên cái giấm, hung chết ngươi đổ chó hoang tử. Nhị quân tử, ngươi muốn dám làm như thế, lão tử không phải đem ngươi cái mông mở ra hòa không thể. Từ Đông cũng chỉ vào nhị quân tử, hùng hùng hổ hổ đe dọa nói, mau mau cút, hai ngươi đừng có lại vật lộn. Lý Duệ làm xong hắn chuyện của con, từ trong phòng ngủ đi ra, nhướng mày, trừng Từ Đông cùng nhị quân tử hai người một chút, mười phần ghét bỏ mà nói, hai ngươi một mực tức đái cái giấm mà nói, không buồn nôn sao? Tống Hưng Quốc tuận thế cũng chừng hai người bọn họ một người một chút, mặt ông trầm quát lớn, hai người muốn vẫn không cảm giác được đến buồn nôn, hiện tại ta liền để Hương Nguyệt đem tử dính đầy phân nước tiểu không ngờ ướt lấy ra, phóng tới hai người trước mặt, để ngươi hai hảo hảo nghe. Nhị quân tử trong lòng nhà rãnh, Duệ ca, cha, hai người thế nào một cái so một cái buồn nôn đâu? Hai người còn như vậy nói tiếp, buổi trưa hôm nay bữa cơm này cùng buổi tối hôm nay bữa cơm kia, ta đều không cần ăn. Trên mặt lại cười ha hả, lại gật đầu như giã tỏi trả lời, Duệ ca, cha, ta không nói, ta cũng không nói. Từ Đông trên mặt lộ ra lấy lòng giống như tiểu dung, liên tục quát tay. Mấy người các ngươi nhanh liên hệ người nhà của các ngươi, để bọn hắn hôm nay không cần nấu cơm, trực tiếp đi tụ phúc lâu số 5 phòng, vừa ta ở bên trong liên hệ một chút linh tỷ, dự định tụ phúc lâu số 5 phòng. Lý Duệ vung tay lên, mừng khắp khởi tuyên bố. Nhị quân tử lập tức nhấc tay đáp lại, ta cái này liên hệ mẹ ta, để cho ta mẹ không muốn làm cơm chưa đợi lát nữa ta lái xe nữa về nhà tiếp mẹ ta. Mấy người khác, ngoại trừ Tống Hưng Quốc cùng Tống Bằng Phi hai người bên ngoài, cũng đều lấy ra điện thoại liên hệ nhà mình người nhà. Tống Bằng Phi người nhà khoảng cách Bình Cảng trấn có chút xa, nhất thời bán hội tới không được. Ở tại Bình Cảng trấn Trần Nga nhận được tin tức về sau, điện thoại ném một cái, liên tiếp đập đến mấy lần Tô Kiến Phong phía sau lưng, mừng rỡ như điên, kêu to nói, xây phòng, con rể để chúng ta đi tụ phúc lâu số 5 phòng ăn tiệc, hôm nay giữa trưa cùng ban đêm ta đều ở nơi đó đâu, con rể phát đạt, cũng chưa quên hai ta nhà. Người điểm nhẹ. Tô Kiến Phong tê tê tê, lông mày vặn đến cùng bánh quai trèo giống như. Tốt tốt tốt, ta điểm nhẹ, ta tiểu phong phong. Trần Nga cúi người xuống, đối Tô Kiến Phong bước mặt mày, nói mười phần chán mấy người. Tô Kiến Phong dạ dày lập tức phiên giang đảo hải. Đều vợ chồng, Trần Nga thế mà còn cùng hắn đến một bộ này, hắn thực tình chịu không được. Ngươi phát cái gì thần kinh? Tô Kiến Phong không ngừng về sau chuyển nhích người, ngữ khí bất thiện thấp giọng quát lớn. Tô Kiến Phong, ngươi làm gì chứ? Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy ghét bỏ ta sao? Trần Nga hai tay cắm vào hông, càng không ngừng dịch chuyển về phía trước nhích người, từng bước ép sát. Thừa dịp Tô Kiến Phong hoảng lúc rối loạn, nàng hai cánh tay lại ôm Tô Kiến Phong đầu, cùng Tô Kiến Phong thân hôn lên. Tô Kiến Phong cả người đều ngốc ngây ngẩn cả người. Chờ hắn một kịp phản ứng, liền khiến cho kình xô đẩy Trần Nga. Hắn không đẩy còn tốt, đẩy, Trần Nga hỏa khí lớn hơn, một mực thân lấy hắn, thẳng đến hô hấp không trôi chảy, mới buông tay ra. Tô Kiến Phong trong lòng gọi là một cái khổ nha. Hắn cảm giác hắn buổi tối hôm nay khẳng định sẽ làm ác mộng. Lão niên vợ chồng hung hăng hôn một cái, quá thống khổ hắn tình nguyện đi kiến trúc trên công trường chơi lên cả ngày, cũng không nguyện ý để lão bà hắn thân hắn một ngụm. Ngươi đầy miệng đòi vị, tại hôn ta trước đó, tại sao không đi xúc miệng đâu? Tô Kiến Phong cả người nổi da gà lên, mở miệng tự trách nói. Có sao? Trần Nga tay phải chống đỡ tại miệng trước, hà ra từng hơi, cẩn thận vừa nghe, ngay cả chính nàng đều ghét bỏ lên. Nàng bên cạnh vả vào miệng trước không khí vừa nhăn trông nóng cả khuôn mặt nói ra, thật là có, ta phải đi đánh răng, xúc miệng, đổi một bộ quần áo mới, ta cũng không thể cho ta con rể bị mất mặt. Sau khi nói xong, nàng còn lôi kéo một thanh Tô Kiến Phong cánh tay, yêu cầu nói, ngươi cũng nhanh đi phòng ngủ đổi một bộ quần áo mới, đừng cho ta con rể bị mất mặt. Tô Kiến Phong từ trên ghế xạ lòn đứng lên, lắc đầu, ngươi đơn giản không cứu nổi, từ khi Duệ Tử phát đạt về sau, ta nhi tử cùng nữ nhi, ngươi làm một điểm cũng không nhìn thấy, trong mắt ngươi chỉ có Duệ Tử. Trần Nga đi hướng phòng vệ sinh trên đường, nghe được Tô Kiến Phong tiểu nói này, bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu trừng mắt Tô Kiến Phong, nhi tử cùng nữ nhi không là người ngoài. Tô Kiến Phong đánh gãy nàng, tức giận nói, con rể liền là người ngoài rồi. Con rể là cục cưng quý giá, cũng không phải ngoại nhân. Trần Nga vừa giận tiến lên, liên tiếp đập đến mấy lần Tô Kiến Phong phía sau lưng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tô Kiến Phong, gần nhất ngươi thật sự là quá nhẹ nhàng, luôn hủy đi ta đại, quá thích can đòn." Tô Kiến Phong yên lặng thủ lấy, không phản kích, cũng không nói chuyện. Lúc này hắn nếu không yên lặng thủ lấy, lão bà hắn chỉ định còn phải nổi điên một đoạn thời gian. Sau nửa giờ, Trần Nga đi tới các nàng chỗ ở cái này đại viện, gặp người đều nói nàng con rể mời các nàng đi tụ phúc lâu ăn cả ngày. Nàng hảo tỷ muội Trần Vân vai phụ hỏi, "Nga tỷ, các ngươi đều dự định ăn chút cái gì nha?" "Liên đơn giản ăn hai bữa cơm rau dưa, ta con rể nói để chúng ta tùy tiện điểm, ta đi, liền điểm điểm châu ốc tôm hùm kim thương ngư sừng cá cái gì không điểm quá đắt đồ vật." Nói lời nói này thời điểm, Trần Nga ánh mắt từng cái quét qua nàng hai cái nhượm tợ lật tiệt hoa tỷ muội, Vương Tiến cùng Trường Cầm hai người, nhàn nhạt khoe khoang. Trần Vân nghe xong, miệng đều đã trương thành o hình, lần nữa làm vai phụ, "Ôi ôi, Nga tỷ, châu ốc tôm hùm cùng kim thương ngư sừng cá đáng quý bình thường kẻ có tiền đều không nợ ăn, ngươi con rể thật sự là càng ngày càng phát đạt." Vương Thiến cùng Trương Cầm hai người nghe được trong nội tâm nghiến răng, ngoài miệng lại nói lấy âm dương quái khí lời khen tặng. "Nga tỷ, ngươi con rể thật không tầm thường à, hắn hẳn là đều nhanh thành ta Nguyệt Nha đảo thủ phủ đi." Ta nghe Nga tỷ một hơi này, đúng là cũng nhanh. Trần Nga làm bộ không nghe ra hai nàng âm dương quái khí giọng điệu, cười hắc hắc phụ họa, "Đích thật là nhanh, ta con rể điệu thấp, hắn không muốn như vậy hư danh, hắn thích tiếng trầm phát đại tài, không phải sao? Đến bây giờ hắn còn không có thay đổi xe sang trọng đâu." Chương 1326, đệ đệ hùng bao, quả quả muốn đảm bảo. Chương 1326, đệ đệ hùng bao, quả quả muốn đảm bảo. Tô Kiến Phong hướng phía đám người cười xấu hổ cười, lão bà hắn liền tính cách này, hắn đều sớm tập mãi thành thói quen. Vương Tiến cùng Trương Cầm hai người chọc giận gần chết, lại như cũ cười theo. Trần Nga đắc thế không tha người, ai u ôi kêu hai tiếng, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Ta nghe người ta nói châu ốc tôn hùng cùng kim thương ngư đâm thân đặc biệt không thể ăn, cũng không biết là thật là giả. Nga tỷ, có ăn ngon hay không, ngươi hôm nay ăn, chẳng phải sẽ biết." Trần Vân vui vui tươi hớn hở nói, "Nàng cái này vai phụ, làm quả thực không tệ, cho đủ Trần Nga cảm xúc giá trị." Trần Nga khoát khoát tay, khổ lông mày, cười ha ha, "Ta người này đâu, chính là bị tội mệnh, hôm nay giữa trưa ta cũng chỉ có thể ăn nhiều một chút châu ốc tôn hùm cùng kim thương ngư đâm thân loại hình đồ vật lạc, bị tội, quá tao tội, cũng không biết ta dạ dày chịu hay không chịu được." Nàng lời này, nghe được Vương Tiến cùng Trương Cầm hai người kém chút bạo khởi, đem nàng cho bạo nện dừng lại. Liền chưa thấy qua như thế làm giận người. Tô Kiến Phong nghe không nổi nữa, quay đầu trừng Trần Nga một chút, thấp giọng tức giận, "Đi nhanh điểm, duệ tử bọn hắn đang chờ hai ta đâu." Trần Nga có chút khó chịu, vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Tô Kiến Phong phía sau lưng, cười như không cười nói, "Đi khô nhanh hơn một chút sao? Bây giờ cách giờ cơm còn sớm đây. Ta còn có thật nhiều nói không có cùng ta đại viện các phụ lao hương thân nói, ta cùng ta đại viện các phụ lao hương thân cùng thân nhân không có gì khác biệt, có công việc tốt, ta tự nhiên muốn cùng với các nàng chia sẻ, để các nàng đi theo cũng cùng một chỗ cao hứng một chút." Nói cuối cùng, nàng lại cố ý nhìn Vương Tiến cùng Trương Cầm hai người một chút. Vương Tiến nghĩ ngay trước mặt Trần Nga, chỉ vào Trần Nga cái mũi tại chỗ chửi ầm lên, nhưng nàng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Trương Cầm cùng nàng không sai biệt lắm. Tất cả mọi người ở tại một cái đại viện, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, làm sao có thể ở trước mặt vạch mặt đâu. Sau lưng nói một chút, ngược lại không có vấn đề gì. Ở trước mặt nói, không tốt lắm. "Thiến Thiến, Cầm Cầm." Trần Nga làm cho dễ thân nóng lên, "Ta nhìn hai người đều hiếu kỳ châu ốc tôn hùm cùng kim thương ngư đâm thân có ăn ngon hay không, chờ ta hôm nay ăn, ta trở về, lại cùng ngươi hai kỹ càng nói một câu, hai người đừng nóng độ nha." Vương Thiến cố nén nội tâm phẫn nộ, trên mặt chất đầy ý cười, phản kích nói, "Châu ốc tôn hùm cùng kim thương ngư đâm thân, ta đều đến qua, xác thực không thế nào ăn ngon, ta còn là thích ăn ta Nguyệt Nha đảo bên trên thanh cua cùng bạch xương." Trên thực tế, nàng căn bản liền chưa ăn qua. Nàng sở dĩ nói như vậy, là nghĩ giữ gìn mặt mũi của nàng. Châu ốc tôm hùm các nhà. Trương Cầm mày nhíu lại đến bay lên. "Hai người lúc nào ăn?" Trần Nga nhất định phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Vương Tiến thuận miệng địa chuyện siêu, "Trước đây ít năm ăn." Trương Cầm cũng đội vàng đuổi theo trả lời, "Trước đây ít năm ta cùng Vương tỷ cùng một chỗ ăn." "Thật sao?" Trần Nga hiển nhiên là không tin. Cho chuyện dễ chịu nàng mới ưỡn ngực lên, ngóc lên đầu, khẽ hát, ngồi chiếm hữu nàng nhà xe xích lô, để Tô Kiến Phong mang nàng đi phó ước. Nàng cùng Tô Kiến Phong vừa đi, toàn bộ đại viện lập tức liền sôi trào. Chủ yếu phân hai phái thanh âm, một phái là ủng hộ Trần Nga, một phái thì là cỡ trách Trần Nga. Hai phái tranh đến tối bụi. Nga tỷ cũng quá khoe khoang, khiến cho ai chưa ăn qua châu ốc tôm hùm cùng kim thương ngư đâm thân giống như. Chính là, con rể hắn không phải liền là kiếm chút món tiền nhỏ sao? Có gì đặc biệt hơn người? Vương tỷ, Trương tỷ, ta liền chưa ăn qua châu ốc tôm hùm cùng kim thương ngư đâm thân. Nga tỷ con rể đích đích sát sát là không tầm thường, đoạn thời gian trước ta đi Hạnh Phúc thôn làm việc, nghe Hạnh Phúc thôn người nói nàng con rể hiện tại chí ít có hơn 1000 bạc đâu. Nàng con rể không thức dậy rất nhà. Cùng lúc đó, một bên khác, tụ phúc lâu số 5 bên trong phòng, Lý Duệ một nhà 6 nhân khẩu dẫn đầu đã tới. Tô Khôn cùng Tống Bằng Phi không có cùng theo tới, hai người bọn họ đi mua hoa quả linh thực. Ba ba, lúc nào qua Tết nha? Quả quả ngẩng đầu, nhìn xem Lý Duệ, lòng như lửa đốt mà hỏi thăm. Ngươi hỏi cái này làm gì? Lý Duệ cúi người, nhẹ nhàng treo chọc một chút quả quả khuôn mặt nhỏ nhắn, đối quả quả nháy mắt ra hiệu mà hỏi thăm. Quả quả lanh lợi, khoa tay mua chân, một mặt cười hì hì trả lời, năm mới đến, phúc khí đến, quả quả chúc Tết hồng bao đến. Nàng lời này, đem ở đây bốn cái đại nhân đều chọc trò cười ha ha. Quả quả, ngươi từ chỗ nào học được những này nha? Vừa rồi đang uống trà Lý Đại Phú, lúc này buông xuống trong tay chén trà, rủi rủi mắt bên trong bật cười mắt nước mắt, cười híp mắt hỏi. Đúng nha. ngươi đến cùng từ chỗ nào học được những này? Lý Vương cũng tò mò không được. Lý Duệ cùng Tô Hương Nguyệt cặp vợ chồng thì không chớp mắt nhìn chằm chằm Quả Quả. Quả Quả chu cái miệng nhỏ nhắn ba, gật gù đắc ý nói, phim hoạt hình bên trên học được, phim hoạt hình Châu Châu nói năm mới đến, phúc khí đến, Châu Châu chúc Tết hồng bao đến. Năm nay là chuột năm, sang năm là châu năm, cho nên trên TV mới có thể phát ra dạng này ạ nỉ video. Ngươi tiểu gia hỏa này học ngược lại là thật mau, mặc kệ là cái gì, ngươi cũng có thể liên tưởng đến tiền cùng hồng bao. Lý Duệ ôm lấy Quả Quả, nhéo nhéo Quả Quả cái mũi nhỏ mũi, hừ hừ cười không ngừng. Có cái này vui vẻ quả tại, nhà bọn hắn không thể thiếu Hoan Thanh thiếu ngữ. Nhà chúng ta Quả Quả lớn lên về sau, chắc chắn sẽ không vì tiền phát sầu. Vì sao? Bởi vì nàng hiện tại cũng tại một lòng một dạ tiết kiệm tiền. Lý Đại Phú càng xem Quả Quả, càng là ưa thích, đứa nhỏ này cũng quá nhận người thích đi. Vừa lúc ở thời điểm này, hài nhi trong trứng nước Tử Tử a a a kêu vài tiếng. Lý Phương hất cằm lên, hết sức vui mừng nói, Tử Tử giống như cũng tại muốn hồng bao nha. Muốn hồng bao tốt lắm. Cuối năm nay ta khẳng định cho nhà chúng ta Tử Tử cũng chuẩn bị một cái to lớn hơn bao. Lý Đại Phú vô cùng vui vẻ, người một khi đã có tuổi, liền thích đa tử nhiều phúc sinh hoạt. Cuối năm nay ta cũng phải cho nhà chúng ta Tử Tử chuẩn bị một cái đại hồng bao. Lý Phương phụ họa đồng thời, cười đến gặp răng không thấy mắt. Quả Quả nghe được cái này lão lương khẩu hứa hẹn, lúc này ngóc lên cái đầu nhỏ, vội vội vàng vàng trách móc kêu lên, đệ đệ hồng bao, Quả Quả muốn đảm bảo. Vừa nghĩ tới mình giúp đệ đệ giữ gìn kỹ tốt bao nhiêu nhiều hồng bao, tiểu gia hỏa này mừng rỡ nhỏ miệng không khép lại. Nghe được Quả Quả lần này tiên chân vô tả, Lý Duệ rất muốn nói một câu, ai tán thành, ai phản đối. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết lao bà hắn sẽ bỏ phiếu phản đối. Quả nhiên, sau một khắc, lao bà hắn liền sụ mặt thấp giọng quát nói, không được, tuyệt đối không được. Mama, vì sao không được nha? Ngươi có thể giúp Quả Quả đảm bảo hồng bao, Quả Quả cũng có thể giúp đệ đệ đảm bảo hồng bao nha. Quả Quả chỉ vào hài nhi trong trứng nước Tử Tử, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi một đứa bé mọi nhà tại sao có thể giúp đệ đệ ngươi đảm bảo hồng bao đâu? Mụ mụ là đại nhân, ngươi là trẻ con, ngươi cùng mụ mụ không giống. Tô Hương Nguyệt đã nổi nóng lại có chút muốn cười, như vậy lớn một chút hài tử thế mà vọng tưởng đảm bảo đệ đệ của nàng hơn bao, quả thực là nghĩ vừa ra là vừa ra. Quả Quả đưa tay phải ra bốn đầu ngón tay, nghiêm túc nói, Quả Quả là 4 tuổi đại hài tử, không là tiểu hài tử có thể giúp đệ đệ đảm bảo hơn bao. Chương 1327, trò giỏi hơn thầy. Chương 1327, trò giỏi hơn thầy. 4 tuổi liền không là tiểu hài tử rồi. Ai cùng ngươi nói như vậy? Tô Hương Nguyệt cố nén cười, lớn tiếng hỏi. Quả Quả cái đầu nhỏ lắc cùng chống lúc lắc, giòn tan trả lời, 4 tuổi liền không là tiểu hài tử. Ngưng tạm, nàng đầu ngón tay út chỉ một chút Tô Hương Nguyệt, chu môi nói tiếp đi, đại nhân các ngươi nhóm thường xuyên nói 3 tuổi tiểu hải tử, Quả Quả 4 tuổi cũng không phải là 3 tuổi tiểu hải tử, 3 tuổi mới là tiểu hải tử. Ngươi thế nào như thế biết ăn nói đâu? Lý Duệ đem cái mũi của hắn chăm chú dán tại Quả Quả khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, lệ mề đến mấy lần. Quả Quả khuôn mặt nhỏ nhắn mùi sữa đặc biệt tốt nghe, để hắn ngửi còn muốn nghe. Nói về chuyện chính, hắn khi còn bé cũng rất biết ăn nói nhưng lại không có Quả Quả như thế biết ăn nói. Khả năng này chính là trò giỏi hơn thầy đi. Ba ba, vì sao kêu biết ăn nói nha? Quả Quả tay nhỏ tay gãi gãi Lý Duệ mặt, một mặt mộng mà hỏi thăm. Chính là ngươi dạng này nha. Lý Duệ lại nhẹ nhéo nhẹ một cái Quả Quả cái mũi nhỏ đầu, ngươi liền rất biết ăn nói. Quả Quả tạm thời còn không biết biết ăn nói cái này thành ngữ rốt cuộc là ý gì, nhưng nàng lại nhận lấy Lý Duệ cảm xúc lây nhiễm, biết biết ăn nói cái này thành ngữ là khích lệ người. Kết quả là, nàng đung đưa nàng toàn bộ thân thể, thật vui vẻ nói, Quả Quả biết ăn nói, ha ha. Lý Duệ, ngươi nhìn, ngươi lại đem Quả Quả cho làm hư. Tô Hương Nguyệt liếc Lý Duệ một chút, ngữ khí có chút lạnh. Ta thế nào liền đem Quả Quả làm hư đây? Lý Duệ cảm thấy có chút buồn cười. Cái này nổi, hắn cũng không lưng. Tô Hương Nguyệt tức giận trả lời, ngươi thích tự biên tự diễn, Quả Quả cũng thích tự biên tự diễn, Quả Quả khẳng định là thụ ngươi ảnh hưởng, có dạng gì phụ thân, liền có dạng gì nữ nhi. Lý Duệ sờ lên Quả Quả cái đầu nhỏ, cười đến miệng đều nhanh liệt đến cái hót, ta cùng Quả Quả đều không thích tự biên tự diễn, hai cha con chúng ta cái này gọi cái gì? Cái này gọi đối với mình có rõ ràng định vị. Đây là ưu điểm, không phải khuyết điểm. Lý Duệ có chính hắn một bộ logic. Đúng nha đúng nha. Là ưu điểm, không phải khuyết điểm. Quả Quả không biết nàng ba ba mụ mụ đối thoại cụ thể ý tứ, nhưng nàng lại tại Lý Duệ thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó, liền gà con mổ thóc giống như gật đầu phụ họa. Lúc này, nàng hai cái tay nhỏ tay ôm thật chặt Lý Duệ cổ, nói cái gì cũng không buông tay. Nàng liên cùng ba ba của nàng thân nhất, là ngươi cái đại đầu quỷ. Tô Hương Nguyệt bị làm đến dở khóc dở cười, nàng đi lên trước, nhẹ nhàng trà sát ba lần Quả Quả khuôn mặt nhỏ nhắn, cái tốt không học, ngươi tận học một chút xấu. Lý Duệ không chọc cười, lão bà, ngươi đừng nói như vậy, ngươi nói như vậy, khiến cho ta không phải một cái tốt ba ba đồng dạng. Tô Hương Nguyệt cho Lý Duệ một ánh mắt, để chính Lý Duệ đi lĩnh ngộ, đi thể hội. Mama, đệ đệ hồng bao, Quả Quả có thể đảm bảo sao? Quả Quả hai cái tay nhỏ tay ngón trỏ vừa đi vừa về đụng vào nhau, chuyện xưa nhắc lại, nhút nhát hỏi. Nàng thật sự là quá muốn thay đệ đệ của nàng Tử Tử đảm bảo hồng bao. Không đợi Tô Hương Nguyệt mở miệng trả lời, Quả Quả đống nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Hương Nguyệt con mắt, nhỏ giọng lồ bầu. Mama, Quả Quả muốn đảm bảo đệ đệ hồng bao, về sau cho đệ đệ mua rất nhiều thật nhiều đồ vật, có ăn ngon còn có chơi vui. Không được. Tô Hương Nguyệt không chút nào nhả ra, ngươi một đứa bé mọi nhà muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Mụ mụ đang suy nghĩ, muốn hay không giúp ngươi đảm bảo ngươi sang năm đầu năm nhận được hồng bao. Chính Quả Quả đảm bảo, Quả Quả muốn đem mình hồng bao đóng gói tiến Quả Quả tiết kiệm tiền bình bên trong. Quả Quả có chút sợ, hướng về phía Tô Hương Nguyệt lấy lòng giống như cười cười. Tô Hương Nguyệt dùng cái này cùng Quả Quả nói tới điều kiện, vậy ngươi còn muốn giúp đệ đệ ngươi đảm bảo hợp báo sao? Quả Quả chỗ nào còn dám lại kiên trì nha. Nàng không ngừng lắc đầu, từ bỏ, từ bỏ. Nàng lại không đốc. Nàng nếu lại muốn, nàng hồng bao cũng khó giữ được. Không muốn là được rồi. Tô Hương Nguyệt trên mặt lúc này mới tách ra nụ cười sán lạ. Hương Nguyệt, các ngươi tại nói gì thế? Cho chuyện vui vẻ như vậy, các ngươi nhanh nói cho ta một chút, để cho ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ vui vẻ vui vẻ. Lúc này, Tống Linh một tay mang theo giả bánh kẹo cái túi, một tay mang theo giả quả táo cái túi, vẻ mặt tươi cười đi đến. Tô Hương Nguyệt giới cười dưới, Linh tỷ, chúng ta lại nói ăn Tết hồng bao sự tình. Quả Quả dễ rủa nàng cái mông nhỏ, vui vui tươi hớn hở đuổi theo nói ra, xinh đẹp a gì, năm mới đến, phúc khí đến, Quả Quả chúc Tết hồng bao đến, ha ha. Người cái tiểu bất điểm, còn có hơn nửa tháng mới ăn Tết, ngươi thế mà đều chuẩn bị xong ăn Tết muốn hồng bao lời kịch. Tống Linh đi đến đại viên bên cạnh bàn, buông nàng xuống trong tay kia hai cái túi, nên tiếp Quả Quả ánh mắt, từ chối cho ý kiến cười cười. Quả Quả không là tiểu bất điểm, đệ đệ mới là tiểu bất điểm. Quả Quả chỉ vào hài nhi trong trứng nước từ từ, cái chính, Quả Quả là tiểu gia hỏa. Trong nhà nàng người bình thường đều nói nàng là tiểu gia hỏa, nói đệ đệ của nàng tử tử là tiểu bất điểm. Cho nên vừa rồi nàng mới có thể như vậy buồn nắn. Tống Linh lại bị tiểu gia hỏa này làm cho tức cười, nàng đi qua, nhẹ nhàng đuốt xôi Quả Quả cái mũi nhỏ đầu, cười chọn lấy hạ lông mày, ngươi thế nào như thế sẽ nói đâu? Ai bảo ngươi? Ba ba dạy. Quả Quả đầu ngón tay đút đối Lý Duệ mũi to đầu điểm hai lần, cười hì hì hồi đáp. Ba ba của ngươi thật sự là sẽ dạy nha. Tống Linh ngẩng đầu lườm Lý Duệ một chút, kéo căng lấy miệng, cười trêu chọc nói, ngươi nhỏ như vậy một điểm, ba ba của ngươi liền dạy ngươi muốn hồng bao, chờ ngươi lại lớn lên điểm, khẳng định càng sẽ muốn hồng bao. Lý Duệ đáy lòng gọi thẳng oan uổng, ngoài miệng đội vàng biện giải cho mình, Linh tỷ, không phải như vậy, không phải như vậy, Quả Quả vừa rồi kia muốn hồng bao vẻ thuận miệng, là nàng tại trên TV mình học, ta làm sao có thể dạy nàng cùng đừng muốn hồng bao vẻ thuận miệng đâu. Tống Linh lập tức kinh ngạc, trợn mắt hốt hồn nói, oa à, nhà ngươi Quả Quả tự học năng lực cũng quá mạnh đi. Nàng thế mà có thể tại trên TV học muốn hồng bao vẻ thuận miệng. Linh tỷ, đứa nhỏ này cứ như vậy, muốn được đồ vật như nhiều, muốn tốt ăn muốn tốt chơi còn muốn tiền, ta cũng không biết nói nàng cái gì tốt. Tô Hương Nguyệt nhấc ngón tay hạ Quả Quả, liên tục cười khổ. Hắc hắc. Quả Quả quay đầu, không nhìn nữa Tô Hương Nguyệt, cười hắc hắc hạ. Nàng đây là không có ý tứ lại nhìn Tống Linh. Ba ba, ba ba, ngươi nhanh Quả Quả bung ra. Quả Quả đạn lấy nàng hai cái chân nhỏ chân, miệng nhỏ tiến đến Lý Duệ bên hai, thanh âm nhẹ nhàng nu nhu thúc giục nói. Lý Duệ đem nàng buông xuống, sau đó cùng Tống Linh khách sáo lên, Linh tỷ, ngươi thế nào lấy ra nhiều như vậy hoa quả cùng bánh kẹo đâu? Ta để Tiểu Khôn cùng Bằng Phi đi mua linh thực, đợi lát nữa hai người bọn họ sẽ lấy tới. Hắn vốn muốn cho Tống Linh đem những cái kia quả táo cùng bánh kẹo lấy về, lời đến quẹ miệng, nhưng lại nuốt xuống. Tất cả mọi người không là người ngoài, không cần thiết được chia rất rõ. Được chia quá rõ ràng, lộ ra lạnh nhạt. Ba ba, đây là ngươi. Hắn vừa dứt lời, Quả Quả tiểu gia hỏa này liền hướng trong tay hắn lấp một cái tròn trịa quả táo lớn, để hắn không khỏi ngốc sừng sốt một chút. Chương 1328, chính là được. Chương 1328, chính là được. Cái này quả táo là xinh đẹp á gì, lấy ra ngươi muốn nói như thế nào đây? Lý Duệ một cái tay cầm tròn trịa quả táo lớn, một cái tay vướt vướt Quả Quả cái đầu nhỏ, cười nhắc nhở nói. Tạ ơn xinh đẹp á gì, ngươi thật tốt. Quả Quả rất thông minh, một điểm liền thông, nàng nói cảm tạ thời điểm, còn cố ý đôi Tống Linh nho nhỏ bái. Tống Linh cao hứng khỏe miệng đều nhanh liệt đến sau hai dễ, nàng thuận tay từ trên mặt bàn cầm lấy một viên bánh kẹo lột ra, bỏ vào Quả Quả miệng trước, một mặt cười hì hì nói, nhanh ăn đi. Có ngươi câu nói này, a gì đều đã kiếm được. Quả táo cùng bánh kẹo giá trị không được mấy đồng tiền, chỗ nào nàng cao hứng trọng yếu a. Xinh đẹp a gì, một người một cái a, ngươi cũng có. Quả Quả nâng lên hai cái quai hàm, lãnh lợi chạy tới trước bàn ăn, hai cái tay nhỏ tay cầm lên hai cái hồng hồng quả táo lớn, nàng lần này trước cho Tống Linh phân phát một cái, lại cho mẹ của nàng phân phát một cái. Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, thấy ta đều muốn một đứa con gái. Tống Linh hâm mộ cực kỳ. Lúc này, Lý Phương tiếp nhận Quả Quả đưa cho nàng quả táo, một mặt cười ha hả tiếp lời đầu, đại linh tử, ngươi muốn nữ nhi, ngươi sẽ sống chứ sao? Dù sao ngươi cùng lão công ngươi hiện tại cũng rất trẻ trung, nhà ngươi lại không thiếu tiền. Tống Linh đánh lên ha ha, qua loa tới, sau này hãy nói, sau này hãy nói. Chồng nàng lâu dài bên ngoài dốc sức làm, rất ít về nhà, nàng coi như muốn, cũng rất khó muốn nha. Cuối năm nay, nàng đang cùng chồng nàng thương lượng chuyện này. Phân phát quả táo, Quả Quả lại phân phát bánh kẹo. Bên trong phòng tất cả mọi người, cơ hồ trong tay mỗi người có một cái quả táo cùng một viên bánh kẹo. Phân phát hoàn tất về sau, Quả Quả rắc cúng họng, hô hào hỏi, ai còn không có quả táo lớn nha? Có đều có. Lý Duệ chờ mấy người bọn hắn đại nhân đều rất phối hợp, tất cả đều cơ trong tay bọn họ quả táo, vô cùng cao hứng trả lời. Ai còn không có bánh kẹo nha? Quả Quả lại rắc cúng họng, hỏi một câu. Lý Vương cấp giơ tay lên, cao giọng trả lời, mãi mãi còn không có bánh kẹo. Nghe được câu trả lời này, Quả Quả từ bàn ăn bên trên nắm lên một viên bánh kẹo, nhỏ chạy tới, đưa tới Lý Vương trước, giòn tan nói, mãi mãi, cho. Tạ ơn Quả Quả. Lý Vương cười đến mặt mũi tràn đầy đều là nếp vốn. Phòng phi thường náo nhiệt thời khắc, Tô Khôn mang theo bao lớn bao nhỏ đi đến, trên mặt chất đầy cười, thật là náo nhiệt ta. Ta thế nào cảm giác hôm nay có mấy phần ăn Tết hương bị đâu. Tống Bằng Phi theo sát lấy phía sau hắn, cũng mang theo bao lớn bao nhỏ đi đến. Hắn người này không nói nhiều, gặp người liền cười, cho người cảm giác rất hiền hòa. Là có mấy phần ăn Tết hương bị. Tống Linh cười phụ họa, hôm nay ta cũng góp một phần náo nhiệt, cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm, ta rất lâu không có vui vẻ như vậy qua. cùng một chỗ ăn náo nhiệt, chính là nhiều song bát đũa sự tình. Lý Vương cũng thích nhiệt nhiệt náo náo. Đại linh tử, về sau muốn còn như vậy tụ hội, ngươi nhưng nhất định phải tham gia à, ta những người này đều cùng một cái đại gia đình giống như. Lý Đại Phú cao giọng nói. Tống Linh gật đầu như giã tỏi đáp lại, được, về sau dạng này tụ hội, ta khẳng định nhiều hơn tham gia. Nhị quân tử thúc thúc, Vàng Phi thúc thúc, hai người đều mua chút cái gì nha? Quả quả so với ai khác đều tích cực, nàng cộc chạy tới, tra xét bao lớn bao nhỏ bên trong đồ vật. Nhìn thấy đồ vật bên trong, tiểu gia hỏa này miệng nhỏ đều trương thật to ho hình dạng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên kêu lên, có quả quả thích ăn ô mai dâu cùng chuối tiêu, hắc hắc. Tô Hương Nguyệt đi qua, vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái quả quả cái mông nhỏ, mặt đen lên thấp giọng quát lớn, ngươi đừng không lễ phép như vậy, được hay không? Ngươi về sau nếu lại không lễ phép như vậy, mụ mụ đem cái mông của ngươi mở ra hoa. Mama, quả quả sai quả quả về sau muốn giảng lễ phép. Quả quả lui về sau một bước nhỏ, hướng về phía mẹ của nàng hắc hắc cười không ngừng. Tiểu Khôn, Bàng Phi, hai người mua sầu riêng sao? Giang Giác Nhất Thanh, Lý Duệ gặm ăn một miếng quả táo, nhìn như hứng hở kỳ thực hết sức quan tâm mà hỏi thăm. Tô Khôn đem đồ vật hướng trên mặt bàn vừa để xuống, thở mạnh trả lời, mua. Thị phu, ngươi dặn dò sự tình, ta làm sao có thể quên đây? Ta coi như quên ta cha mẹ dặn dò sự tình, ta cũng không có khả năng quên ngươi dặn dò sự tình. Lời nói này đến mặc dù mười phần rõ ràng, nhưng là hắn lời thật lòng. Tống Linh Tân là nữ nhân trẻ tuổi, tâm tư tương đối kín đáo, nàng nhìn chằm chằm Lý Duệ, nhịn không được hỏi, Duệ tử, ngươi thế nào cố ý hỏi Tiểu Khôn cùng Bằng Phi hai người bọn họ có hay không mua sầu riêng đâu? Tô Hương Nguyệt trong nháy mắt đỏ mặt. Lý Duệ chính chuẩn bị trả lời thời khắc, quả quả cùng Tô Khôn cái này một lớn một nhỏ một trước một sau cấp hồi đáp, bởi vì ma ma thích ăn, bởi vì ta tỷ thích ăn. Lần này Tô Hương Nguyệt khuôn mặt càng đỏ. Tống Linh ném đi hâm mộ ánh mắt, cười híp mắt điều khiển vài câu, "Hương Nguyệt, ngươi thật hạnh phúc à, mặc kệ đi đến chỗ nào, Duệ tử trong nội tâm thời khắc đều nhớ ngươi." Tô Hương Nguyệt trong nội tâm rất được lợi, nhưng nàng lại đưa tay vỗ hai cái không khí, ngoài miệng hời hợt lướt qua, "Không có sự tình." Liền có, ba ba yêu mama, ba ba cũng yêu quả quả. Quả quả cùng Tô Hương Nguyệt vừa bạn tương phản, đối mặt thân mật chủ đề, Tô Hương Nguyệt đỏ mặt ngượng ngùng, không có ý tứ chính diện đáp lại, nhưng quả quả lại mừng rỡ chính diện đáp lại, nàng nói lời nói này thời điểm, trên miệng cùng ấn cái loa nhỏ, thanh âm vang dội cực kỳ, bên trong phòng tất cả mọi người nghe được. Tô Hương Nguyệt nghe thấy lời ấy, một gương mặt xinh đẹp biến đến đỏ bừng một chút, nhìn qua phảng phất đều nhanh nhỏ ra huyết. Tiểu gia hỏa này miệng nhỏ cũng quá có thể nói đi. Ba nói không ngừng. Linh tỷ, trong nội tâm của ta thời khắc đều nhớ lao bà của ta, đây không phải hẳn là sao? Lý Duệ hai tay một đám, rất thản nhiên nói. Hẳn là, quá hẳn là. Tống Linh mím môi, tận lực để cho mình cười đến nhỏ giọng một chút. Bây giờ cái niên đại này người, vẫn là quá mức bảo thủ. Nói đến yêu cái đề tài này, thật nhiều người đều mất tự nhiên, có xấu hổ cảm giác. Lý Duệ thì không phải vậy, bởi vì hắn là từ hiện đại trùng sinh tới. Linh tỷ, ăn cái gì? Lý Duệ gặp lão bà hắn ngượng ngùng không được, lúc này liền rời đi chủ đề. Tô Hương Nguyệt mở ra một cái giả túi trái cây, hướng bên trong nhìn, ta đi đem những này hoa quả cầm đi tắm một cái. Vừa nghe thấy lời ấy, Lý Phương vội vàng vứt xuống trong tay nàng cái kia gặp một nửa quả táo, ngăn cản Tô Hương Nguyệt, "Hương Nguyệt, ngươi chiếu khán hài tử, chúng ta đi tẩy, chuyện này ngươi cũng đừng quan tâm." "Thẩm, ta cùng Bằng Phi đi tẩy, ta cùng Bằng Phi đều dành đến hoàng." Tô Khôn cầm lên hoa quả túi, liền hướng bếp sau phương hướng đi đến. Tống Bằng Phi cũng ôm một cái hoa quả túi, cùng hắn cùng đi. Quả quả đuổi theo Tống Bằng Phi cái mông chạy, quả quả cũng muốn đi. "Ngươi đừng sợ quần áo làm ướt." Lý Duệ phủi tay, "Đi theo, hắn đây là sợ quả quả đem quần áo làm bẩn. Cái này giữa mùa đông quần áo muốn làm ướt, nhưng liền phiền toái." Quả quả đi tẩy hoa quả, là giả. Chơi nước, là thật. Hắn còn không hiểu rõ quả quả sao. Chương 1329, nhỏ người nói chuyện chương 1329, nhỏ người nói chuyện tại cửa ra vào, quả quả gặp nhị quân tử, Mã Thúy Lan cùng Tống Hương Quốc một nhà ba người. Ôi! Quả quả cái đầu nhỏ không cẩn thận đụng phải nhị quân tử trên đùi, bị đau kêu nhất thanh. Quả quả, ngươi không có chuyện gì chứ? Nhị quân tử nghe được quả quả tiếng kêu, có chút khẩn trương, ngay cả đội không lưng xuống, đỡ quả quả. Quả quả giơ lên cái đầu nhỏ, tùy tiện trả lời, nhị quân tử thúc thúc, quả quả không có chuyện à, quả quả là đầu sắt em bé. Nhị quân tử sờ lên quả quả cái đầu nhỏ, không khỏi trêu chọc nói, ngươi xem không ít phim hoạt hình anh em hồ lô đi. Ngày hôm nay Lý Duệ làm chủ, tự nhiên muốn chủ động chiêu đãi tới khách nhân. Tống thúc, Thúy Lan thím, hai ngươi tiến nhanh đi, bên trong có đồ ăn vặt, hai ngươi trước lót dạ một chút, đợi lát nữa bọn người đến đông đủ lại gọi món ăn. Hiện tại gọi món ăn còn có chút sớm, đi vào. Quả quả cùng cái tiểu đại nhân hoặc ba của nàng bộ dáng chủ động tránh ra một cái thân vị, kéo túm mấy lần nhị quân tử. Mã Thúy Lan cùng Tống Hưng Quốc ba người này góc áo đầy nhiệt tình nói. Mã Thúy Lan mừng rỡ không được, vuốt ve quả quả cái đầu nhỏ, cười híp mắt nói, quả quả, ngươi đây là tại chiêu đãi chúng ta những khách nhân này sao? Quả quả gà con mổ thóc giống như gật đầu, đúng nha, các ngươi tiến nhanh đi ăn cái gì, người người đều có phần à, bên trong có thật nhiều ăn ngon nha. Nhị quân tử, ngươi nhìn một cái người ta quả quả, người ta quả quả so ngươi hiểu chuyện mà nhiều, khách nhân tới, người ta quả quả đều biết chiêu đãi, ngươi hướng người ta quả quả nhiều học tập lấy một chút. Tống Hưng Quốc ngang nhị quân tử một chút, tức giận khiển trách. Nhị quân tử móp méo miệng, trong lòng tự nhủ thụ thương thế nào lại là ta đây, ta trêu ai gẹo ai. Không đến một giờ ở giữa thời gian, nên người tới lục tục ngo ngoe đều đã tới. Trong lúc đó Lý Duệ đặc địa chạy tới ngân hàng một chuyến, đem nhị quân tử bọn hắn 5 người tiền toàn chuyển cho bọn hắn, thuận tiện hắn còn nhiều cho Tống Hưng Quốc chuyển 8.000 khối tiền, cho Tống Bằng Phi, Tô Khôn cùng từ đồng 3 người nhiều chuyển 5.000 khối tiền. Một cái 8000 khối tiền cùng ba cái 5000 khối tiền là Tống Hưng Quốc bốn người bọn họ cuối năm tháng này giữ gốc tiền lương. Giờ phút này, Tụ Phúc lâu số 5 bên trong phòng tiền ồn ào không ngừng, náo nhiệt cực kỳ. Gọi món ăn, gọi món ăn. Ngồi trên ghế Lý Duệ vung tay lên, mười phần hào sảng nói, ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng khách khí với ta, muốn ăn cái gì, cứ việc gọi, cái gì bào ngư tôm hùm tổ yến, các ngươi hết thảy đều đốt, đoàn người bận rộn một năm tròn, là nên hưởng hưởng lộc ăn. Quả quả muốn ăn đại long tôm, đặc biệt lớn tôm hùm. Quả quả cái thứ nhất nhấc tay. Đứng bên cạnh phục vụ viên quay đầu nhìn xem Lý Duệ, để Lý Duệ quyết định. Lý Duệ ngẩng đầu, cùng phục vụ viên đối mặt bên trên, hỏi, hôm nay các ngươi chỗ này lớn nhất tôm hùm bao lớn? Phục vụ viên nhẹ cười khẽ dưới, thành thật trả lời, hôm nay chúng ta chỗ này lớn nhất tôm hùm 5 cân nhiều, có 3 con, tất cả đều là châu Úc bên kia. Viết lên, cái này 3 con châu Úc đại long tôm, ta toàn đều muốn. Lý Duệ không mang theo mảy may do dự trực tiếp đem cái này 3 con châu Úc đại long tôm cho điểm xuống. Quay đầu hắn liền hỏi nữ nhi của hắn, quả quả, ngươi còn muốn ăn cái gì? Đối người nhà mình đều người không tốt, có thể đối với người khác được không? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Cua, con cua lớn. Quả quả không chút nào luống cuống, nàng hai viên ngập nước mắt to hạt châu nhất chuyển, liền nghĩ đến nàng còn muốn ăn đồ vật. Thanh cua đến một cái bù lớn. Lý Duệ lần nữa để phục vụ viên viết xuống. Lý Duệ sau khi nói xong, Từ Đông lập tức giơ tay lên ồn ào, tổ yến, ta muốn uống tổ yến. Nhị quân tử nhìn về phía phục vụ viên, cũng điểm cái đồ ăn, hoang dại lớn bảo ngư đến một mâm lớn. Duệ tử, ta muốn ăn kim thương ngư lâm thân. Trần Nga cười híp mắt nhìn xem Lý Duệ, có chút ngượng ngùng nói. Viết lên. Lý Duệ đưa cho phục vụ viên một cái ánh mắt, nói khẽ. Tống Hưng Quốc vén tay áo lên, trung khí mười phần nói, ngày hôm nay ta cũng xa xỉ một thành, ta muốn ăn hấp lao hồ ban. Nhị quân tử nghe được đều mắt trợn trắng cha, ngươi đây cũng quá không xa xỉ đi. Tống Bằng Phi lắp bắp, ta muốn ăn chua cay sợi khoai tây. Hắn lời này vừa nói ra khỏi miệng, nhị quân tử liền túm một chút hắn cánh tay, lại là những mày, lại là nhà ránh, đường ca, ngươi điểm cái quý ngươi ăn cái gì chua cay sợi khoai tây nhà. Ngươi muốn ăn chua cay sợi khoai tây, đến ven đường đi ăn, thì ta chỗ này không có chua cay sợi khoai tây. Từ Đông cũng đi theo ổ nào, Bằng Phi, ngày hôm nay ngươi không thể điểm dễ dàng như vậy điểm quý cái gì chuột ban nha thạch đầu ngư nha, ngươi tùy tiện điểm một cái. Vậy liền tới một cái thịt kho tàu chuột ban đi. Tống Bằng Phi sờ lên cái hót, cười đến cực kỳ mất tự nhiên, nói chuyện càng thêm cả lăng. Ăn hết ăn mặn không được, đến điểm mấy cái thức ăn chay, ta điểm rau xanh xào cây du mạch đồ ăn. Mã Xuân Vương mở miệng nói, mấy người khác cũng lục tục ngo ngoe gọi món ăn. Ta điểm cái thịt hâm. Ta đến cái tỏi dung phan hâm mộ trưng hoa hoa đồ ăn. Ta điểm sang giang đậu mầm. Mọi người ở đây cơ hồ mỗi người đều gọi món ăn. Ai không điểm, quả quả liền chỉ vào hắn, thúc giục hắn nhanh lên gọi món ăn. Không phải sao, lúc này, quả quả liền chỉ vào Lý Phương, chu cái miệng nhỏ nhắn ba, thúc giục Lý Phương nhanh lên gọi món ăn, mãi mãi, nhanh lên, tất cả mọi người điểm, còn kém ngươi không điểm không được. Tốt, ta điểm cái khoai lang phân sắc. Lý Phương cười đến miệng đều không khép lại được. Quả quả nhìn một vòng, giòn tan mà hỏi thăm, còn có ai không có điểm nha? Không có điểm, nhanh lên điểm. Nhìn thấy quả quả cái này tiểu đại nhân bộ dáng, ở đây các đại nhân cơ hồ đều bật cười. Ba ba ba. Nhị quân tử không nhẹ không nặng đập ba lần Lý Duệ phía sau lưng, hắn cười đến mắt nước mắt đều đi ra. Duệ ca, ta cảm thấy hôm nay cũng chẳng không phải ngươi, là nhà các ngươi quả quả, ta cảm giác nhà các ngươi quả quả về sau cũng có thể đương đại lao bản tử. Lý Duệ lớn ngực, có chút đắc ý, ngươi cũng không nhìn một chút nàng là ai tệ. Lý Duệ, ngươi chẳng lẽ liền không thể khiêm tốn điểm sao? Tô Hương Nguyệt có chút chịu không được Lý Duệ điểm này, Lý Duệ thế nào lại tự biên tự diễn đi lên đâu? Nhà chúng ta quả quả vốn là rất thông minh lanh lợi nha. Lý Duệ cười hắc hắc. Tống Linh lập tức thuận Lý Duệ, khích lệ, Duệ tử, lời này của ngươi nói quá đúng, nhà các ngươi quả quả xinh đẹp, theo Hương Nguyệt, thông minh lanh lợi, tùy ngươi. Tô Hương Nguyệt trên mặt gạt ra một vòng cười, Linh tỷ, ngươi đừng như vậy khen chúng ta cái này một nhà ba người, chúng ta cái này một nhà ba người không có ngươi nói tốt như vậy. Ăn ngay nói thật mà thôi. Tống Linh hừ cười. Người ở chỗ này giống như đều gọi món ăn. Nói đến chỗ này, Lý Duệ quay đầu nhìn về phía phục vụ viên, phất phất tay nói, hiện tại ngươi có thể để các ngươi phòng bếp xào rau. Được rồi. Phục vụ viên nhẹ gật đầu, liền quay người rời đi. Chân trước phục vụ viên vừa đi, chân sau quả quả liền chỉ vào hài nhi trong trứng nước từ từ, hì hì ha ha cười không ngừng, đệ đệ còn không có gọi món ăn. Hắn nhỏ như vậy một điểm, chút gì đồ ăn nha. Hắn hiện tại chỉ có thể bú sữa chờ hắn lớn một chút mới có thể gọi món ăn. Tô Hương Nguyệt cảm thấy buồn cười, chừng quả quả một chút. Chương 1330, muốn hồng bao lời nói dí dỏm. Chương 1330, muốn hồng bao lời nói dí dỏm. Mama, đệ đệ lớn bao nhiêu mới có thể ăn cơm nha? Quả quả hết sức tò mò mà hỏi thăm. Tiếp qua 3-4 tháng, đệ đệ liền có thể cật hy phạn tiếp qua 1 năm rưỡi, đệ đệ có thể ăn cứng một chút đồ vật, chừng 2 năm nữa nhiều, quả quả mới có thể bất tải. Tô Hương Nguyệt mong mọi tử tử sớm một chút lớn lên, lại không chờ đợi tử tử sớm một chút lớn lên, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Tiểu Nam Hải trưởng thành, nghịch ngợm cực kỳ, không tốt quản giáo. Ngồi đối diện Tống Linh đối Lý Duệ nháy mắt ra hiệu, liên tiếp chật chật mấy âm thanh, Duệ tử, một năm này ngươi không ít dây đi. Lý Duệ khoát khoát tay, hai con mắt đều cười không có, khiêm tốn đáp lại nói, vẫn được, không có dây bao nhiêu. Mấy ngàn vạn khẳng định là có. Cụ thể kiếm lời nhiều ít, lao bà hắn so với hắn rõ ràng nhiều. Một năm này, hắn mặc dù hắc không ít, nhưng trong lòng của hắn lại phá lệ vui vẻ. Nam nhân đến có đảm đường, có trách nhiệm tâm, vì người nhà chống lên một mảnh bầu trời. đây là Lý Duệ tiếng lòng. Đinh, đinh, đinh. Lúc này, Nhị Quân Tử, Tống Bằng Phi, Tô Khôn, Từ Đông cùng Tống Hưng Quốc năm người này điện thoại lục tục ngoe ngoe đều vang lên. Là tin nhắn tới thanh âm. Tiền tới sổ. Ha ha ha. Nhị Quân Tử nhìn xem tới sổ hơn 200 vạn, cười đến miệng đều nhanh liệt đến cái hót. Hắn Nhị Quân Tử thế mà cũng có hôm nay. Phải biết, đầu năm thời điểm hắn Nhị Quân Tử nhưng vẫn chỉ là một cái hai tốt tiểu lưu manh, cả ngày trà trộn tại sòng bạc, ăn bữa trước không có bữa sau, cùng cái làm người ta ghét chuột chạy qua đường giống như. Bây giờ, hắn Nhị Quân Tử lắc mình biến hóa, cũng thành đại lao bản tử. Hắn có thể nào không cao hứng đâu? Nhị Quân Tử thúc thúc, ngươi làm sao cao hứng như vậy nhà? Ngươi có phải hay không kiếm nhiều như vậy hồng hải tôn, trăm nguyên tờ, nha? Quả quả nhìn thấy Nhị Quân Tử bộ dáng này, hai cái tay nhỏ tay vẽ lên một cái to lớn vòng tròn. Không sai, ngươi Nhị Quân Tử thúc thúc ta là kiếm rất nhiều hồng hải tôn, trăm nguyên tờ. Nhị Quân Tử chỉ xuống quả quả, lập tức lại đối quả quả ngoắc ngoắc tay, khỏe miệng cong lên, kéo ra một vòng ngoạn bị cười. Sang năm đầu năm, ngươi cho ngươi Nhị Quân Tử thúc thúc ta chúc Tết, ngươi Nhị Quân Tử thúc thúc ta để ngươi hồng bao nắm bắt tới tay mềm. Năm mới đến, phúc khí đến, quả quả chúc Tết hồng bao đến. Ngâm sướng xong một đoạn này, quả quả cười toe toét miệng nhỏ, vui mừng nhướng mày, mừng khấp khởi nói, Nhị Quân Tử thúc thúc, hai ta ngéo tay treo ngược 100 năm không cho phép biến, ai biến ai là chó nhỏ chó nhà. Vẫn chưa hoàn toàn nói xong, tiểu gia hỏa này liền đã từ trên ghế bỏ xuống đi, chạy tới Nhị Quân Tử trước mặt, vươn nàng tay phải ngó lút, bỏ vào Nhị Quân Tử trước mặt, lúc gần lúc hiện. Nhị Quân Tử rất phối hợp cùng nàng ngéo tay treo ngược. Ở đây có rất nhiều người đều thấy buồn cười. Quả quả cũng quá khôi hài đi. Nàng thế mà thật chạy tới cùng Nhị Quân Tử ngéo tay treo ngược. Đứa nhỏ này. Tô Hương Nguyệt nghĩ răn dạy quả quả hai câu, nhưng nhịn được, nàng dự định sau khi về nhà, mới hảo hảo giáo dục quả quả một phen. Lý Duệ thì thích thú. 3. Gặp Lý Duệ bộ này cười đùa tí từng bộ dáng, Tô Hương Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Lý Duệ bả vai đầu, mặt trầm xuống, tại Lý Duệ bên thai thấp giọng quát nói, ngươi cũng không nói ngươi nhà khuê nữ, quên á quên đi, ngươi sớm muộn có một ngày sẽ đem quả quả quen vô pháp vô thiên. Ta cái này nói. Lý Duệ lập tức thay đổi mặt, đối quả quả quát lớn nhất thanh, quả quả, ngươi mau tới đây, ngồi xong. Ba, được rồi, quả quả đến đây. Quả quả hoan hoan hỉ hỉ trở về, một lần nữa ngồi xuống chỗ ngồi của nàng phía trên. Lúc này còn chưa lên đồ ăn. Tô Khôn hất cằm lên, trêu chọc quả quả, ta cùng ngươi nói thêm câu nữa ăn Tết muốn hồng bao lời nói dí dỏm. Cái gì lời nói dí dỏm nha? Quả quả hiếu kỳ cực kỳ, mở ra miệng nhỏ, nhìn xem Nhị Quân Tử, hai viên ngập nước mắt to đều không mang theo nháy một chút. Năm mới đến, gửi lời thăm hỏi, hồng bao nhanh hướng ta trong túi chạy. Tô Khôn song cánh tay chèo chống tại trên bàn cơm, hát hát trực nhạc, cứu cứu ngươi ta khi còn bé chính là dùng câu này muốn hồng bao lời nói dí dỏm, muốn tới không ít hồng bao, ngươi học xong, khẳng định cũng có thể muốn tới không ít hồng bao. Quả quả lần thứ nhất không có học được, y nha nha đều, năm mới đến, gửi lời thăm hỏi, cái gì túi sách hướng trong túi chạy nha. Tô Khôn vì để cho quả quả nhớ rõ ràng, hắn cố ý từng chữ ra bên ngoài nói, năm mới đến, gửi lời thăm hỏi, hồng bao nhanh hướng ta trong túi chạy. Lặp lại lần nữa câu nói này thời điểm, Tô Khôn từ trên ghế đứng lên, đem hắn túi quần đều cho giật ra, ngươi muốn cùng cứu cứu làm như vậy, thuận tiện người khác đem thật to hồng bao thả bên trong. Tiểu Khôn, Tô Hương Nguyệt hung hăng chừng Tô Khôn một chút, mặt đen lại nói, ngươi tốt không dạy, tận dạy một chút xấu. Nơi đó có ngươi dạng này đương cứu cứu, ngươi muốn lại như vậy, quay đầu ta mang theo quả quả tháng riêng bên trong đi cắt tóc. Lời này, nhưng làm Tô Khôn dọa đến quá sức, mồ hôi lạnh đều từ hắn trên gương mặt xuất hiện. Tỷ tỷ tỷ, ta sai rồi, ngươi đừng tuyệt đối đừng mang theo quả quả hoặc là tử tháng riêng bên trong đi cắt tóc. Tô Khôn vội vàng rối ra tay phải của hắn, ngăn cản tỷ hắn Tô Hương Nguyệt làm như vậy, hắn một bên run lẩy bẩy nói, một bên xám xịt ngồi xuống trên ghế. Duệ tử, Hương Nguyệt, sang năm tháng riêng mùng 22 ngươi nhưng nhất định phải mang theo quả quả cùng tử đi nhà chúng ta à, chúng ta một nhà ba người khẳng định sẽ cho quả quả cùng tử bao hai cái thật to hơn bao, cũng đem các ngươi tất cả đều cho chiêu đãi tốt. Một mực chưa mở miệng nói chuyện chừng a, cuối cùng mở miệng. Nghe được lời nói này, Lý Duệ có một ít hoảng hốt. Tưởng tượng Tết năm ngoái tháng riêng mùng 2, hắn ngược lại là mang theo lão bà cùng hài tử đi hắn mẹ vợ nhà. Nhưng kết quả hắn mẹ vợ ngay cả cửa đều không có để hắn tiến. Chuyện này nói đến, cũng không thể hoàn toàn trách hắn mẹ vợ. Vì sao? Bởi vì lúc ấy hắn một mực trầm mê ở đánh bạc, không có để lão bà hắn cùng hài tử vượt qua an ổn sinh hoạt. Đổi vị suy nghĩ một chút, hắn cũng liền lý giải hắn mẹ vợ lúc trước sở tác sở vi. Mẹ, đến lúc đó ta cùng lão bà của ta nhất định mang theo hai đứa bé đi nhà người chúc Tết. Lý Duệ một mặt cười ha hả ứng thừa xuống tới. Năm mới đến, gửi lời thăm hỏi, hồng bao nhanh hướng ta trong túi chạy. Lần này quả quả không có niệm sai một chữ, nàng hai cái tay nhỏ tay giật ra ngực nàng trước cái kia bụng lớn túi, cũng túi đầu nhìn xem, mập niệm nói, đại hồng bao bao nhanh mau vào. Tống Linh thấy thế, đều nhanh cười không xuống được, nàng môi khỏe mắt bật cười mắt nước mắt, nói ra, quả quả, A Di cũng có một câu muốn bảo ngươi nha. Lời gì nha? Có phải hay không cũng là muốn đại hồng bao bao nha? Quả quả đối với cái này cực kỳ cảm thấy hứng thú. Ngươi thật thông minh, một đoán liền đoán đúng rồi. Tống Linh cười đến một mặt sáng lạ, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi. Ừm ân, quả quả nghe cho kỹ. Quả quả dựng lên hai cái lỗ tai lớn. Tống Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, chúc mừng phát tài, hồng bao lấy ra. Tống Linh nói như vậy, Tô Hương Nguyệt cũng không dám nói cái gì. Cái này tốt, quả quả vừa học liền biết chúc mừng phát tài, hồng bao lấy ra, ha ha. Quả quả phá lệ vui vẻ, hai con ngập nước mắt to cười thành hai cái khe hở. Chương 1331, bổ đao tiểu năng thủ chương 1331, bổ đao tiểu năng thủ xinh đẹp a gì, chúc mừng phát tài, hồng bao lấy ra. Quả quả đem Tống Linh vừa dạy nàng liền dùng tại Tống Linh trên thân. Cái này bất quá tuổi chưa qua tiết ngươi muốn cái gì hồng bao nha? Ngươi là đang tìm đánh đi. Tô Hương Nguyệt hung hăng chừng quả quả một chút, để quả quả thành thật một chút. Đứa nhỏ này càng ngày càng không tưởng nổi. Quả quả cúi đầu xuống, xem xẹp cái miệng nhỏ nhắn nói, quả quả chỉ là cùng xinh đẹp a di nói đùa, không có thật muốn. Tô Hương Nguyệt lại trừng mắt, loại này trò đùa không thể luận mở. Lý Duệ sờ lên quả quả cái đầu nhỏ tử, gật đầu cười phụ họa, mụ mụ nói đúng, loại này trò đùa không thể luận mở. Xinh đẹp a di nghe ngươi đùa giỡn như vậy, là cho ngươi hồng bao tốt đâu, vẫn là không cho ngươi hồng bao tốt đâu? Ngươi đùa giỡn như vậy, không phải để xinh đẹp a di khó xử sao? Ừm ân, quả quả về sau không đùa kiểu này. Cũng không biết tiểu gia hỏa này nghe hiểu nghe không hiểu, lúc này chỉ là không ngừng tại gật đầu. Ba ba ba, Lý Duệ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thế là ngay cả đập ba lần tay, một mặt giật mình nói, đúng rồi, rượu, đồ uống cùng đồ nhắm, chúng ta còn không có điểm đâu. Nhị quân tử ngóc đầu lên, mừng khấp khởi kêu la, rượu đế liền làm mao đài, về phần đồ uống cùng đồ nhắm, ta liền không lên tiếng, ta đem phát biểu cơ hội lưu cho các ngươi đại gia hỏa. Tống Linh đưa tay nói ra, đồ uống liền uống mạch sữa tinh, tiểu lâu chúng ta có, mạch sữa tinh nước nóng sông lên điều, chứa ở trong ly thủy tinh, rải lên một tấm sữa bột, lao nhân cùng tiểu hài đều thích hợp uống. Mạch sữa chính xác thứ tốt, ta buổi trưa hôm nay liền uống mạch sữa tinh đi. Lý Vương cũng nghĩ nếm thử mạch sữa tinh, ta có thật nhiều năm không uống qua không có mạch sữa tinh nha. Lần trước ta uống mạch sữa tinh, vẫn là tại 7-8 năm trước đi. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng một cái liền 7-8 năm. Mẹ, khó được ngươi chủ động mở miệng nói muốn uống gì, ta nhất định phải ngươi thỏa mãn. Lý Duệ mở ra một cái tay, đối Lý Vương cùng Lý Đại Phú nhị lão, thanh âm vang dội lại động tình nói ra, mẹ, ngươi cùng cha vất vả hơn nửa đời người, ăn không nỡ ăn, mặc không nỡ mặc, bây giờ hai ngươi số tuổi hơn phân nửa trăm, hai ngươi nhất định phải đối với mình tốt đi một chút. Ta một tháng cho ngươi 22 lượng vạn khối tiền. Hai người muốn làm sao hoa liền xài như thế nào? Chuyện này quyết định như vậy đi, hai người nhưng tuyệt đối đừng phản đối. Đoạn thời gian trước, hắn thật như vậy làm qua, nhưng cha mẹ hắn chết sống không muốn tiền của hắn. Hắn đây coi như là chuyện xưa nhắc lại. Lý Vương cùng Lý Đại Phú trong nội tâm lại là một hồi cảm động. Cảm động sau khi, Lý Vương liên tục khoát tay, quả quyết cự tuyệt nói, "Duệ tử, ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm như vậy, chúng ta đều ở tại bờ biển, nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, ta và cha ngươi có thể đi bờ biển đuổi biển." Lại nói, "Ta và cha ngươi còn nuôi nhiều như vậy gà cùng vịt. Quanh năm suốt tháng, ta và cha ngươi ăn uống ngay cả 8.000 khối tiền đều hòa không đến. Ngươi cùng Hương Nguyệt có tiền, hai ngươi tồn, nhưng ngàn vạn đừng tiếp tục cho ta cùng cha ngươi." Trần Nga hâm mộ cực kỳ. Nhìn một cái người ta nhi tử có nhiều tiền đồ, đối cha mẹ mình tốt bao nhiêu. Thế mà nghĩ đến cho cha mẹ mình một tháng 2 vạn đồng tiền tiêu vặt. Loại chuyện này đời này nàng chỉ sợ đều bày không lên. "Duệ tử, ta và mẹ của ngươi trong tay có tiền, không cần ngươi cho, ta và mẹ của ngươi còn muốn lấy cho ngươi cùng Hương Nguyệt nhiều tồn điểm đâu." Lý Đại Phú cũng không tiếp thụ Lý Duệ hảo ý cha, "Mẹ, ta cùng Lý Duệ nghĩ đến cùng nhau đi, ta cũng muốn cho ngươi hai một tháng 2 vạn đồng tiền sinh hoạt." Tô Hương Nguyệt chủ động mở miệng nói ra. Nàng công công bà cầm nàng đường con gái ruột đối đãi, nàng tự nhiên sẽ cầm nàng công công bà đích thân cha mẹ đối đãi. Người đều là suy bụng ta ra bụng người. "Mãi mãi, ra ra, ba ba ma mà có tiền." Quả quả cười hì hì đâm đầy miệng. Nàng lời này lại đem đoàn người chọc cho cười ha ha. Trong lúc nhất thời, cả căn phòng nhỏ bên trong đều tràn đầy hoàn thanh tiểu ngữ. Nhị quân tử cúi người xuống, đối quả quả nháy mấy mắt, hơi có vẻ đắc ý dương lên cái cằm, "Quả quả, ngươi nhị quân tử thúc thúc ta cũng có tiền nha. Ba ba ma ma có tiền, cho ra ra mãi mãi hoa, nhị quân tử thúc thúc, ngươi có tiền cho Tống ra ra cùng số 2 mãn mãi mãi hoa sao?" Quả quả nháy nháy mấy lần con mắt, vểnh lên miệng nhỏ hỏi. Trong miệng nàng số 2 mãn mãi mãi, nói chính là nhị quân tử mẫu thân Mã Thúy Lan. Vấn đề này, lập tức liền đem nhị quân tử cho hỏi tạm ngừng, chỉ gặp nhị quân tử gãi đầu một cái, ấp a ấp nói, "Vấn đề này nha, ngươi nhị quân tử thúc thúc ta chưa hề đều không nghĩ tới. Cha mẹ hắn còn trẻ, chỗ nào cần hắn lấy tiền nuôi sống? Tốt ngươi cái nhị quân tử, ngươi thế mà không muốn nuôi sống ta và cha ngươi." Mã Thúy Lan hai tay chống lạnh, khí thế hung hăng lớn tiếng quát lớn. Tống Hưng Quốc mặt cũng đen. Tống Linh càng là trực tiếp lạnh hừ một tiếng, "Nhị quân tử, ngươi hẳn là đa hướng ngươi Duệ ca học tập một chút." Nghe được học tập hai chữ này, quả quả lại bổ sung một đao, "Nhị quân tử thúc thúc thành tích học tập rất kém cỏi, hắn đi học lúc, mỗi ngày ngủ gà ngủ gật, tại trên lớp học đi ngủ." Ba. Tô Hương Nguyệt không nhẹ không nặng đập đánh một cái quả quả cái mông nhỏ, thấp giọng phẫn nộ quát, "Làm sao cái nào đều có ngươi tiểu gia hỏa này nha. Ngươi nhanh nhắm lại miệng nhỏ của ngươi." Quả quả lập tức dùng nàng hai cái tay nhỏ tay bưng kín chính nàng cái miệng nhỏ, quan sát đến mẹ của nàng trên mặt biểu lộ. "Cha, mẹ, hai người đừng nóng giận, ta vừa rồi chỉ nói là ta chưa hề không nghĩ tới, hiện tại ta suy nghĩ minh bạch, ta cũng muốn cùng ta Duệ ca, mỗi tháng cho hai người 2 vạn đồng tiền tiêu vặt." Nhị quân tử vung tay lên, kịp thời bổ cứu nói, "Cái này còn tạm được." Mã Thúy Lan sắc mặt dễ nhìn không ít, ngữ khí cũng hòa hoãn không ít. Tống Hưng Quốc tức giận thẳng hừ hừ, "Tính tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm." Nhị quân tử cười đùa tí từng nhìn cha mẹ hắn một chút, "Lương tâm của ta không có bị chó điêu đi. Ngươi thành tích học tập trên lệnh, nói thế nào?" Tống Linh nhìn chằm chằm nhị quân tử, cho cười nói, "Nhớ năm đó ngươi đọc sách lúc ấy, mỗi lần thành tích cuộc thi lần nào qua 40 điểm 10 ngón tay đầu đều đếm được ra." "Nóa, thế nào còn nói lên chuyện này đâu?" Nhị quân tử một bàn tay đập vào hắn chính mình gương mặt bên trên, rất là im lặng. Hắn cái này mặt trái tài liệu giảng dạy ấn ký, đời này chỉ sợ đều rửa sạch không xong. "Thương thiên a, đại địa a, hai ngươi tha ta, được không? Nhị quân tử ở trong lòng lớn tiếng la lên. Đông tử, ngươi cười cái gì cười? Ngươi thế nào có mặt trò cười ta đây? Ngươi đi học lúc còn không giống như ta sao, cũng là một cái học cặn bã. Nhị quân tử gặp Từ Đông đang cười, tự nhiên là muốn đem Từ Đông cùng một chỗ kéo xuống nước. Hảo huynh đệ gặp nạn cùng có phúc cùng hưởng. Từ Đông tiếng cười im bặt mà dừng, không vui nói, mau mau cút, nói ngươi liền nói ngươi, làm sao hướng trên người của ta kéo đâu? Quả quả, ngươi lúc đi học cũng không thể hướng ngươi nhị quân tử thúc thúc cùng đồng tử thúc thúc học tập. Tống Hưng Quốc chỉ nhị quân tử cùng Từ Đông hai người, trực tiếp đem hai người họ đánh thành mặt trái tài liệu giảng dạy. Tống gia gia, quả quả biết. Quả quả vui vui tươi hớn hở đáp lại. Ngay sau đó, tiểu gia hỏa này lại nghiêng cái đầu nhỏ nói ra, chờ đệ đệ trưởng thành, quả quả muốn để đệ đệ cũng không cần cùng nhị quân tử thúc thúc cùng đồng tử thúc thúc học tập. Ha ha. Chương 1332, không thể quên quả quả. Chương 1332, không thể quên quả quả. Nhị quân tử cùng Từ Đông liếc nhau, hai người bọn họ đều rất muốn mắng nương. Quả quả đem hai người họ xem như mặt trái tài liệu giảng dạy, thì cũng thôi đi. Tương lai tử tử thế mà cũng muốn đem hắn hai xem như mặt trái tài liệu giảng dạy. Cỏ. Đây cũng quá mẹ nó thao đàn đi. Cái này tốt, cái này tốt. Từ Thụ Lâm mừng rỡ miệng đều không khép lại được. Cha, ta thế nhưng là ngươi thân nhi tử nha. Từ Đông có chút khó chịu. Nhị quân tử cũng ngang cha hắn một chút, khó chịu nói, cha, nhà khác đều là nhi tử hố cha, ngươi ngược lại tốt, ngươi người làm cha hố con tử. Tống Hưng Quốc lúc này liền về đôi nói, ai bảo ngươi lúc ấy không học tập cho giỏi. Nhị quân tử mở ra hai tay, cực lực biện giải cho mình, ta không phải học tập khối kia vật liệu, lại không phải người nào đều có thể cùng ta duệ ca, có thể thi lên đại học. Từ Đông gật đầu như giã tỏi phụ họa, đúng đúng đúng, có người thi đậu Thanh Hoa, có người thi đậu Bắc Đại, cũng có người nướng lên khoai lang, 360 đi, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Đông tử, sao? Nghe ngươi cái này giọng điệu, ngươi là nhớ ngươi về sau kết hôn sinh con để ngươi hải tử đi khoai nướng thôi. Từ Thụ Lâm sắc mặt tâm trầm, ngựa khí băng lãnh, ta nói ngươi một câu, ngươi đỉnh ta 10 câu, ta nhìn ngươi là thích ăn đòn. Từ Đông dọa đến vội vàng ngậm miệng lại. Hắn cũng không dám cùng nhị quân tử như thế, trước mặt mọi người chống đối cha hắn. Gặp bầu không khí có chút ít khẩn trương, Lý Duệ liền đem chủ đề kéo về tới quỹ đạo phía trên, rượu cùng đồ uống, chúng ta đều nghĩ kỹ, chúng ta suy nghĩ lại một chút đồ nhắm đi. Ai muốn ăn cái gì đồ nhắm, liền mau nói, quá hạn không đợi. Cụ lạc, nhất định phải cả bàn linh hồn cụ lạc, không có hoa gạo sống, làm sao có thể uống đến xuống dưới rượu đâu. Từ Đông ma quyền sát trưởng. Nước, nước, nước nấu đậu tương. Tống Bằng Phi lắp bắp nói. Lý Đại Phú hưng phấn đến rất, thịt bò kho tương, uống rượu. Ta đặc biệt thích ăn thịt bò kho tương, trước kia ta ngại thịt bò quý, không chút nếm qua mấy lần thịt bò kho tương, ngày hôm nay Duệ tử mời khách ăn cơm, ta nhất định phải lại ăn một lần thịt bò kho tương. Từ Thụ Lâm liếm môi một cái, nước bọt kém chút đến rơi xuống, ta muốn ăn rau trộn hai lợn. Các ngươi mấy cái này nam thế nào nói chuyện đến đồ nhắm, liền hưng phấn như vậy đâu. Mỗi ngày uống rượu, các ngươi chẳng lẽ đều uống không ngán sao? Mã Xuân Phương lật ra cái lườm uýt. Vừa nghĩ tới chồng nàng Từ Thụ Lâm mỗi lần uống say buồng lịch rượu điên dáng vẻ, nàng liền đặc biệt nổi nóng. Xuân Phương thím, rượu nơi đó có uống dính thời điểm nha. Lý Duệ cười ha ha. Lý Duệ mới mở miệng, Ma Xuân Vương vừa kéo căng lấy mặt, trong nháy mắt liền mặt mày hớn hở. Duệ tử, thím quên mấy người các ngươi nhiều năm ở trên biển công việc, mấy người các ngươi là được nhiều uống chút rượu, nhiều uống chút rượu, có thể loại trừ các ngươi thể nội khí ẩm, phòng ngừa mấy người các ngươi già đến bệnh phong thấp. Mẹ, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Từ Đông cảm thấy buồn cười vừa tức giận. Ai, mẹ hắn đều nghe không bảo, liền Duệ tử, mẹ hắn nghe lọ. Có phân lượng người nói chuyện, chính là không giống. Hết sức quan trọng a. Ba, gặp con trai mình hủy đi mình đài. Mã Xuân Phương dùng sức đập đánh một cái Từ Đông phía sau lưng, mặt đen lên khiển trách, liền ngươi nói nhiều. Chờ quay đầu ta về nhà, ta để ngươi cha tốt tốt dọn dẹp một chút ngươi. Cái này ngắn ngủi thời gian một năm, ngươi lại học xong chống đối phụ mẫu. Dùng Hương Nguyệt tới nói, ngươi chính là cái tốt không học, tận học một chút xấu. Từ Đông lần này triệt để không dám nói tiếp nữa. Chớ nhìn hắn lớn như vậy, cha hắn muốn thật động thủ đánh hắn, hắn là một điểm rút lui đều không có. Quả quả, ngươi tổng là ưa thích nói cái này không học tập cho giỏi, cái kia không học tập cho giỏi, ngươi có học tập cho giỏi sao? Tô Hương Nguyệt sụ mặt, tức giận hỏi. Có, quả quả có học tập cho giỏi. Quả quả giơ lên cao cao tay, thanh âm vang dội hồi đáp, lão sư tại trên lớp học giảng bài, quả quả đều có nghiêm túc nghe, quả quả biết 1 cộng 1 bằng 2, 1 thêm nhị đẳng tại 3, 1 thêm tam đẳng tại 4, còn có thật nhiều nha. Tô Hương Nguyệt có chút không còn cách nào khác. Đứa nhỏ này đơn giản quá sẽ nói. Nàng cái này đại nhân đều có chút nói không lại đứa nhỏ này. Xem ra có ít người trời sinh liền biết ăn nói. Quả quả, A Di kiểm tra một chút ngươi, 3 thêm tứ đẳng tại mấy? Tống Linh thừa cơ hỏi. 3 thêm tứ đẳng tại. Quả quả cúi đầu, vạch lên nàng hai cái tay nhỏ tay ngón tay, tính toán trong một giây lát, coi như ra 3 thêm tứ đẳng tại 7. Dứt lời, tiểu gia hỏa này liền cao cao giơ lên nàng hai cái tay nhỏ tay, vô cùng cao hứng cơ. Tống Linh hé miệng, vui vẻ nói, tính đối rồi. Xinh đẹp Haji, ngươi có phải hay không muốn thưởng cho quả quả một cái to lớn đùi gà nha? Quả quả thật vui vẻ đung đưa đầu nhỏ của nàng. Haji thưởng hai ngươi. Tống Linh tay phải so hoạch xuất ra cái kéo tay, Haji nơi này lớn đùi gà còn nhiều, rất nhiều, ngươi muốn mấy cái, Haji liền cho ngươi mấy cái. Quả quả cực kỳ cao hứng, tốt lắm tốt lắm. Quả quả muốn ăn lớn đùi gà. Hai người cười cười nói nói ở giữa, phục vụ viên bưng hai mâm đồ ăn đi đến. Lý Duệ để phục vụ viên đem bọn hắn vừa rồi nghĩ tới những cái kia rượu, đồ uống cùng đồ nhắm đợi lát nữa cho hết tốt nhất tới. Được rồi tiên sinh. Phục vụ viên mỉm cười gật đầu. Đồ ăn, rượu cùng đồ uống lục tục ngoe được bưng lên bàn. Quả Quả hai viên ngập nước mắt to chăm chú nhìn giá mạch sữa tinh cái bình, thúc giục nói, ngược lại đồ uống, ngược lại đồ uống. Tốt, ta đến ngược lại đồ uống. Tô Hương Nguyệt thân là nữ chủ nhân, chủ động cho Tiểu Hải cùng nữ nhân ngược lại đồ uống. Lý Duệ thân là nam chủ nhân, chủ động cho ở đây trưởng thành nam tính ngược lại mao đài. Tống Hưng Quốc thiếu rượu thiếu lợi hại, Duệ tử, ngươi cho ta đổ đầy, rượu ngon như vậy, ngày hôm nay ta nhất định phải uống tốt, ta thật sự là không nghĩ tới à. Ta Tống Hưng Quốc lại có một ngày có thể uống mao đài. Nhị quân tử vung tay lên, mười phần hào khí mà nói, cha, hai ngày nữa ta người một nhà đi ôn thị, ta mua cho ngươi hai cái dương mao đài trở về, không phải liền làm mao đài sao? Con của ngươi ta mua cho ngươi. Có tiền nói chuyện chính là kiên cường. Trước kia nhị quân tử một nghèo hai trắng thời điểm, hỏi hắn cha đòi tiền, luôn luôn cúng đúng cha, ngươi có thể cho ta 20 đồng tiền sao? Mẹ, ngươi có thể cho ta 20 đồng tiền sao? Hiện tại nhị quân tử súng hơi đổi pháo. Hắn cũng không tiếp tục lúc trước cái kia nhị quân tử. Đừng nói là 20 đồng tiền liền xem như 2 vạn khối tiền, hắn cũng không để vào mắt. Ngươi cuối cùng nói một lần tiếng người. Tống Hưng Quốc trong nội tâm thoải mái cực kỳ. Cha, chiếu ngươi nói như vậy, vậy ta trước kia nói lời là cái gì? Nhị quân tử nói chêm chọc cười hỏi một câu. Từ Đông đội vàng đột đáp, điều ngữ thôi. Nhị quân tử quay đầu nhìn về phía Từ Đông, hắc hắc cười không ngừng. Đông tử, ta trước kia nói là điều ngữ, ngươi thế nào nghe hiểu được đâu? Ngươi chẳng lẽ điều nhân đi? Trong nháy mắt, đoàn người rượu cùng đồ uống đều đổ đầy. Giờ phút này, Lý Duệ cao cao giơ ly lên, nói nâng cốc chúc mừng tử. Tới tới tới, đoàn người đều đứng lên, cho chúng ta năm nay thu hoạch lớn làm một cái. Quả Quả từ trên ghế trượt trượt xuống, lại lấy không được nàng chén nhỏ chén, gấp đến độ nàng đỗng nhiên ngóc lên cái đầu nhỏ, đội đội vàng vàng kêu to nói, còn có Quả Quả, còn có Quả Quả, không thể quên Quả Quả. Chương 1333, rộng mở cái bụng uống chương 1333, rộng mở cái bụng uống Quả Quả, ngươi đừng đội, ra ra tìm tới cho ngươi một cái băng ngồi nhỏ. Lý Đại Phú nhìn thấy Quả Quả gấp đến độ đều dậm chân, hắn lúc này liền để xuống ly rượu trong tay hắn, nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy thích hợp Quả Quả đứng ghế đầu, thật đúng là bị hắn cho tìm được. Chỉ chốc lát sau, hắn liền lấy tới một cái băng ngồi nhỏ, bỏ vào Quả Quả trước mặt. Lý Phương đi theo hắn cái mông sau lưng, hướng trên băng ghế nhỏ để một cái nhựa đỡ lặt tịt túi. Cái này lão lưỡng khẩu làm như thế, không chỉ có không cảm thấy phiền phức, ngược lại còn cảm thấy rất hạnh phúc. Cha, ta phải giống như Quả Quả nhỏ như vậy thời điểm, như thế ở Mỹ, sách nhiều như vậy yêu cầu, ngươi khẳng định sẽ đánh cái mông ta đi. Lý Duệ nhìn xem tình cảnh này, nhịn không được cười điều khản một câu. Ngươi cứ nói đi. Lý Đại Phú không có chính diện trả lời Lý Duệ vấn đề, mà là cho Lý Duệ một ánh mắt, để chính Lý Duệ đi lĩnh hội. Biết rõ còn cố hỏi cái này, bốn chữ lớn đều viết tại trên mặt hắn. Lý Duệ rất thông minh, vừa nhìn liền biết. Cái này nhưng làm hắn mừng rỡ miệng đều nhanh cười đáp cái hót. Nhi tử là dễ cỏ, tôn nữ là cái bảo. Câu nói này lần nữa tại hắn già trên thân phụ thân hoàn mỹ bày ra. Bên trong phòng những người khác, tất cả đều nhìn chăm chú lên Lý Đại Phú, Lý Vương cùng Quả Quả ba người, ngươi một lời ta một câu nói. Không có vội hay không, thẩm, thúc, hai người chậm rãi điểm. Đúng nha, chúng ta đều không nóng nảy, chúng ta đều chờ đợi Quả Quả cùng mọi người chúng ta băng chạm cốc chén đâu. Không có Quả Quả cùng chúng ta chạm cốc chén, chúng ta uống rượu đều uống không thơm. Lý Duệ để ly rượu trong tay xuống, chắp tay một cái nói, đoàn người nhiều đảm đương nhiều đảm đương. Tống Linh nhướng mày, dùng sức phẩy tay, tức giận nói ra, Duệ tử, ngươi đừng làm cho khách khí như vậy, ngươi làm cho khách khí như vậy, quá sinh phân. Nơi này lại không có một cái nào ngoại nhân. Lý Duệ vô vô bộ ngực mình, chủ động ôm trách nhận lầm, lỗi của ta, lỗi của ta. Trải tốt ngươi mau đưa Quả Quả để lên. Lý Phương nâng người lên, vỗ nhẹ nhẹ đánh xuống Lý Đại Phú phía sau lưng, thúc giục nói, nàng cũng không muốn các nàng ba chậm trễ đại gia hỏa quá nhiều thời gian. Được rồi. Lý Đại Phú điên lên Quả Quả, đem Quả Quả thả đi lên. Quả Quả quay đầu, nhìn xem Lý Đại Phú cùng Lý Phương lão lưỡng cậu, ngại thanh mại khi nói, tạ ơn gia gia nãi nãi, Quả Quả thương các ngươi nhà. Nói, tiểu gia hỏa này lại đối cái này nhị lão tới hai này hôn gió. Nàng hôn gió qua đi, còn cần bàn tay nhỏ của nàng nhẹ tay nhẹ chạm đến hạ cái này nhị lão thô ráp khuôn mặt. Một cử động kia, đem cái này nhị lão mừng rỡ mặt mũi tràn đầy đều cười lên hoa. Cảm xúc giá trị đơn giản kéo căng. Tốt tốt tốt, gia gia cũng yêu ngươi. Lý Đại Phú bên cạnh đi trở về bên cạnh đáp lại. Nãi nãi cũng yêu ngươi. Lý Trong Phương tâm so ăn mật ong còn vui vẻ. Tất cả mọi người vào chỗ sau. Lý Duệ bưng chén rượu lên, lớn tiếng đề nghị, ta những người này vì giờ này khắc này mỹ hảo, uống một cái, đoàn người nói thế nào? Chạm cốc chén, chạm cốc chén. Quả Quả miệng nhỏ càng không ngừng tái diễn câu nói này. Duệ ca, ngươi đề nghị này thật sự là quá tốt rồi, ta giơ hai tay hai chân tán thành. Nhị quân tử một mặt cười ha hả điểm ba lần đầu, đến, chúng ta đoàn người vì giờ này khắc này mỹ hảo, uống một cái. Những người khác cũng đều đồng ý. Sau một khắc, bên trong phòng đám người, ngoại trừ Quả Quả bên ngoài, tất cả đều nhịp nói cùng một câu nói, vì giờ này khắc này mỹ hảo, hắt. Đứng tại trên băng ghế nhỏ Quả Quả, lanh lợi trách móc gọi, uống uống uống. Nàng một ngụm, cơ hồ đem thức uống trong ly cho hết làm. Khi hỉ, uống ngon thật, Quả Quả còn muốn uống. Quả Quả nhìn xem trong chén tinh bột lúa mì phấn, mừng rỡ trên dưới hai hàng tiểu mễ răng tất cả đều lộ ra. Dễ uống, ngươi liền uống nhiều một chút. Khó được hôm nay cao hứng như vậy, Tô Hương Nguyệt không muốn quét Quả Quả hừng, Quả Quả vừa dứt lời dưới, nàng liền bưng lên cái kia giả tinh bột lúa mì phấn nhựa thủy tinh, lại cho Quả Quả đổ đầy. Quả Quả miệng không phải bình thường ngọt, ta ơn mama, mama ngươi thật tốt, Quả Quả yêu nhất mama. Tống Linh đều nghe cười. Nàng che miệng, cười đến thân thể càng không ngừng run run, Hương Nguyệt, ta nếu là ngươi, ta hôm nay nhất định khiến quả quả mở rộng cái bụng uống. Xinh đẹp Aji, cái gì là mở rộng cái bụng uống nha? Quả quả mở to hai viên ngây thơ vô tri mắt to, giật giật nàng trên bụng quần áo, hỏi lần nữa, là đem nơi này quần áo giật ra uống đồ uống sao? Không phải. Tống Linh nụ cười trên mặt sâu mấy phần, Aji có ý tứ là, để mụ mụ ngươi đồng ý hôm nay nghĩ uống bao nhiêu tinh bột lúa mì phấn liền uống bao nhiêu tinh bột lúa mì phấn. Quả quả ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Hương Nguyệt, nhỏ giọng dò hỏi, mama, có thể chứ? Tô Hương Nguyệt nghĩ, gật đầu đồng ý, có thể. Hôm nay ngươi muốn uống nhiều ít liền uống bao nhiêu? A a a. Quả quả cao hứng dây rửa nàng cái mông nhỏ. Duệ ca, cơm nước xong xuôi uống rượu ngon, đợi lát nữa chúng ta làm gì? Nhị quân tử uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn muốn đánh một lát bài, nhưng không có dám nói ra. Từ Đông xoa xoa đôi bàn tay, cái này nhìn xem, cái kia ngọc đó, đem nhị quân tử tiếng lòng nói ra, nếu không chờ sẽ ta đánh sẽ đấu địa chủ đi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chơi hai thanh. Lý Duệ uống một hớp rượu, nhàn nhạt cười một tiếng, chơi có thể, nhưng không thể đánh quá lớn, ý tứ được. Át chủ bài 5 khối tiền, một cái bom lật một phen, kiểu gì? Nhị quân tử thăm dò tính hỏi. Ba. Hắn tiếng nói này vừa hạ xuống địa. Mẹ hắn Mã Thúy Lan liền khiến cho kinh đập đánh một cái bờ vai của hắn đầu, mặt trầm xuống, tức giận nói, ở đây đều không có ngoại nhân, các người đánh như thế làm lớn mà. Ý tứ được, nhất định phải thắng rất nhiều tiền sao. Mẹ, không lớn không lớn, huynh đệ ta mấy cái lần này đều dạy đến không ít. Nhị quân tử đối với chuyện này rõ ràng. Lần này được chia ít nhất 3 người, Tiểu Khôn, hắn Đường ca cùng Đông tử ba đều điểm mười mấy vạn khối tiền. Cuối năm hắn Duệ ca còn muốn cho mấy người bọn hắn phát cuối năm thưởng. Mấy người bọn hắn đánh địa chủ, át chủ bài 5 khối tiền, thực tình không lớn. Thúy Lan thím, ngươi liền để mấy người bọn hắn đánh 5 khối mấy người bọn hắn chịu được nổi. Lý Duệ cười khuyên nói một câu. Duệ ca, ngươi không đánh sao? Nhị quân tử 10 phần kinh ngạc. Lý Duệ khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy cười ha hả trả lời, buổi chiều ta dự định mang theo lão bà cùng hài tử đi dạo chơi siêu thị, cái này không sắp hết năm, sớm mua chút đồ Tết. Tống Linh nghe thấy lời ấy, không khỏi giơ ngón tay cái lên, thực tình tán dương, Duệ tử, ngươi nhưng thật là một người đàn ông tốt. Lại là kiếm tiền, có thời gian lại là bồi lao bà cùng hài tử, giống như ngươi tuyệt thế nam nhân tốt, ta mất cả tháng răng đảo đều tìm không ra mấy cái. Linh tỷ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng dạng này khen Lý Duệ, ngươi dạng này khen Lý Duệ sẽ phiêu hướng hồ, Lý Duệ cũng không có ngươi nói tốt như vậy. Tô Hương Nguyệt trong lòng rất là vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại nói lấy khiêm tốn nói. Ta ba ba là tốt nhất, ai cũng không có ta ba ba tốt. Quả quả ngóc lên cái đầu nhỏ, ngựa khí kiên định, thanh âm vang dội hôm một cú họng, cả căn phòng nhỏ người đều nghe thấy được. Tại trong mắt của nàng, ba ba của nàng cái nào đều là tốt nhất.